Chương 107, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy Đường Tuyết Ngữ bọn họ ở nơi nào hình như là gặp nguy hiểm. Có thể là bởi vì Tô Thần độc hữu chính là cảm ứng hệ thống, cho nên hắn có thể đủ cảm nhận được Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ hiện tại tồn tại nguy hiểm a. Tuy là Bạch Đậu Hủ tại trước đây vô cùng không hiểu hắn, nhưng lại với hắn cãi vã một phen, nhưng là Tô Thần lại vẫn cảm thấy chính mình không nên mặc kệ bọn hắn. Dù sao ở trong căn phòng kia Đường Tuyết Ngữ là một lần nữa lưu, mà Thái Văn Mậu võ công lại cũng không là cao hứng phi thường, cho nên Tô Thần cảm thấy thật sự chính là hẳn là trở về thật tốt trợ giúp bọn họ. Còn như rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Thần cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng hắn cũng hiểu được thật là hẳn là nhanh đi về thật tốt nhìn một cái Đường Tuyết Ngữ. Trước tiên Tô Thần nhớ tới chính là Đường Tuyết Ngữ, hắn không muốn để cho Đường Tuyết Ngữ chịu đến bất luận cái gì từng chút một thương tổn, cho dù là một chút đều không được. Tô Thần trong nháy mắt về tới bọn họ địa phương sở tại, mà lần này xuất hiện trước mắt hắn một màn này, thực sự khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khiếp sợ, hơn nữa không biết vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Nơi đây dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Tô Thần bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Người đều đi nơi nào? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Mà khi Tô Thần nói những lời này thời điểm, nhưng thật giống như trong căn phòng trống rỗng mà không có bất cứ người nào có thể trở về ứng với hắn, bởi vì dù sao nơi đây mọi người đều đã không thấy. Tô Thần suy đoán người nơi này nhất định là bị nào đó nguy hiểm, nếu không bọn họ không có khả năng tập thể rời đi, hơn nữa chính mình tại trước đây cũng đã cảm thấy. Nếu như không phải là bởi vì tánh khí của ta thực sự quá tùy hứng, cứ như vậy ly khai lời của bọn họ, khả năng bọn họ cũng sẽ không bị đến như vậy nguy hiểm. Lúc này đây Tô Thần cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, thế nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, cư nhiên trong phòng đột nhiên có một cái thanh âm trở về ứng với chính mình, đây quả thực là quá thần kỳ, hắn cảm giác được phía sau hình như là có một hồi cảm giác mát. Chờ hắn trong lúc nhất thời trong nháy mắt quay đầu lại thời điểm, lại chợt phát hiện trước mắt có một cái tướng mạo xấu vô cùng nam tử. Vóc người dị thường thấp bé, hơn nữa thậm chí cả người tản ra tánh cười, người như vậy vẫn là Tô Thần đệ một lần chứng kiến hắn, làm sao cũng không nghĩ đến trên thế giới vậy mà lại có kinh khủng như vậy nhân loại. Tướng mạo đơn giản là quá xấu, cho nên lúc này đây Tô Thần bỗng nhiên cảm giác được, làm sao chính mình khi nào thì bắt đầu cũng thay đổi thành cái loại này trông mặt mà bắt hình do người đâu. Không. Thế nhưng Tô Thần vẫn là không nhịn được ngừng thở, dù sao mùi này đơn giản là quá khó ngửi. Làm sao vậy thanh niên nhân, chứng kiến bộ dáng của ta ngươi sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái phải? Ta đột nhiên lập tức xuất hiện ở đây sao, có thể hay không đem ngươi bị dọa cho phát sợ đâu? Không. Nếu như ngươi không biết lời của ta, vậy hãy để cho ta làm cho ngươi một cái tự giới thiệu a, kỳ thực cái phòng này dưới a, ở một vị thần tiên, nếu như ngươi không tin, ta đây muốn chắc cũng là chuyện lúc trước. Hiện tại ngươi thấy ta cũng có thể tin a. Trước mắt tiểu hải nhân nói như vậy, mà Tô Thần chợt cảm giác được vô cùng kỳ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cái này người vậy mà lại như vậy đi nói, làm sao còn có tiếng người xưng mình là thần tiên đâu. Hơn nữa coi như là phơi bày nói, chắc cũng là cái loại này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, toàn thân áo trắng hơi đẹp trai khí đích người mới có thể a. Trên đời này sẽ có tướng mạo xấu như vậy lậu thần tiên sao? Cho nên lúc này đây Tô Thần cũng cảm giác được rất kỳ quái, hắn đối với cái này trước mắt cái này người nói rằng chi. Chương 108, hồi thối thần tiên. Vị đại thúc này. Không phải. Vị này thần tiên, xin hỏi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tô Thần cảm giác được chính mình hình như là như vậy bé nhỏ không đáng kể, bởi vì từ lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền cho rằng bên cạnh mình những người bạn này với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt bọn họ đều không thấy, phát sinh một món đồ như vậy sự tình, Tô Thần nội tâm trở nên vô cùng lo lắng. 473 có thể a, thế nhưng ngươi đã hỏi xong. Một câu nói này thật là triệt để khiến cho Tô Thần cảm giác được vô cùng khổ não, Tô Thần làm sao cũng không nghĩ đến, nguyên lai mình cái vấn đề này vậy mà lại làm cho nhân ra chui chỗ trống. Trong lúc nhất thời Tô Thần bắt đầu trở nên cạn lời không trả lời được, thế nhưng cái kia thì có thể làm gì đâu. Xin lỗi vị này lão nhân gia, ta nhưng thật ra là muốn nói, nếu như ngươi thật là một vị thần tiên nói, hiện tại cũng không thể được theo ta giảng một chút các bằng hữu của ta đều đi nơi nào. Mấy ngày này ta không ở nơi này nhi, thế nhưng lòng, nhưng vẫn đều cùng các bằng hữu của ta cùng một chỗ, bọn họ đột nhiên lập tức không thấy, ta thực sự cảm giác được vô cùng sốt ruột. Ta biết ngươi là nơi này thần tiên, ngươi nhất định biết những chuyện này chân tướng. Ta chỉ là hy vọng nếu như ngươi biết nói, có thể nói cho ta biết một ít có quan hệ với chuyện của bọn họ, ta nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Tô Thần những lời này, xác thực là khiến cho vị lão nhân này vô cùng ngoài ý muốn, hắn nhớ không đến những người này lại vẫn có thâm hậu như thế tình nghĩa. Không có nói đùa chớ Tô Thần, tuy là ngươi không biết ta, thế nhưng ta đối với chuyện của các ngươi vẫn tương đối hiểu rõ, bởi vì các ngươi vài cái, mấy ngày này ở căn phòng này bên trong sở tác sở vi, ta đều nhất thanh nhị sở. Nhất là cái kia gọi Bạch Đậu Hủ, còn có Thái Văn Mộ bọn họ vẫn đều vô cùng không tôn kính ngươi, nhưng lại đem ngươi phía trước những cái này tốt tất cả đều đã quên mất, bọn họ đem chỗ tốt của ngươi quên mất không còn một mảnh, làm sao ngươi vẫn còn ở lo lắng bọn họ đâu. Lần này mấy người bọn hắn bị quả báo trừng phạt, kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn không hiểu được có ơn lo đáp, cho nên đây cũng là tất nhiên báo ứng. Đối nhân xử thế không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí, đôi khi chính mình chuyện muốn làm phải đi làm, hiện tại cũng là ta thay ngươi hoàn thành việc này, ngươi không cần cảm thấy có bất kỳ ấy nay không. Nghe thế vị thần tiên như vậy đi nói, Tô Thần thật là trong lúc nhất thời cảm giác được vô cùng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành tình trạng này, cho nên lúc này đây Tô Thần cũng cảm giác được mình quả thật là hơi quá đáng, hắn túi đầu xuống hướng về phía vị này thần tiên nói rằng: "Lão thần tiên, chuyện này đều là của ta sai, ngươi không cần vái các bằng hữu của ta, bọn họ kỳ thực cũng là vô tâm việc, nếu như là ngươi đem bọn họ bắt lại lời nói, ta hy vọng có thể thả qua bọn họ. Chúng ta quả thực là bạn rất thân, chỉ bất quá đôi khi biết hơi chút trộn vài câu miệng, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không nên quá tự thận." Đối mặt lão thần tiên nói những lời này, Tô Thần thật là cảm giác được chuyện này chắc là hắn làm, cho nên hắn rất nóng lòng muốn đối với lão thần tiên lớn tiếng nói: ngài thực sự biết hướng đi của bọn họ sao? Nếu như ngươi thực sự cái gì cũng biết lời nói, cũng không thể được nói cho ta biết, ta hiện tại muốn đi lập tức nghiên cứu bọn họ đều là ta bằng hữu tốt nhất. Lão thần tiên chứng kiến Tô Thần đúng là rất gấp, vì vậy không tính với hắn đã ách mê, trực tiếp đưa bọn họ bị bắt đi phương hướng nói cho Tô Thần. Chương 109, tuyệt không hối hận. Lúc này đây Tô Thần nói quá một tiếng cảm ơn sau đó, vì vậy liền nhanh chóng ly khai cái phòng này. Lão thần tiên chỉ điểm Tô Thần đúng là vững vàng nhớ ở trong lòng, hắn biết mình từ đầu đến cuối đều chưa từng có đem những bằng hữu kia nhóm trở thành địch nhân. Tuy là mọi người cùng một chỗ phát sinh qua một ít tranh chấp, thế nhưng dù sao những lời này đều là thuận miệng nói, căn bản cũng chưa từng có tâm. Cho nên Tô Thần hy vọng có thể tha thứ bọn họ, mà lần này nghe được bọn họ chỗ ở địa điểm, vì vậy hắn liền nhanh chóng đi trước, thế nhưng những người này đến cùng là bởi vì cái gì bị người khác bắt, Tô Thần vẫn là không biết. Đi đến dạ chi rừng rậm đường gần nhất ngay tại lúc này con đường này, nhưng là nơi đây đúng là một ít nguy hiểm. Ngươi thực sự không chín nghĩ được chưa? Nếu quả như thật là muốn đi dạ chi rừng rậm nói, sợ rằng đây không phải là một cái phi thường chuyện dễ dàng, đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm gì, lẽ nào ngươi sẽ không hối hận không? Tô Thần một bên ở trên đường đi lại, một bên mà sợ liền nghĩ tới mới vừa lao thần tiên cùng lời của mình, thế nhưng Tô Thần cho hắn một cái phi thường ánh mắt kiên định, dùng sức gật đầu. Không sai, Tô Thần là sẽ không hối hận, hơn nữa tham gia tình phát sinh cho tới hôm nay mới thôi, tim của hắn vẫn luôn chưa cùng các bằng hữu xa nhau quá. Cho dù đi dạ chi rừng rậm sẽ gặp phải nhiều hơn nữa chắc trở cùng nguy hiểm, Tô Thần cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đem mấy người bọn hắn cấp cứu đi ra. Quả nhiên vẫn chưa đi mấy bước đường, hắn cũng đã cảm thấy phía trước có một loại không cùng một dạng kỳ tích, nơi đây khắp nơi đều phả ra nùng quần quần khói đen. Vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này Tô Thần cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng hắn phát bây giờ chỗ này tuy là phả ra rất đậm khói đen, hắn có thể đủ cảm giác được hẳn là địa phương nào bốc cháy rồi. Ha ha, không nghĩ tới à, bây giờ lại còn sẽ có người dám xông vào chúng ta Hắc Chi Sâm Lâm, nếu nói như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái a. Bên trong vùng rừng rậm này không biết là vật gì, phát ra khiến người ta cảm thấy thanh âm hoảng sợ, Tô sau khi nghe được, đột nhiên cảm giác được loại thanh âm này chắc là một loại giọng của nữ nhân. Kỳ thực cái thanh âm này là nữ vu vọng lại, dù sao ở nơi này Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, cho tới nay đều là nữ vu ở Đồng Lăng đây hết thảy. Trăm ngàn năm qua không có bất cứ người nào dám lên giường nơi đây, hơn nữa Tô Thần cũng là nghe được Lao Thần Tiên lời nói mới biết được, các bạn của hắn có thể sẽ ở chỗ này, dù sao Bạch Đầu Hủ tại trước đây cũng giúp qua hắn rất nhiều lần. Tô Thần biết mình kỳ thực căn bản không phải một cái phi thường dũng cảm người, thế nhưng lần này đối mặt với Bạch Đầu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ Thái Văn Mộ bọn họ tất cả đều đã bị phần tử xấu bắt đi, hắn lại làm sao lại có mắt không trồng đâu. Là ai đang nói chuyện? Nếu như ngươi là một cái quang minh lỗi 437 rơi nhân, ta hy vọng ngươi có thể đủ thương lượng trực tiếp đứng ra thật tốt theo ta đấu một trận. Tô Thần như vậy đi nói, chẳng qua là hy vọng có thể đi qua chính mình những lời này, bị đối phương đứng ra cùng chính mình thật tốt đối kháng một cái. Hơn nữa nếu như vẫn còn dùng như vậy một loại phương thức đi trao đổi nói, cái kia đây quả thực là đối với Tô Thần quá bất lợi, hơn nữa Tô Thần cũng hiểu được loại địch nhân này từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ cảm giác đúng là không tốt lắm. Nhưng là nữ vu mới vừa giọng nói lập tức lại không thấy, hiện tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong khói đặc cũng đã biến mất rồi, Tô Thần cảm giác được cái này rất kỳ quái, hắn không phải biết mình đến cùng có nên hay không lại tiếp tục đi trước. Chương 110, Hắc Chi Sâm Lâm. Tỷ tỷ, chứng kiến tên tiểu tử này không biết sống chết dáng vẻ, thật sự chính là để cho ta nghĩ tới mấy nghìn năm trước đây, đã từng có một cái không biết sống chết người xông vào chúng ta Hắc Ám Sâm Lâm, cuối cùng rơi kết cục kia. Được rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, chuyện đã qua liền đi qua à, về sau không nên nhắc lại. Hắc Chi rừng rậm bên trong đúng là có hai thanh âm một mực nói chuyện với nhau, lúc này đây Tô Thần cảm giác mình khả năng thực sự tới đúng chỗ. Trước đây hắn cũng cảm giác mình nhưng thật ra là một cái vô ý tương đối cao mạnh người, thế nhưng ngoại trừ lần trước đối mặt cương thi thời điểm, hắn cho thấy chính mình cao siêu kỹ năng. Bình thường thật sự chính là không có gì cơ hội có thể triển lộ ra bản lãnh của mình, lúc này đây có thể cùng hắc thạch trong rừng rậm hai cái nữ vu tiến hành đối kháng, đây đối với nàng mà nói đúng là một cái phi thường khó được cơ hội. Không biết hai cái tỷ tỷ cao tính đại danh, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể theo ta trực tiếp đứng ra trao đổi một chút. Kỳ thực Tô Thần nói giao lưu cũng chính là luận bàn võ nghệ, mà lần này, hắc chi trong rừng rậm hai cái nữ vu lại một lần đã không có thanh âm. Tô Thần đối với hai người bọn họ nói, thật là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là đột nhiên lập tức hai người đều không nói, Tô Thần tâm lý thật sự chính là cảm giác được vô cùng kỳ quái. Hắn không biết sự tình biết về phương hướng nào đi phát triển. Hơn nữa Lao Thần Tiên phía trước đã nói với hắn Hắc Chi Sâm Lâm đúng là tương đối nguy hiểm, hơn nữa Lao Thần Tiên cũng đã cảnh cáo hắn, không nên tùy tiện đi trước. Tô Thần có thể đến nơi đây, chỉ là hy vọng có thể cùng hai người bọn họ thật tốt nói một câu, đem Bạch Đầu Hủ bọn họ đem thả rơi. Cẩn thận nhìn một cái trong này sương mù đặc tất cả đều đã không thấy, Tô Thần biến bình tĩnh tim của mình, sau đó vẫn hướng phía bên trong đi tới, kỳ thực hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, đây cũng là địch nhân cho hắn một điểm ngon ngọt. Khiến cho hắn người sớm giác ngộ được nơi đây cũng không có nguy hiểm gì, bay thẳng đến đi về trước đi. Sau đó sẽ từng chút một đưa hắn cho giữ lại. Làm Tô Thần đi tới dịch chất giữa rừng rậm thời điểm, đột nhiên lập tức bốn phương tám hướng hướng hắn truyền chủ một loại thanh âm kỳ quái, hình như là có người ở đánh đàn, thế nhưng loại thanh âm này Tô Thần vẫn là đệ một lần nghe được. Trong nháy mắt Tô Thần đã cảm thấy như vậy một cái đánh đàn tiếng căn bản không phải tốt gì điểm báo trước, nếu có người ác ý ở thực chủng tiếng đàn ở giữa làm cái gì pháp thuật, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị đánh ngã. Vì vậy hắn lập tức để chính mình lỗ tai cho che lại, tận lực không để cho mình nghe loại thanh âm này, trước mặt cũng là xuất hiện hai cái thoạt nhìn phi thường mạo muội cô nương. Các ngươi là? Tập. Tô Thần dò xét tính hỏi một cái. Nhưng khi hắn những lời này mới vừa hỏi ra lời thời điểm, đối diện hai người lại hoàn toàn không lộ vẻ gì, lúc này đây, Tô Thần cũng cảm giác được tự những lời này có thể là quá mức ngây thơ. Hắc Chi Sâm trong rừng có thể có cái gì tốt người đâu? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi những lời này nhất định chính là quá mức ngu xuẩn, Vương Lý tốt, rồi sao? Dạ Chi dừng dậm, cái chỗ này cũng là ngươi có thể đủ tự ý xông vào sao? Nếu như ngươi thực sự cảm giác mình có thể đến nơi đây lời nói, hơn nữa có thể đem hai người chúng ta đánh bại, ta nghĩ ngươi nên trước thời gian làm xong đây hết thảy chuẩn bị tư tưởng. Nghe được nữ vu nói những lời này, kỳ thực Tô Thần nội tâm vẫn là cảm giác được một ít bi ai, bởi vì hắn biết mình lúc này đây đến nơi này, thực sự đại khái chính là giữ nhiều lành ít. Được rồi, tỷ tỷ. Chương 111, nữ vu. Không muốn nói nhảm với hắn, nếu hắn dám đến chúng ta nơi đây, để hắn thật tốt kiên trì một cái, sự lợi hại của chúng ta. Một người nữ vu nói xong câu đó về sau liền hướng phía Tô Thần đi về phía trước hai bước. Bây giờ đang ở trước khi chết cho ngươi mấy phút, thật tốt thông báo một chút gì ngôn của ngươi à. Tô Thần nghe xong lời hắn nói sau đó, cảm thấy hai người kia thực sự cũng không là giỏi vô cùng trọng, hơn nữa hiện tại xe màu đen rừng rậm bên trong tại sao phải xuất hiện khói đặc, Tô Thần vẫn còn ở tâm lý vẽ một cái dấu chấm hỏi. Từ vừa mới bắt đầu nghe đến đó mặt tiếng đàn, Tô Thần cũng đã cảm thấy, cái này căn bản không phải thông thường thanh âm. Xin lỗi, ta không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này, lúc này đây ta tới, chỉ là vì đem bằng hữu của ta cho dẫn đi, nếu như chúng ta đây tâm bình không 70 khí cùng ngồi xuống nói một chút, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Tô Thần không phải một cái thích đi theo người khác đánh nhau người, hơn nữa hắn cũng hiểu được lúc này đây hắn chủ yếu chính là vì doanh cứu bạn tốt của mình nhóm, hơn nữa nhất là Đường Tuyết Ngữ, hắn cô bé này bình thường luôn luôn đều là tương đối người nhát gan. Tô Thần trong lòng cũng là lập tức nhớ tới những thứ này, các bằng hữu, nếu như một ngày là bị hai cái này nữ vu bắt lời nói, như vậy hắn đến cùng sẽ đem bọn họ cho như thế nào đây? Hai cái tiểu muội muội, ta nhìn thấy các ngươi tướng mạo như vậy trẻ tuổi xinh đẹp, ta liền cùng các ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kỳ thực, Bạch Đậu Hủ bọn họ đều là bạn của ta, cho nên ta hôm nay tới chỉ là hy vọng có thể đem bọn họ cho dẫn đi. Cũng không phải là vì muốn với các ngươi đánh nhau, hơn nữa ta cũng biết các ngươi võ công cao cường, nếu quả như thật là muốn với các ngươi đánh nhau, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ. Tô Thần nói như vậy, chẳng qua là vì có thể đủ thời gian nhanh nhất đem bạn tốt của hắn nhóm cấp cứu đi ra, thật không nghĩ đến đối diện hai người kia lại cười ha ha. Ngươi là nói mấy cái thùng cơm sao? Ngươi biết không? Kỳ thực chúng ta cũng không phải là phi thường muốn giữ bọn họ lại tới, cái này thời gian mấy ngày bọn họ đã lãng phí chúng ta siêu cấp nhiều lương thực. Nếu không phải là bởi vì Hắc Chi Sâm trong rừng diều hâu cần mới thức ăn, ta là không có khả năng đem bọn họ lưu lại đích thực đồ đạc mau sớm tống ra đi. Sau đó cùng chúng ta Hắc Chi Sâm trong rừng những thứ này diều hâu hưởng dụng. Được rồi, ngày hôm nay lời nên nói, ta đều đã nói cho ngươi xong, cho nên những bằng hữu kia của ngươi nhóm chúng ta là căn bản không thể nào biết hả, còn có chính là ngày hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, chúng ta cũng là căn bản không thể nào biết để cho ngươi cứ như vậy sống đi mất. Sau khi nói xong, đối diện lại chuyển tới quỷ dị tiếng đàn, lúc này đây Tô Thần không có đỡ lại hắn, ngẩn ngơ trong lúc đó dường như xuất hiện ảo giác. Chứng kiến phía trước hai người kia dường như lập tức biến hóa thành Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu giáng dấp, trong chớp nhoáng này hắn một ít không kềm chế được. Bạch Đậu Hủ Đường Tuyết Ngữ, hai người các ngươi làm sao bình yên vô sự đứng ở nơi này đâu, phía trước ta sau khi trở về phát hiện các ngươi đều đã không thấy, ta thật là quá gấp. Nhanh lên một chút theo ta cùng nhau trở về đi, gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn không thấy các ngươi, ta thật là quá lo lắng. Nghe được Tô Thần như vậy đi nói, đối diện hai cái nữ vu nhìn nhỏ cười, không nói thêm gì nữa, bọn họ chẳng qua là lợi dụng loại này tiếng đàn khiến cho Tô Thần sinh ra ảo giác mà thôi. Chương 112, khói báo động cuồn cuộn. Loại thanh âm này một ngày là bị người nào nghe được lời nói, bọn họ sẽ ở trước mắt của mình, xuất hiện bọn họ muốn đi gặp nhất nhân vật. Cũng tỉ như bộ dáng bây giờ, Tô Thần hiện tại đã không biết người trước mắt rốt cuộc là người nào. Hắc Chi Sâm trong rừng khói đặc, lại lần nữa nhớ tới theo một trận này khói đặc từ từ biến mất, Tô Thần cùng hai cái này nữ vu cũng đã không thấy, mấy người bọn hắn trên căn bản là thuộc về di động trong nháy mắt cái chủng loại kia tốc độ. Các loại, chờ, Tô Thần lần nữa lúc tỉnh lại, hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình xung quanh lại lần nữa thấy được Đường Tuyết Ngữ, nhưng là lúc này đây hắn phát hiện chỉ có Đường Tuyết Ngữ ở chỗ này, mà Thái Văn Mậu cùng Trắng Tào Phớ cũng không ở chỗ này. Đường Tuyết Ngữ, ta rốt cục gặp lại ngươi, ngày hôm qua ta đi tới Hắc Chi Sâm lâm. Được rồi, không muốn nói thêm nữa, Tô Thần ngươi vì sao ngu như vậy đâu? Ngươi đã biết rồi Hắc Chi Sâm lâm là một cái nơi phi thường nguy hiểm, ngươi tại sao còn muốn cố ý đi tới nơi này đâu? Đường Tuyết Ngữ cực kỳ đau lòng nói như vậy, bởi vì nay một lần Đường Tuyết Ngữ rốt cục cảm thấy Tô Thần đúng là một cái phi thường giảng nghĩa khí nhân, hơn nữa vì cứu bọn họ vài cái, thậm chí là không tiếc bán đứng chính mình sinh mệnh. Tô Thần chứng kiến Đường Tuyết Ngữ như vậy thương cảm, vì vậy liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói: "Ngươi nói gì vậy nha? Đường Tuyết Ngữ chúng ta vài cái đều là hảo bằng hữu, hơn nữa nhìn thấy các ngươi vài cái cứ như vậy không giải thích được không thấy, ta làm sao lại không nóng này đâu? Được rồi, bên ngoài hai người kia rốt cuộc là người nào? Nhìn bọn họ như vậy trẻ tuổi xinh đẹp bộ dạng, tại sao phải làm ra ác độc như vậy sự tình tới đâu?" Bởi vì Đường Tuyết Ngữ ở bên trong này đã ngây người thời gian rất dài, cho nên hắn vẫn tương đối hiểu rõ hai cái nhân vật kia, vì vậy hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: "Tô Thần ngươi đây liền có chỗ không biết à, hai người bọn họ mặc dù coi như vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, thế nhưng bọn họ kỳ thực đã có trên trăm tuổi, hơn nữa bọn họ là cái này Hắc Chi Sâm trong rừng chúa tể. Bình thường thời điểm hai người bọn họ tương hỗ là tỉ muội, nhưng là vừa gặp phải giống chúng ta như vậy một loại nguyên liệu nấu ăn, hai người bọn họ tổng hội tranh chấp không ngừng, kỳ thực nhiều ngày như vậy ta theo Bạch Đậu Hủ còn có thể còn sống, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn hai cái một mực quân quyết. Nếu như bọn họ có thể đủ tốt tốt đi câu thông một chút lời nói, ta phỏng chừng chuyện này khả năng cũng sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Không không, ba. E rằng ta theo Bạch Đậu Hủ, còn có Thái Văn Mậu, cũng sớm đã thành vì bọn họ đồ nhắm rượu." Đường Tuyết Ngữ mấy câu nói dường như triệt để tỉnh, Tô Thần lúc này đây Tô Thần mới phát giác được thì ra mấy người bọn hắn thực sự là không thể xa nhau. "Được rồi đi thôi không cần nói nữa, ta minh bạch, kỳ thực lúc này đây chúng ta thật là rơi vào ma trảo bên trong, nếu như muốn chạy trốn nói khả năng là vô cùng chắc trở." Thế nhưng chỉ cần ngươi cùng Bạch Đậu Hủ còn có Thái Văn Mậu, các ngươi nghe ta, ta phỏng chừng chúng ta có thể thật tốt muốn một cái ô tô, sau đó rời đi nơi đây, tối thiểu chúng ta cũng không cần giống như bộ dáng bây giờ đông đoá tây tàng. Bởi Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần hai người bị giam chung một chỗ, lúc này đây Tô Thần cũng cảm giác được rất kỳ quái, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không có thấy Bạch Đậu Hủ thân ảnh. Được rồi Đường Tuyết Ngữ, ngươi có thấy hay không Bạch Đậu Hủ, tại trước đây các ngươi không phải vẫn ở một chỗ sao? Vì sao ngày hôm nay chỉ có ngươi ở đây đâu? Còn có Thái Văn Mậu, phía trước ta nghe một cái lao thần tiên nói. 8 chương 113, giữ nhiều lành ít. Mấy người các ngươi cùng nhau bị bắt đi, thậm chí ngay cả Thái Văn Mậu cũng bao quát ở bên trong. Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần nói sau đó, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn thật là không biết rõ ràng Bạch Đậu Hủ hiện tại đến cuối cùng còn sống hay chết, hắn lập tức liền chạy ra nước mắt. Ở trước đó 2 ngày, Bạch Đậu Hủ cứ như vậy bị nữ vu bắt đi, thế nhưng đến cùng nàng có hay không bị nữ vu giết chết, Đường Tuyết Ngữ tâm lý cũng không phải là rất 260 rõ ràng. Đường Tuyết Ngữ, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao muốn khóc đâu? Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp cùng ta nói được rồi, có phải hay không Bạch Đậu Hủ hắn hiện tại đã? Tô Thần lời nói vẫn chưa nói xong, cũng đã không hề nhẫn tâm nói tiếp, bởi vì hắn cũng hiểu được như bây giờ một việc thật là ai cũng nói không chính xác, Bạch Đậu Hủ rốt cuộc phát hiện ở sống hay chết, không có bất cứ người nào có thể làm cho chuẩn. Đường Tuyết Ngữ từ từ ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía Tô Thần nói: "Ta cũng không biết, chỉ là ngày hôm qua thời điểm, một người trong đó nữ vu đã đi tới, sau đó từ trong chúng ta chọn lấy Bạch Đậu Hủ, nhưng lại lộ ra cái loại này đặc biệt quỷ dị cười xấu xa. Ta chỉ là cảm giác được Bạch Đậu Hủ đến bây giờ nhất định giữ nhiều lành ít." Đường Tuyết Ngữ lời nói lập tức để tỉnh Tô Thần, lúc này đây Tô Thần mới biết được, thì ra bạn tốt của hắn thực sự rơi vào rồi địch nhân ma trưởng bên trong, khả năng ở trước đó, Tô Thần còn ôm một loại phi thường lạc quan thái độ. Hắn vẫn luôn cảm thấy cho dù là nữ vu đem mấy người bọn hắn bắt, thế nhưng tối thiểu không có trực tiếp muốn mấy người bọn hắn tính danh cũng liền chứng minh rồi, kỳ thực dùng bọn họ vẫn tương đối chỗ hữu dụng. Hoặc là vẫn chưa có hoàn toàn đưa bọn họ cho lợi dụng hoàn tất, cho nên tánh mạng của bọn họ tạm thời sẽ không chịu đến uy hiếp, nhưng là nghe được Đường Tuyết Ngữ nói, Tô Thần đột nhiên lập tức trở nên không phải lạc quan như vậy. Đường Tuyết Ngữ, ngươi là nói bọn họ đã từ trung gian chọn lấy Bạch Đậu Hủ sao? Cái kia là chuyện khi nào? Đại khái ngay hôm nay sáng sớm a. Đường Tuyết Ngữ, ngươi trước không cần lo lắng, ta muốn Bạch Đậu Hủ hắn có thể dùng chính mình ngôn ngữ chinh phục cái kia hai người xấu xí, cho nên nói hai người bọn họ ăn mặc như vậy ngăn nắp diễm lệ, thế nhưng kỳ thực cũng căn bản cũng không phải là rất đẹp. Tô Thần nói những lời này kỳ thực cũng là cảm giác mình cùng Bạch Đậu Hủ nghĩ hẳn là giống nhau, đến lúc đó Bạch Đậu Hủ có thể dùng chính mình ngôn ngữ chinh phục hai người bọn họ, cũng có thể cho là mình còn sống nhiều tăng một lần cơ hội không. Đường Tuyết Ngữ lập tức liền nở nụ cười, bởi vì Đường Tuyết Ngữ biết, Tô Thần hắn cái này người hướng đều là cực kỳ hài hước, ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm vẫn có thể mở đi ra vui đùa, cũng đúng là thật lợi hại. Nhưng ngay khi Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần hai người bởi vì mình mới vừa nói mà cười ha ha thời điểm, bọn họ cũng cảm giác đến bây giờ thảo phân trở nên nhẹ nhõm một chút, thật không nghĩ đến, gian phòng một cái góc đột nhiên truyền ra một loại thanh âm. Là ai ở sau lưng nói ta và tỷ tỷ nói bậy? Chẳng lẽ là không muốn sống sao sao? Rất rõ ràng thanh âm này là nữ vu thanh âm, mà năm hai lại tại trước đây, Tô Thần cũng đã nhớ kỹ hai người bọn họ thanh âm, hai người bọn họ nói chuyện dáng vẻ đúng là tương đối đặc biệt. Không có, không có. Đường Tuyết Ngữ sợ đến liên tiếp lui về phía sau, bởi vì hắn thật là thấy được nữ vu lợi hại, nhưng là Tô Thần lại cảm giác được chuyện như vậy không cần phải. Đáng sợ như vậy, cho nên Tô Thần liền trực tiếp đứng ở Đường Tuyết Ngữ trước mặt. Chương 114, xa nhau nốt. Ngữ trọng tâm trưởng hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi như vậy sợ hắn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như hai người bọn họ thật sự có cao cường như vậy bản lĩnh nói, khả năng hiện tại chúng ta cũng sớm đã chết, nếu chúng ta còn sống, đây cũng là chứng minh bọn họ kỳ thực cũng không có bao nhiêu bản lĩnh." Tô Thần ngay trước nữ vu như vậy đi nói, kỳ thực hắn là có tư tâm của mình, bởi vì từ lúc mới bắt đầu, hai cái nữ vu giống như là đang sử dụng một loại chiến thuật giống nhau. Cùng Tô Thần ở chung với nhau thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chủ động với hắn đối kháng, thậm chí là Tô Thần đi làm tức giận hai người bọn họ cũng sẽ không đi theo Tô Thần đánh đập tàn nhẫn. Mà hắn bây giờ nói những lời này, cũng chẳng qua là vì có thể làm cho nữ vu hiện thân, sau đó bọn họ mấy không chín cá nhân đại đả một trận đến cuối cùng ai thắng ai bại đều là mặc cho số phận. Nhưng khi Tô Thần mới vừa nói xong câu đó thời điểm, nữ vu nhưng thật giống như có vẻ không có tức giận như vậy, hắn nở nụ cười, sau đó hướng về phía trong phòng hai người nói: "Các ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, luôn là cảm giác mình dường như rất thông minh bộ dạng, kỳ thực các ngươi chẳng qua là tự cho là thông minh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đem các ngươi bắt tới thực sự không có chỗ nào xài sao? Hắc Chi Sâm trong rừng diều hâu đã có mấy ngày mấy đêm đều chưa từng ăn qua cơm, mà trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn đang vì bọn hắn kiếm ăn. Muốn biết tại sao không để cho Hắc Chi Sâm trong rừng diều hâu chính mình đi ra ngoài kiếm ăn sao? Đáp án của vấn đề này ta hy vọng các ngươi có thể chính mình đi hóa giải." Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai người đều lâm vào sâu đậm suy nghĩ ở giữa. Thật sự là không biết rõ ràng nữ vu nói những lời này rốt cuộc là ý gì, thật chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn trong lúc đó tồn tại một hiệp nghị nào đó sao? Ngay sau đó nữ vu thanh âm lập tức biến mất không thấy, dường như từ nơi này ly khai mẹ dạng, mà Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần hai người cũng là mặt đối mặt, không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Tô Thần chợt nhớ tới Thái Văn Mậu, vì vậy liền hỏi đến: "Được rồi, làm sao tìm không thấy Thái Văn Mậu đâu, lẽ nào mấy người các ngươi là bị xa nhau giam lại sao?" "Đúng vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, là ba người chúng ta người cùng nhau bị bắt tới đây thời điểm, ta chứng kiến Thái Văn Mậu, nhưng là qua không nhiều lắm một hồi, chính là ta cùng Tô Thần hai người cùng một chỗ. Mà Thái Văn Mậu lúc nào ly khai chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, kỳ thực ta khiết căn bản không có nhiều thời gian hơn đi lo lắng bọn họ, bởi vì cho đến bây giờ, ta mình có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện khác nhau." Đường Tuyết Ngữ nói những lời này thậm chí đều mang theo tiếng khóc nức nở, cho tới nay, Đường Tuyết Ngữ đều là một cái so sánh lạc quan nữ hài tử, thật không nghĩ đến lúc này đây cũng thật sự là bị nữ vu dọa sợ. 893. Làm hai người bọn họ vẫn còn ở giúp đỡ lẫn nhau an ủi thời điểm, phòng này đột nhiên lập tức không thấy, Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần hai người hình như là đi tới một cái trống trải đại sâm lâm. Bốn phía quan vọng sau đó, phát hiện nơi đây cùng vốn không phải Hắc Chi sâm lâm, vì sao mấy người bọn hắn lại đột nhiên đi tới nơi này, Tô Thần cũng có chút suy nghĩ không thấu. Đường Tuyết Ngữ nhất định chính là sợ hãi, hắn đi tới Tô Thần trước mặt, thậm chí là cầm lấy Tô Thần y phục, sau đó nhỏ giọng hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, cái này có thể nên làm thế nào mới tốt? Chúng ta bây giờ tại sao phải đột nhiên lập tức chạy đến cái này tới đâu? Chẳng lẽ là Hắc Chi nữ vu ra tay sao?" Chương 115, mới chiêu số. Kỳ thực Đường Tuyết Ngữ cái nghi vấn này, Tô Thần cũng không thể trả lời hắn, hơn nữa hai người bọn họ đột nhiên lập tức chạy đến cái này tới, Tô Thần thật là cảm giác được vô cùng khủng hoảng, ngay sau đó trong rừng rậm cây cối dường như trở nên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mật độ cũng là càng lúc càng lớn, Tô Thần làm sao đều không tưởng tượng nổi, thì ra nữ vu biết dùng phương pháp như vậy để đối đãi bọn hắn. Nếu quả như thật là muốn chính diện đi đối kháng, Tô Thần cũng căn bản không thể nào biết đi sợ bọn họ, nhưng là không nghĩ tới bây giờ mấu chốt của vấn đề chính là địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Từ đầu tới đuôi, Hắc Chi nữ vu đều chưa từng có ở Tô Thần trước mặt, sử dụng qua chính mình bất luận cái gì một chút chiêu số. Đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề Tô Thần cũng đã nghĩ tới, nếu quả như thật là có thể thấy được Hắc Chi nữ vu chiêu số lời nói, đây cũng là có thể theo chân bọn họ ngay mặt đi đối kháng. Nhưng này cây cối trở nên càng ngày càng gấp gáp, Tô Thần cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi, hắn chính là đệ một lần nhìn thấy loại ma pháp này. Có thể đối mặt với Đường Tuyết Ngữ muội muội vẫn liền sau lưng mình lôi kéo y phục của hắn, cái này đối với hắn mà nói thật là một cái cơ hội. Tô Thần nghĩ qua, nếu như vào lúc này chính mình là một nam nhân, vẫn là biểu hiện phi thường sợ hãi nói, như vậy cũng nhất định sẽ làm cho Đường Tuyết Ngữ trở nên càng thêm sợ. Tô Thần, ngươi xem cái này cây cối chung quanh làm sao cách chúng ta càng ngày càng gần đâu? Chẳng lẽ là mắt của ta tìm sao? Đường Tuyết Ngữ thậm chí có chút thật không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, đại thụ còn có thể tự mình di động. Không có chuyện gì, Đường Tuyết Ngữ, ngươi không cần phải sợ, ta muốn đây cũng là bọn họ sử dụng thủ thuật che mắt, kỳ thực mục đích đúng là vì để cho hai người chúng ta sợ, do đó chủ động theo chân bọn họ cầu xin tha thứ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tô Thần, nếu quả như thật là giống như ngươi nói cái dáng vẻ kia nói, cái kia những cây cối này biết không phải càng ngày sẽ tăng gần, đến cuối cùng đem hai người chúng ta cắn nuốt mất rồi đâu. Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần nói sau đó, vẫn là cảm giác được vô cùng lo lắng, mà lần này, Tô Thần liền hướng về phía hắn nói rằng: "Đường Tuyết Ngữ, lẽ nào ngươi không có nghe rõ sao? Mới vừa ta đã nói cho ngươi biết, đây chẳng qua là một loại đơn giản thủ thuật che mắt mà thôi, những cây cối này chắc là sẽ không đem chúng ta nuốt chửng lấy, hơn nữa kỳ thực cũng là đang khảo nghiệm đảm lượng của chúng ta." Tô Thần đối với lời của mình đều có chút không quá tin tưởng. Hắn biết mình hiện tại cũng thật là có chút không thể ra sức, nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn đem chuyện nào cho giải quyết, như vậy hắn cũng nhất định sẽ cảm giác mình thực sự siêu cấp lợi hại. Nhưng bây giờ Tô Thần thật là không có biện pháp nào, hắn chứng kiến cái này cây cối chung quanh không ngừng hướng cùng với chính mình tới gần, rốt cục lập tức nhớ lại một cái tốt phương pháp. Chi Tiền Thục Sơn trưởng lão đã nói với hắn, đối mặt bất cứ chuyện gì nhất định phải nghĩ đến nhược điểm của hắn, cũng tỉ như cương thi nhược điểm ở trên núi của hắn. Có thể chu vi thôn những thứ này cây cối chung quanh, bọn họ đến cùng có nhược điểm gì đâu? Được Vương Triệu, Tô Thần nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng đi suy nghĩ. Đồng nhiên Tô Thần nhớ tới một cái biện pháp tốt, như vậy nói cách khác bất cứ chuyện gì cũng là muốn căn cứ ngũ hành để tính, cây cối là thuộc về là mộc, cái kia nếu như muốn chiến thắng một lời nói, liền nhất định phải dùng hỏa. Có thể bọn hắn bây giờ trước mặt căn bản cũng không có hỏa, cho nên Tô Thần cho dù nghĩ tới cái này biện pháp, cũng là cảm thấy một ít nước ở xa không giải được cái khác ở gần ý tứ. Có thể Đường Tuyết Ngữ dường như nhìn thấu Tô Thần lo lắng. Chương 116, ngũ hành tương khắc. Vì vậy hắn hưng cao thải liệt cầm lấy Tô Thần góc áo, sau đó hướng về phía hắn nói rằng: "Thế nào, Tô Thần, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tốt? Nếu như ngươi có biện pháp nào nhất định phải nói ra." Tô Thần nhẹ nhàng bỏ qua rồi Đường Tuyết Ngữ tay, sau đó tự mình một người xoay tròn đi qua, dường như cực kỳ ưu sầu dáng vẻ, đối mặt với chu vi, dựa vào hướng mình càng ngày càng gần cây cối, Tô Thần cũng chỉ có thể đem cái ý nghĩ này nói ra. Nếu như chúng ta có thể tìm được hỏa nguyên lời nói, chung quanh những cây cối này chẳng phải chính là phi thường sợ sao? Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ ai đi đường đấy. Tô Thần, ngươi không phải nói đây là một loại thủ thuật che mắt sao? Lẽ nào ngươi là đang gạt ta sao? Những cây cối này đến cuối cùng thật là sẽ đem chúng ta nuốt chửng lấy, đúng hay không? Tô Thần biết Đường Tuyết Ngữ thông minh như vậy, nhất định sẽ 260 nhìn ra chân tướng của chuyện, cho nên lúc này đây Tô Thần cũng là hy vọng có thể nói với hắn lời nói thật. Coi như hết Đường Tuyết Ngữ, ngươi đã nhìn ra, ta đây liền nói thật với ngươi à, kỳ thực cái này rốt cuộc là có phải hay không một loại thủ thuật che mắt, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ta chỉ là biết chúng ta hẳn là mau sớm đem chuyện này giải quyết, hơn nữa ta nói lên ý kiến này, ta nghĩ ngươi vậy cũng có thể minh bạch. Nếu có hỏa nguyên lời nói, những cây cối này nhất định không còn dám tiếp tục tới gần chúng ta, nhưng là bây giờ mấu chốt của vấn đề chính là không biết từ nơi nào đi kiếm. À, hỏa nguyên. Hơn nữa chúng ta cũng nhất thì bán hội không thể rời bỏ nơi đây. Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần nói những lời này, vẫn là cảm giác được có một chút điểm hy vọng đâu, nhưng là đến cùng đi nơi nào làm hỏa nguyên đâu. Hơn nữa vào lúc này Đường Tuyết Ngữ cũng là cảm giác được vô cùng lo lắng, một mình hắn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu khóc. Tô Thần chứng kiến hắn khóc, cũng cảm giác được càng thêm sinh khí, bởi vì dù sao hiện tại tất cả mọi người ở vào một loại phi thường lo lắng trạng thái, đến cùng thế nào mới có thể nhanh chóng rời đi nơi này, mới là trọng yếu nhất vấn đề. Nhưng là Đường Tuyết Ngữ vẫn còn một mực khiến cho cô gái tiểu tinh khí, không ngừng đang khóc, vì vậy Tô Thần liền tới đến Đường Tuyết Ngữ bên người, từ trên xuống dưới phê bình hắn một trận. "Đường Tuyết Ngữ, ngươi cho rằng hiện tại chảy nước mắt hữu dụng không? Giữa chúng ta vấn đề trọng yếu nhất là mau rời đi nơi đây, hơn nữa ta vừa rồi đã nói, nếu như có thể tìm được Hỏa Nguyên lời nói, chúng ta là có thể ly khai chỗ này. Ngươi nói ung dung, chúng ta đến cùng đi nơi nào mới có thể làm ra Hỏa Nguyên đâu? Mới vừa ngươi nói câu nói kia thoạt nhìn phi thường có đạo lý, nhưng thật ra là chẳng có tác dụng gì có. Quả thực liền giống như chưa nói vậy, hiện tại chúng ta ở chỗ này đã khốn lâu như vậy, ta muốn bạch đậu hũ cũng sớm đã bị bọn họ ăn hết. Nói sau khi xong, Đường Tuyết Ngữ trở nên càng thêm thương tâm, Tô Thần muốn, kỳ thực Đường Tuyết Ngữ chắc là đang vì bạch đậu hũ sự tình mà lo lắng. Cũng liền không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cho rằng Đường Tuyết Ngữ thật ra thì vẫn là tương đối trọng tình nghĩa, dĩ nhiên, còn có thể vào lúc này có thể nghĩ đến bằng hữu của mình. Được rồi Đường Tuyết Ngữ, mới vừa ta nói chuyện bộ dạng đúng là hơi quá đáng, hơn nữa kỳ thực ta cũng là vì có thể nhanh chóng rời đi nơi này, cho nên mới phải thái độ một ít không tốt lắm. Ta mới vừa thái độ nói xin lỗi với ngươi. Tô Thần chỉ là hy vọng có thể mau sớm rời đi nơi này, cho nên mới phải có chút nóng nảy, mà lần này Đường Tuyết Ngữ cũng là lau khô nước mắt, sau đó đứng lên. Cẩn thận nhìn một chút chu vi. Chương 117, đánh lửa. Hiện tại, những cái này không ngừng hướng mình đến gần cây cối, khiến cho Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai người có một loại cộng đồng liều chết cảm giác. Lúc này đây Đường Tuyết Ngữ mỉm cười đối với Tô Thần nói rằng: "Được rồi, ta biết đều là của ta sai, mới vừa ta thực sự không nên như vậy nhu nhược." "Được rồi Tô Thần, mới vừa ngươi đã nói, nếu quả như thật là có thể làm ra hội viên nói, là có thể triệt để rời đi nơi này phải. Kỳ thực ta có một biện pháp tốt nhất." Tô Thần nghe được Đường Tuyết Ngữ nói có biện pháp đối với hắn cảm giác được vô cùng sốt ruột, hắn hướng về phía Đường Tuyết Ngữ lớn tiếng nói: "Ngươi có biện pháp nào, còn không mau nói nha, những thứ này cây lập tức phải gần kề hai người chúng ta, đến lúc đó coi như có biện pháp cũng không kịp nha. Ta biện pháp này không biết có thể thực hiện còn không có thể thực hiện, cho nên ta liền vẫn không có nói, ta cho rằng kỳ thực đây là một cái tương đối chuyện lúng túng. Nếu như ta nói ra, đến lúc đó còn không có thể được nói, vậy cũng nên làm cái gì mới phải đây?" Tô Thần thật là cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, đều ở đây đã lúc này, còn có cái gì có thể được không có thể được đâu, vì vậy hắn liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Đại tỷ, đều đã lúc này, coi như không thể được lời nói, cũng muốn thử một lần a." Đường Tuyết Ngữ suy nghĩ một chút hắn cũng biết, hiện tại coi như là không phải biện pháp khả thi, cũng có thể nói ra khiến cho mọi người khỏe tốt nghiên cứu một chút mới có thể. "Tô Thần, kỳ thực ta ở trước đây thật lâu liền nghe nói quá, viễn cổ người nếu như muốn dùng hòa nói, bọn họ biết áp dụng đánh lửa phương thức." Tô Thần nghe được Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, lập tức liền nhấc lên tinh thần, nguyên bản tại trước đây Tô Thần cũng cho rằng bọn họ lúc này đầy khả năng thật là giữ nhiều lành ít. Thậm chí đã không phải ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng Tô Thần cũng minh bạch, nếu như ở bước ngoặt nguy hiểm liền trực tiếp buông tha lời nói, làm như vậy người cũng đơn giản là quá thất bại. "Đường Tuyết Ngữ, không nghĩ tới ngươi cái này người ở thời khắc mấu chốt vẫn đủ chỗ hữu dụng nha, tuy là đánh lựa chiêu số này tương đối cũ, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không còn có nhiều hơn những biện pháp khác. Đến đây đi, ngựa chết thành ngựa sống." Làm Tô Thần nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền cầm lên trong tay mình một cái một con nhỏ, sau đó ngồi chồm hổm xuống, lúc này đây hắn chính là hao hết tất cả tâm cơ. "Không không, bốn. Nếu như bây giờ nằm mơ trừ hỏa chuyện này còn không có thể được nói, cái kia phòng trường bọn họ khả năng lúc này đây liền thật không có hy vọng." Thế nhưng mắt thấy hai người bọn họ đều đã mất hết tất cả lòng tự tin thời điểm, đột nhiên lập tức thực sự nổi lên một cái tiểu hỏa miêu. Đường Tuyết Ngữ mắt đều đã phát sinh quang mang tới, lúc này đây hắn đối mặt Tô Thần thời điểm, thật là cảm giác được Tô Thần nhất định chính là một cái super hệ rồi. "Không, cái này cũng thật lợi hại a." Đường Tuyết Ngữ thật là không tự chủ được phát ra như vậy một cái cảm thán. Tiếp tục như vậy lời nói, khả năng bọn họ về sau sẽ rời khỏi nơi này, hơn nữa cái này cũng thật là một cái ngày sắp tới sự tình. Tô Thần lợi dụng đánh lửa nguyên lý, từ từ đem hỏa nguyên trở nên càng lúc càng lớn, mà gần gũi nhất bọn họ mỗi thân cây cối cũng lập tức bị thiêu đốt đến rồi. Trong nháy mắt những cây cối này giống như là có sinh mệnh giống nhau, bọn họ lập tức liền rụt trở về, Tô Thần chứng kiến sau đó cũng thật là không khỏi cảm khái. Không có nghĩ tới chỗ nảy cây cối dường như đều đã bị cái kia hai cái nữ vu trao chi sinh mệnh. "Ngươi nói đây là ý gì cửu?" Chương 118, xấu xí nội tâm, Đường Tuyết Ngữ một ít không quá lý giải Tô Thần nói chuyện ý tứ, nhưng là lúc này đây Tô Thần cũng dự định trực tiếp cùng Đường Tuyết Ngữ đưa điện thoại cho nói rõ ràng, tuy là đây là một kiện rất khủng bố chuyện. Thế nhưng cái này dù sao cũng liên quan đến giữa bọn họ quyền lợi quan hệ, hơn nữa đây là sống chết trước mắt. "Đường Tuyết Ngữ, ngươi không có phát hiện những cây cối này có thể tự do hướng chúng ta tới gần, hơn nữa cũng có thể chính mình ly khai sao? Lẽ nào như ngươi vậy ngươi vẫn chưa rõ sao Thất Cửu Linh? Bọn họ là có tư tưởng, hơn nữa bọn họ cũng cực kỳ sợ Hỏa Nguyên, nếu như những thứ này Hỏa Nguyên một ngày tới gần lời của bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ tan thành mây khói." Tô Thần đang cùng Đường Tuyết Ngữ giải thích trong quá trình, hai cái nữ vu đột nhiên lập tức rớt xuống, lúc này đây tất cả cây cối đều đã biến mất không thấy. Kỳ thực những cây cối này chẳng qua là nữ vu sư thủ thuật che mắt mà thôi, mà ở trong đó hết thảy tất cả đều là do Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai tâm cảnh của cá nhân mới có thể nhìn thấy. Là bởi vì bọn hắn hai cái ở chỗ này sợ nhất khả năng chính là những cây cối này, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được sự tình sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Mà lần này nữ vu xuất hiện, Tô Thần cũng không có ý định thả hai người bọn họ đi, cho nên Tô Thần liền lập tức chắn Đường Tuyết Ngữ trước mặt, hắn không hy vọng Đường Tuyết Ngữ chịu đến bất luận cái gì từng chút một thương tổn. "Hai người các ngươi rốt cục có thể hiện thần, cho nên nói hai ngươi thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, thế nhưng ta lại cảm thấy nội tâm của các ngươi nhất định chính là quá xấu xí. Không biết vì sao, các ngươi muốn bắt một ít người sống trở về, sau đó đem bọn họ đi làm lao ương đồ ăn. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy như vậy nhất định chính là quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu đều là bạn của ta, hiện tại ta cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như có thể mau nói cho ta biết Thái Văn Mậu hạ lạc, ta còn có thể suy nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi." Tô Thần những lời này thật là khiến cho nữ vu trở nên thoải mái cười to, nàng cười xong về sau liền đối với Tô Thần nói: "Ta không nghe lầm chứ, là ngươi cấp cho hai chúng ta một lần cơ hội. Làm phiền ngươi làm rõ ràng, bây giờ là ngươi và các bằng hữu của ngươi tất cả đều đã rơi vào rồi trong tay của chúng ta, đến lúc đó các ngươi sống hay chết đều hẳn là nghe theo chúng ta mà đi. Coi như là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta cũng không nhất định sẽ tha thứ ngươi, huống chi ngươi bây giờ như vậy ngang ngược dáng vẻ, ngươi không phải vẫn muốn cùng chúng ta động thủ sao? Vậy mau sớm phóng ngựa đến đây đi. Đường Tuyết Ngữ nghe được hai cái này, nữ vu đối thoại liền nhanh lên khuyên Tô Thần, đừng lại tiếp tục cùng bọn họ chủ động, hơn nữa nói như vậy là căn bản không giải quyết được bất cứ vấn đề gì không. Nếu như trực tiếp theo chân bọn họ chính diện giao phong lời nói, khả năng đến cuối cùng bọn họ sẽ bị bại vô cùng thảm. Hơn nữa Đường Tuyết Ngữ đến nơi đây đã rất nhiều ngày, hắn làm sao lại không biết hai cái này nữ vu thủ đoạn đâu, mấy ngày này hắn vẫn bị hành hạ quá. Không riêng hai cái nữ vu không để cho bọn họ cái ăn, nhưng lại thường thường đem trong phòng trở nên một hồi lạnh một hồi nóng, cái loại này lạnh chính là đặc biệt lạnh. 41 sẽ để cho bọn họ cảm giác được chính mình nằm ở cực âm lạnh vô cùng giải đất, thậm chí là một ít không biết rõ ràng trạng huống của bọn hắn đến cùng là như thế nào. Kỳ thực đây cũng là nữ vu một loại nghiêm phạt người thủ đoạn, chính là hy vọng có thể để cho bọn họ tại dạng này trong một hoàn cảnh làm không phải biết mình tình trạng. Đến cuối cùng còn không có đợi theo chân bọn họ chân chính so đấu, cũng đã về tâm lý chiến thắng bọn họ. Chương 119, khởi xướng kiêu chiến. Cho nên Đường Tuyết Ngữ là hoàn toàn biết sự lợi hại của bọn hắn, mà lần này, Đường Tuyết Ngữ liền nhanh lên bắt lại Tô Thần hướng về phía hắn nói rằng: "Tô Thần, ngươi không muốn quá xung động, kỳ thực xung động là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì." Hơn nữa hiện tại chúng ta còn không biết bạch đầu hủ tung tích của bọn họ như thế nào, nếu như ngươi cứ như vậy trực tiếp theo chân bọn họ cứng đối cứng, như vậy đến cuối cùng bạch đầu hủ cùng Thái Văn Mậu sinh tử đến cùng do ai tới phụ trách đâu. Tô Thần nghe được Đường Tuyết Ngữ nói cũng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy Đường Tuyết Ngữ nói là có nhất định đạo lý, mà lần này nữ vu cũng mỉm cười nhàn nhạt một cái, sau đó đi về phía trước đi, hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói một câu: "Không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương này vẫn tương đối có đầu não nha. Mấy ngày này, chúng ta 1091 mạch đem các ngươi nhét vào cái loại này cực âm cực hàn trong phòng, không nghĩ tới à, ý chí lực của ngươi vẫn tương đối kiên định, cho đến bây giờ còn như vậy thần trí rõ ràng sao?" Ngay sau đó hắn liền quay đầu hướng về phía Tô Thần lại nói một câu: "Thấy được chưa, lấy thông minh của ngươi tài trí còn giống như cản không nổi bên cạnh ngươi cái này bé gái đâu, lời nàng nói ta nghĩ ngươi hẳn là hướng tâm lý đi." Nữ vu những lời này khiến cho Tô Thần cảm giác được có chút sợ hãi, dù sao bọn họ bây giờ thật là một ít bất lực. Hơn nữa mới vừa trải qua như vậy một trận đại chiến, Tô Thần cũng cảm giác được tự có chút sức cùng lực kiệt, tuy là những cây cối kia cuối cùng không có cho bọn họ tạo thành tổn thương gì, mà dù sao cũng là đối với bọn họ tạo thành trực tiếp thương tổn, đối mặt một món đồ như vậy sự tình, Tô Thần thực sự cảm giác mình một ít hưu khí vô lực. "Thế nào? Nghĩ được chưa? Bây giờ còn là quyết định muốn cùng hai người chúng ta tiến hành một hồi chém giết sao? Còn là nói ngươi chuẩn bị phải thật tốt tĩnh dưỡng một cái." Nữ vu câu hỏi khiến cho Tô Thần cảm giác được chính mình hình như là một ít sợ, nhưng kỳ thật hắn chính là hy vọng có thể đem bạch đậu hủ hai người bọn họ cứu ra, cho nên lúc này Tô Thần liền đối với hai người bọn họ nói rằng: "Kỳ thực như vậy đoá đoá tàng tàng thời gian ta cũng đã quá được rồi, ta chỉ là hy vọng có thể biết bạn ta hạ lạc, hiện tại cũng không thể được nói cho ta biết bọn họ sống hay chết. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết tung tích của bọn họ lời nói, vậy, vào ngày mai buổi sáng cũng trong lúc đó, ta sẽ lần nữa định ngày hẹn ngươi. Cái thời gian đó, ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi chân chính là hiệu quả và lợi ích, hơn nữa nghe nói ngươi nguyên bổn chính là một cái không tầm thường người." Tô Thần nghe được hai người bọn họ nói chuyện như vậy, cũng cảm giác được chính mình nội tâm đúng là một ít cô độc, thời gian dài như vậy tới nay, tuy là hắn cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ trở thành bằng hữu, cùng một chỗ cũng là đã trải qua không ít sự tình, lúc này đây đối mặt với Bạch Đậu Hủ đã biến mất rồi mấy ngày mấy đêm, Tô Thần nội tâm vẫn là không gì sánh được lo lắng. Cho nên 520 nữ vu nói lên chuyện này hắn cũng không khỏi không bằng lòng, hơn nữa cũng chẳng qua là cùng hai người bọn họ trước mặt đi xứng đôi một lần mà thôi, cho nên Tô Thần cũng hiểu được đây cũng là không sao cả một việc. "Tốt, nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta tới một lần chính diện xung đột lời nói, ta cũng sẽ không lùi bước, thế nhưng ta hy vọng bằng lòng ta một cái yêu cầu." Tô Thần lúc nói chuyện, Đường Tuyết Ngữ vẫn đều là một bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương, nhìn Tô Thần, chỉ sợ hắn nói ra bất luận cái gì một chút chọc giận nữ vu lời nói. Mà nữ vu nghe xong Tô Thần nói sau đó, vì vậy nở nụ cười liền cho nàng nói đến: "Ngươi không cần phải nói ta đều biết ngươi là yêu cầu gì. Chương 120, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Không phải là nếu như ngươi thắng để cho chúng ta thả bạch đầu hủ sao? Kỳ thực ta đây sớm cũng đã nghĩ đến, hơn nữa ta cũng hoàn toàn có thể bằng lòng ngươi." "Không phải, xa không chỉ như vậy đơn giản, bởi vì bằng hữu của ta đã bị các ngươi đóng chừng mấy ngày, nếu như ta thực sự thắng, ta muốn cùng các ngươi đổi một cái vị trí." Tô Thần những lời này thật là để cho bọn họ cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng không còn nghĩ đến sự tình biết phát triển cho tới hôm nay như vậy một mức. "Ngươi nói cái gì? Lẽ nào lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, nếu như ta thắng, ta cũng phải đem các ngươi nhốt tại các thanh âm đàn ghi ta địa phương mấy ngày mấy đêm, cho các ngươi thể hội một chút loại cảm giác này." Tô Thần biểu tình thoạt nhìn vô cùng chăm chú, mà nữ vu đâu, lại một bộ phi thường ngoạn vị dáng vẻ, hắn hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Được rồi, sự tình hôm nay coi như là ta đáp ứng ngươi, thế nhưng đến cùng có thể hay không thắng nói, liền nhìn ngươi vận khí của mình." Sau khi nói xong, nữ vu liền lập tức ly khai hai người bọn họ biến mất bộ dạng, thật là đem Đường Tuyết Ngữ làm cho sợ hết hồn. "Tô Thần, mới vừa ta đã nói với ngươi một lần, ngươi vì sao còn là muốn bằng lòng chuyện này đâu? Coi như là chúng ta nhất thì bán hội nói không nên lời bạch đầu hủ lời nói, chúng ta cũng có thể muốn biện pháp khác nha. Nhưng bây giờ ngươi lập tức đáp ứng rồi nữ vu, ngươi biết hai người bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta thực sự cực kỳ sợ ngươi sẽ..." "Sợ ta sẽ như thế nào?" Tô Thần ngữ khí tràn đầy ý đùa giỡn, bởi vì hắn kỳ thực lúc này trong lòng cũng là tương đối sợ, thế nhưng hắn hy vọng có thể khiến cho Đường Tuyết Ngữ biết mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Dù cho chịu đựng như vậy đả kích nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không đi về phía chắc chờ túi đầu, huống chi chuyện này liên quan đến với bạn tốt của mình nhóm. Được rồi, Đường Tuyết Ngữ, ngươi cũng không cần lại lo lắng cho ta, nếu như ngươi muốn lo lắng, vẫn là thật tốt đi chú ý một chút Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu hướng đi của bọn họ a. Mấy ngày này cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, ta thật là cảm giác được vạn phần sốt ruột, coi như là nếu như ta bị nữ vu bắt lời nói, ta nghĩ ta phải có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là Thái Văn Mậu hắn. Ai? Tô Thần nói tới chỗ này sẽ không có tiếp tục nói nữa a. Bởi vì hắn thật chính là phi thường lo lắng hai người bọn họ, nhất là Thái Văn Mậu, hắn cái này người bình thường luôn luôn đều là tương đối lười biếng, không quá vui vẻ đi tu luyện võ công. Cho nên chuyện lần này thật sự là khiến cho Tô Thần cảm giác được vạn phần lo lắng. Nếu như có thể cùng nữ vu trước mặt đấu nói, đến cuối cùng nếu quả như thật có thể thắng, có thể đem Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu danh chánh ngôn thuận cứu ra. Mà ở một phương diện khác, Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu hai người nhưng thật ra là bị giam ở tại một chỗ. Bạch Đậu Hủ, ngươi không cảm thấy hôm nay chuyện này kỳ thực quái thì trách ở trên đầu của ngươi sao? Ta đã có 3 ngày không có, Vương Triệu Hảo, ăn cơm, ta cho ngươi biết, nếu như ta lại không có có cơm ăn nói, không làm được ta sẽ đem ngươi ăn thịt. Thái Văn Mậu rất tức giận nói như vậy, bởi vì từ nơi này phía trước Thái Văn Mậu cũng đã cùng Bạch Đậu Hủ nói rất rõ, nhất định đừng lại cùng Tô Thần một dạng so đo. Nhưng là Bạch Đậu Hủ hết lần này tới lần khác muốn với hắn tức giận, cho nên bọn họ mới có thể không giải thích được mất đi Tô Thần bảo hộ gần. Bạch Đậu Hủ, ngươi nhìn ta một chút nói những lời này đến cùng có đạo lý hay không? Chương 121, Lương Tâm phát hiện. Trước đây ta khuyên ngươi không muốn cùng Tô Thần sinh khí, nhưng là đâu, ngươi lại không nghe trắng, ta rời khỏi sau đó, chúng ta mới có thể bị hai cái nữ vu cho bắt đi. Hiện tại hai người chúng ta ai cũng không có cơ hội có thể ly khai cái này, ta thấy cuối cùng không làm được thì sẽ một bắt đầu tan cảnh mây khói. Thái Văn Mậu lời nói cũng thật sự là khiến cho Bạch Đậu Hủ cảm giác được vô cùng tức giận. Lúc này Bạch Đậu Hủ đối với hắn nói: Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu như trước đây có thể biết, như hôm nay một cái kết cục như vậy lời nói, ta đã sớm cùng hắn cùng được rồi. Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu 2480 cá nhân nói chuyện vô thì vô khắc không bị hai cái này nữ vu giam tính. Nói cho cùng, kỳ thực hai người bọn họ cũng chẳng qua là bởi vì ở Hắc Chi Sâm trong rừng sinh hoạt, nhất định chính là quá nhàm chán, cho nên mới phải nghĩ đến bắt mấy người qua đây vui lùa một chút. Đến rồi đệ hai thiên, Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai người đúng hẹn tới, bọn họ lại một lần nữa ở trong phòng gặp nữ vu. Nhưng kỳ quái là lúc này đây chỉ có một nữ vu đến. Bình thường hai người đều là như bóng với hình, hơn nữa chỉ cần vừa xuất hiện sẽ hai người đều xuất hiện, nhưng là hôm nay chỉ có một người tới. Tô Thần phát hiện trong này nhất định là có mờ ám, nếu không làm sao lại chỉ tới một người đâu. Thực sự không biết rõ ràng hai người bọn họ rốt cuộc là muốn thế nào lường gạt bọn họ. Không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu quỷ nội tâm vẫn tương đối kiên cường nha, ở chỗ này có thể sống quá 7 thiên 7 đêm, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người các ngươi. Lúc không dám đâu giếm. Tại trước đây ta cũng đã làm qua rất nhiều lần thí nghiệm, giống như các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn, một khi bị giam lại nói, sợ rằng nội tâm sẽ có chút chịu không nổi à. Đây chính là ta đối với các ngươi thực thi tâm lý chiến thuật, cái này đệ một quan chỉ sợ các ngươi đã qua, cái kia nếu nói như vậy, chúng ta vẫn là thực thi đệ hai lần quan sát. Nữ vu lời nói thật sự là khiến cho Tô Thần cảm giác được vô cùng phiền chán, Tô Thần làm sao đều không biết rõ ràng bọn họ tại sao mớn, à, như vậy đi làm như vậy có thể có ý nghĩa gì đâu, cho nên Tô Thần liền đối với bọn họ nói rằng, các ngươi cũng là người tuổi tác đã cao. Tuy là ta biết các ngươi thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, nhưng kỳ thật đã có mấy trăm tuổi, nhưng là tại sao phải làm ngây thơ như vậy sự tình đâu? Coi như là các ngươi thắng cái kia thì có thể làm gì, coi như là ta thua, ta cũng sẽ không hướng các ngươi trước mặt túi đầu. Tô Thần vẫn là cảm giác được một ít không quá chịu phục, hơn nữa hắn cũng cảm giác mình đã bằng lòng cùng nữ vu chính diện giao phong, nhưng là nữ vu nhóm nhưng vẫn là thực thi như vậy cho vặt. Được rồi, lời nói nhảm vẫn là ít nói a, cửa thứ hai bây giờ lập tức muốn bắt đầu. Sau khi nói xong những lời này, nữ vu liền cười ha ha rời đi, lúc này đây Đường Tuyết Ngữ cũng đột nhiên lập tức biến mất không thấy. Tô Thần bên người chỉ còn một mình hắn, hơn nữa chung quanh đây chính là lung tung không có mục đích hắc ám. Hắn cẩn thận quan sát cái này hết thảy chung quanh, dĩ nhiên phát hiện nơi đây cái gì cũng không có, hơn nữa vươn ra hai tay của mình cũng là không thấy được. Tô Thần không biết là hai mắt của mình xảy ra vấn đề, vẫn là cái này hết thảy chung quanh bị nữ vu trên người ma pháp, bất kể như thế nào Tô Thần cũng là biết đến, mình và Bạch Đậu Hủ vẫn tương đối ăn ý. Lúc này đây Tô Thần cái gì đều không thấy được, hắn cẩn thận đi bài tra vấn đề của mình, nếu như là ánh mắt xảy ra vấn đề, như vậy, đây nhất định cái gì đều không thấy được. Có thể Tô Thần cẩn thận nhìn một chút chung quanh đây. Chương 122, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn phát hiện bên trên đồ đạc cũng có thể lấy tay sờ đến, điều này cũng làm cho chứng minh rồi, kỳ thực hẳn là hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Đông đông đông. Tô Thần cẩn thận nghe xong một cái, chung quanh đây hình như là có tiếng gì đó, giống như là ở gõ cửa giống nhau, nhưng là ánh mắt của hắn cái gì đều nhìn không thấy, vì vậy lúc này đây Tô Thần cũng hỏi dò. Người nào? Nhưng là hắn một câu nói này mới vừa sau khi hỏi xong, đối diện lại thanh âm gì cũng không có, hơn nữa Tô Thần thanh âm cũng là bị cách vách Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ nghe một rõ ràng hai sợ. Lúc này đây Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ còn có Thái Văn Mộ ba người bọn họ bị giam với nhau, có thể là bởi vì nữ vu tương đối nhìn chúng Tô Thần kỹ năng, cho nên bọn họ nghĩ kỹ tốt đi rèn luyện một chút Tô Thần. Cho nên mới đơn độc đem Tô Thần từ bốn tự mình một người nhốt ở trong một cái phòng, nhưng lại đối với ánh mắt của hắn làm ma pháp, hắn cho đến bây giờ vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mộ mấy người bọn hắn ở bên trong phòng xảy ra tranh chấp, cho nên mới phải không cẩn thận đụng phải tường mà tường phát ra âm thanh cũng bị cách vách Tô Thần nghe vừa vặn. Chờ một chút, hai người các ngươi đừng lại xảo, lẽ nào các ngươi không có nghe được Tô Thần thanh âm sao? Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, bởi vì tại trước đây Đường Tuyết Ngữ vẫn luôn không có cùng Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu giam chung một chỗ, cho nên hắn hôm nay cùng hai người bọn họ ở chung với nhau thời điểm, cũng phát hiện hai người bọn họ còn đang không ngừng khắc khẩu. Cái gì nha? Thái Văn Mậu liền không nhịn được nói, bởi vì tại trước đây, Thái Văn Mậu liền là bất mãn vô cùng Bạch Đậu Hủ, hắn nhận thức vì chuyện này nếu như không phải là bởi vì Bạch Đậu Hủ lời nói, mấy người bọn hắn căn bản cũng sẽ không bị tóm lên tới. Ngươi chớ nói chuyện, Đường Tuyết Ngữ không phải đã nói sao? Sát vách truyền tới thanh âm là Tô Thần thanh âm. Bạch Đậu Hủ lớn tiếng hô, mà Thái Văn Mậu nghe được Bạch Đậu Hủ nói xong câu đó phía sau cũng không nói thêm gì nữa, ba người bọn họ cùng nhau đem lỗ thai nằm ở trên vách tường, muốn nghe một chút đến cùng phải hay không phải Tô Thần phát ra âm thanh. Có thể Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa, hắn chẳng qua là cảm thấy chung quanh đây chắc là có một ít dị hưởng. Đôi khi Tô Thần liền suy nghĩ, lẽ nào là bởi vì mình lỗ thai cũng xảy ra vấn đề sao? Hay hoặc giả là bởi vì nữ vu không riêng đem ánh mắt của nàng làm ma pháp, còn nghĩ lỗ thai của nàng cũng thay đổi thành bộ dáng này. Không không. Cho nên Tô Thần liền cũng không nói gì, nhưng này lúc Đường Tuyết Ngữ nhưng thật giống như có tâm linh cảm ứng giống nhau, nàng lại dùng sức gõ một cái tường. Bạch Đậu Hủ chứng kiến sau đó biểu thị vô cùng không hiểu, hắn không biết Đường Tuyết Ngữ tại sao sẽ như vậy đi làm, vì vậy liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Không không, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đi ra sao? Hiện tại chúng ta mấy người là bị nhốt tại một cái đại thiết bị bên trong, coi như muốn đi ra nói cũng thật là khó lại càng khó hơn. Còn có chính là coi như là chúng ta miễn cưỡng từ nơi này chạy đi, ngươi cho rằng bên ngoài liền thực sự một điểm gác cũng không có sao?" Lúc này đây Thái Văn Mậu cùng Bạch Đậu Hủ hai người ý kiến rốt cục đạt thành nhất trí, Thái Văn Mậu cũng theo phụ họa nói rằng: "Cũng không phải là sao, coi như ba người chúng ta người đi ra, cũng nhất định sẽ bị người ta cho đánh chết, còn không bằng ở chỗ này thật tốt sống lâu hai ngày." Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu hai người ý kiến rốt cục đạt thành nhất trí, Đường Tuyết Ngữ chứng kiến hai người bọn họ lại lần nữa hòa hảo rồi biểu thị vô cùng kinh ngạc bốn. Chương 123, âm thầm câu thông. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà lại có thống nhất ý kiến. Hai người kia cũng biến thành vô cùng xấu hổ. Lẫn nhau dòm đối phương liếc mắt, liền lập tức hay ngó qua chỗ khác, sau đó đều hừ một tiếng, ai cũng không muốn lại nói chuyện với người nào, mà Đường Tuyết Ngữ rồi hướng hai người bọn họ nói đến: "Hai người các ngươi trước không nên tức giận làm tiêu tan, xin bất giận được không? Ta mới vừa đập tưởng, cũng chẳng qua là ở muốn nghe một chút cách nhất thất linh vách tưởng đến cùng còn có ai hay không. Cái kia trước xác nhận một chút sắc vách đến cùng có người hay không, chẳng lẽ không được sao? Hay hoặc giả là ta đang suy nghĩ, e rằng Tô Thần liền nhốt tại chúng ta sắc vách." Đường Tuyết Ngữ một ít nghi vấn nói như vậy, bởi vì Đường Tuyết Ngữ cũng không dám xác định, thế nhưng hắn lại có nghi vấn như vậy. Bạch Đậu Hủ nghe được Đường Tuyết Ngữ ý kiến sau đó, cảm thấy lời hắn nói phi thường có thể, vì vậy mấy người bọn hắn liền cùng nhau dùng sức đập tường, mà tại trước đây Đường Tuyết Ngữ vẫn luôn cùng Tô Thần giam chung một chỗ. Tô Thần đã cùng Đường Tuyết Ngữ hai người quy định được rồi những thứ này tiểu bí quyết, cho nên Đường Tuyết Ngữ cứ dựa theo phía trước cùng Tô Thần thương lượng xong, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tường. Đầu tiên là đập một cái, sau đó lại đập hai cái, cuối cùng gõ lại ba cái, cứ thế mà suy ra, như vậy nhiều lần. Tô Thần tuy là mắt không thấy đường, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được chung quanh đây một loại tiếng vang, cho nên lúc này đây Tô Thần cũng biết, sát vách nhất định là Đường Tuyết Ngữ ở nơi nào. Lúc này Tô Thần liền hướng lấy sát vách lớn tiếng hô: "Đường Tuyết Ngữ, là ngươi sao? Là ngươi là ở sát vách đúng hay không?" Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần câu hỏi biểu thị vô cùng hài lòng, hắn cũng lớn tiếng đáp lại: "Là ta, Tô Thần. Không nghĩ tới đang ở ta sát vách a." Tô Thần biết Đường Tuyết Ngữ liền nốt tại sát vách, thực sự vô cùng hài lòng, tuy là bọn họ hiện tại không thể ở cùng nhau nghiên cứu chạy trốn ra ngoài kế hoạch, thế nhưng cũng thấy rõ với nhau thật tình. Đi qua lúc này đây, mấy người bọn hắn bị cùng nhau nhốt vào nữ vu nơi đây, cũng thật là dần dần tăng tiến tình cảm của bọn họ, cho nên Tô Thần cũng lớn tiếng hô: "Đường Tuyết Ngữ, Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu có phải hay không cùng ngươi giam chung một chỗ? Nếu như ba người các ngươi ở chung với nhau, ta đây an tâm." Đường Tuyết Ngữ vội vã đáp ứng, mà lần này Đường Tuyết Ngữ cũng cảm giác được bọn họ thật là giữ nhiều lãnh ít, Tô Thần bị đơn độc đóng lại, khả năng nữ vu cũng hiểu được Tô Thần là một cái so sánh nhân vật lợi hại không, cho nên không muốn để cho bọn họ bốn cá nhân cùng một chỗ, có thương có lượng cũng liền lựa chọn phương pháp như vậy. Lúc này, Tô Thần quyết định đem hắn trải qua sự tình cùng mấy người bọn hắn nói rõ ràng, vì vậy liền cách tưởng đối với Bạch Đậu Hủ mấy người bọn hắn nói rằng: "Bạch Đậu Hủ, hiện tại chúng ta hẳn là thật tốt nghĩ một cái biện pháp từ nơi này đi ra ngoài, hơn nữa không nên lại tiếp tục lưu lại nữa, nếu không đối với người nào cũng không tốt." Tô Thần chủ động cùng Bạch Đậu Hủ nói một câu nói như vậy, lúc này hắn mắt không thấy đường, nhưng là chưa cùng bất luận kẻ nào nói, mà Đường Tuyết Ngữ bọn họ cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng là chẳng một, không tạo phiêu thật giống như vẫn còn ở với hắn chí khí, dĩ nhiên không trả lời hắn lời nói, mà lúc này đây Thái Văn Mậu đi tới liền cho Bạch Đậu Hủ một cái. "Nói nha ngươi, Thái Văn Mậu đâu?" Lần này thực sự khiến cho Bạch Đậu Hủ cảm giác được rất giật mình, hắn không nghĩ tới Thái Văn Mậu vậy mà lại đi lên liền cho một quyền của mình. "Ngươi có bị bệnh không? Ngươi để cho ta nói cái gì nha? Hiện tại chúng ta mọi người đều bị giam." Chương 124, tiêu tan hiểm khích lúc trước. "Ngươi nghĩ rằng ta tâm tình gì cùng người khác nói chuyện phim sao?" Bạch Đậu Hủ vẫn còn có chút tính trẻ con, hơn nữa hắn không muốn cùng Tô Thần nói chuyện, nhưng này thời điểm Đường Tuyết Ngữ lại đi tới liền cho Bạch Đậu Hủ một cái tay. "Bạch Đậu Hủ, ta thật là nhìn lầm ngươi, ta không nghĩ tới ngươi cái này người vậy mà lại như vậy bụng dạ hẹp hòi. Ngươi biết hiện tại cũng đã là đến cái gì thời khắc mấu chốt. Hơn nữa ngươi biết không, căn bản Tô Thần chính là không có cần phải nhúng tay chuyện giữa chúng ta, ba người chúng ta không hai người bị bắt, nếu như không phải là bởi vì có Tô Thần lời nói, khả năng chúng ta bây giờ cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Ngươi cho đến bây giờ vẫn còn đang xoắn xuýt với trước kia những chuyện nhỏ nhặt kia, ta không nghĩ tới ngươi cái này người như thế trang đại khí." Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền đem đầu lập tức xoay tròn đi qua, không muốn lại để ý tới Bạch Đậu Hủ, nhưng này thời điểm Bạch Đậu Hủ cũng cảm giác được chính mình khả năng làm thật sự là quá hoang đường. Liên một nữ hài tử đều đối với mình nói lời như vậy, có thể thấy được nàng là rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ nhỏ mọn. Đây là Bạch Đậu Hủ suy nghĩ cẩn thận một cái, mình quả thật phải không hẳn là làm như vậy. Vì vậy hắn cũng tới đến tường bên cạnh, học Đường Tuyết Ngữ bộ dạng, dùng sức gõ vài cái tường, sau đó liền đối với Tô Thần lớn tiếng hô: "Tô Thần, ngươi ở đây bên đó như thế nào? Là ngươi tự mình một người bị giam sao? Ba người chúng ta người tốt vô cùng, ngươi không cần lo lắng nữa." Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ ở phía sau chứng kiến Bạch Đậu Hủ sản sinh biến hóa như vậy, vẫn là cảm giác thật cao hứng, dù sao hắn cùng Tô Thần hai người rốt cục hòa hảo rồi. Lúc này đây nếu như không phải là bởi vì bọn hắn bốn cá nhân phát sinh nội bộ mâu thuẫn nói, nữ vu là căn bản sẽ không có cơ hội đem mấy người bọn hắn cho bắt đi. Nếu như bọn họ vẫn là giống như bình thường giống nhau phi thường hòa hài nói sợ rằng muốn, sợ rằng nữ vu muốn bắt đi bọn họ bốn cái cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bạch Đậu Hủ, ngươi bây giờ thế nào? Có bị thương không? Tô Thần rất cấp bách hỏi như vậy, mà lần này Bạch Đậu Hủ rốt cục buông xuống trong lòng mình tạp niệm, sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Ta không sao, Tô Thần, ta và Thái Văn Mậu còn có Đường Tuyết Ngữ, ba người chúng ta người bị giam chung một chỗ, thế nhưng ba người chúng ta trạng thái tinh thần đều giỏi vô cùng, ai cũng không có thụ thương. Ngươi thì thế nào đâu?" Bạch Đậu Hủ rất cấp bách hỏi như vậy đến, bởi vì hắn cũng muốn biết Tô Thần thương thế, hắn hiểu được lúc này đây nhất định là Tô Thần liều mạng tự doanh cứu ba người bọn hắn, cho nên mới phải biến thành cái bộ dáng này. Tô Thần mỉm cười một cái, lại nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn biết mình ánh mắt căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Coi như là mở ra nói có thể có ý nghĩa gì đâu. Bạch Đậu Hủ, kỳ thực ta ở nơi này tốt vô cùng, chung quanh đây không biết là không có mở đèn nguyên nhân, hay là thế nào, chỉ là ánh mắt của ta 727 dường như một ít không thấy được. Tô Thần những lời này, thật sự là khiến cho Bạch Đậu Hủ cảm giác được rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận một cái, đây chính là nữ vu đối với hắn ra tay, cho nên lúc này đây, Bạch Đậu Hủ liền nói với hắn: "Tô Thần, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta mấy người cùng một chỗ. Tuy là ở giữa có một mặt tường, thế nhưng chúng ta hẳn còn nghĩ biện pháp đem cái này mặt tường cho đả thông, đến lúc đó chúng ta liền có thể tới." Tô Thần lại làm sao không biết như vậy một cái biện pháp đâu, thế nhưng hắn hiện tại thực sự cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 125, không có khả năng cầu xin tha thứ. Làm sao có thể biết đánh cái nào mặt tường đâu? Cho nên lúc này đây, Đường Tuyết Ngữ giống như Thái Văn Mậu mấy người bọn hắn liên hợp lại, quyết định đem cái này mặt tường cho đả thông, lúc này Đường Tuyết Ngữ liền hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, ngươi trước tự mình một người đứng ở nhà ở giữa đi, bởi vì mặc kệ từ đâu một mặt tường đả thông, ngươi khả năng cũng không biết, hơn nữa chúng ta cũng hoàn toàn không biết rõ ràng, hiện tại đến cuối cùng là cái nào mặt tường bên cạnh ngươi." Đường Tuyết Ngữ đề nghị cũng đúng là để cho bọn họ cảm giác thấy được thư quang, mà ngay sau đó, Bạch Đậu Hủ ba người bọn họ mà bắt đầu hướng tạc vách tường trộm sạch một dạng bắt đầu đập tường. Nữ vu nhóm cảm thấy cái này vừa giữa chưa quá khứ, Tô Thần vẫn là không có hướng bọn họ cầu xin tha thứ, cũng cảm giác được rất kỳ quái, cho nên cũng chỉ là tại chiều lấy cái phương hướng này đi tới. Đập tường tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, bọn họ dường như đã nắm giữ khiếu môn, lúc này đây tường lập tức phải bị đập thông, nhưng là nữ vu bước chân cũng dần dần đến gần. Tô Thần cảm giác được hình như là có người muốn tới, vì vậy liền hướng lấy Đường Tuyết Ngữ phương hướng của bọn hắn nhỏ giọng nói: "Các loại, đừng lại đập tường." Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu nghe sau khi đến cảm giác được vô cùng kỳ quái, bọn họ không minh bạch vì sao Tô Thần có thể như vậy đi nói. "Làm sao vậy? Tô Thần, lập tức phải đập thông, vì sao không phải đập?" Vẫn là Bạch Đậu Hủ tương đối thông minh, hơn nữa hắn cũng tương đối hiểu biết Tô Thần tâm ý, vì vậy hắn liền lập tức kéo lại Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu, sau đó hướng về phía bọn họ nói rằng: "Đừng lại hành động, ta cảm giác được hắn cái kia bên chắc là người đến. Bởi tường hiện tại đã đập, chỉ sót lại một chút cũng sẽ bị đập thông, cho nên bọn họ nghe cách vách thanh âm đã càng ngày càng rõ." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn tự mình một người ở nơi này đợi tốt vô cùng, có cảm giác hay không đến trước mắt mình đen kịt một màu a?" Tô Thần đương nhiên biết chuyện này là nữ vu làm, nhưng là bây giờ nàng cảm thấy còn giống như không đến lúc đó máy móc. Bởi vì từ hắn đã biết sát vách chính là Đường Tuyết Ngữ, mấy người bọn hắn thời điểm liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem hai mắt của mình chữa lành. Cho nên từ lúc nữ vu nhóm đến phía trước, Tô Thần cũng đã đem chuyện này giải quyết không sai biệt lắm. Hắn nhớ tới Chi Tiền Thục Sơn trưởng lão tự nói với mình những chuyện kia, cho nên liền dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đem chân khí dồn đến trên ánh mắt. Ngay sau đó hắn nhận thức vì chuyện này còn ứng với kèn gạt mọi người, nếu không, nếu như bị Bạch Đậu Hủ bọn họ cho đã biết, chỉ sợ cũng biết tiết lộ cơ mật. Mà khi nghe được nữ vu đối với mình nói những lời này thời điểm, Tô Thần tâm lý âm thầm cười, thế nhưng biểu hiện ra lại cũng không nói gì. Đúng lúc này Tô Thần tự mình một người làm bộ cái gì đều không thấy được dáng vẻ một mực lui về phía sau, mà nữ vu cảm giác được vô cùng hài lòng. Hắn cũng hướng phía Tô Thần phương hướng đưa ra ma trảo, chuẩn bị muốn đem hắn trực tiếp cho tiêu diệt. "Bao ha ha ha, Tô Thần nên đùa đều đã chơi qua, nếu nói như vậy, ngày hôm nay, vương, liền từ ngươi đệ một cái làm lao ưng nguyên liệu nấu ăn à." Nữ vu nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền đưa ra ma thủ, nhưng là theo một tiếng vang thật lớn, cách vách tường đột nhiên lập tức lộ ra một cái đại lỗ thủng bó buộc. Thái Văn Mộ Bạch Đậu Hủ, còn có Đường Tuyết Ngữ ba người bọn họ cùng nhau từ nơi này lỗ thủng bên trong đi ra. Mà Tô Thần kỳ thực cái gì đều xem tới được, thế nhưng hắn lại làm bộ chính mình vẫn như cũ không nhìn thấy dáng vẻ, lúc này nữ vu lại đột nhiên lập tức cười lạnh. Chương 126, vô vào trên tường. "Ha ha, đừng cho rằng ba người các ngươi cùng nhau từ bên này đi ra là có thể trợ giúp hắn, coi như các ngươi bốn cá nhân chung vào một chỗ cũng sẽ không phải là ta đối thủ." Nhưng là Đường Tuyết Ngữ lại cảm thấy chuyện này căn bản không hề giống hắn nói đơn giản như vậy. "Ngươi cái này xấu xí nữ nhân, ngươi đang nói đùa sao? Phía trước ba người chúng ta người không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống bị các ngươi bắt đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba cái thực sự liền cái gì cũng không phải sao?" Đường Tuyết Ngữ dường như dùng hết một lần cuối cùng quật cường khí lực theo chân bọn họ nói như vậy. Nhưng là nữ vu lại nói với hắn: "Không nghĩ tới ngươi cái này bé gái, còn 693 rất có dũng khí nha. Phía trước sợ tệ ra quần chính là ngươi bên cạnh cậu trai kia tử a." Nữ vu lời nói Thái Văn Mậu làm sao lại nghe không hiểu chứ, mà tại trước đây Thái Văn Mậu tệ ra quần sự tình không có bất cứ người nào biết, bởi vì là nàng đơn độc cùng nữ vu ở chung với nhau thời điểm, bị sợ thành cái bộ dáng này. Cho nên Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ cũng không biết, huống chi Tô Thần đâu, hắn là về sau, cho nên liền càng không biết. Nhưng là lúc này đây nữ vu dĩ nhiên bằng lòng mặt của mọi người, trực tiếp đem chuyện này nói ra, cho nên Thái Văn Mậu trở nên dị thường sinh khí, nàng mau nói đến, "À, nào có a, người nào tệ ra quần, ngươi đừng lại ngậm máu phun người." Nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu liền lớn tiếng hô một câu, bay thẳng đến nữ vu và tới. Có thể nữ vu lại vung tay lên, trực tiếp đem Thái Văn Mậu lắc tại cách vách trên tường, lúc này đây Thái Văn Mậu hết hoàn mỹ xinh đẹp nằm ở trên tường, tựa như một chỉ thần lằn giống nhau. Đường Tuyết Ngữ nhìn thoáng qua Thái Văn Mậu, sau đó cùng Bạch Đậu Hủ nhìn nhau một cái, hai người bọn họ biểu thị thực sự quá bất đắc dĩ. Bạch Đậu Hủ cũng hiểu được Thái Văn Mậu hy sinh đơn giản là quá yếu đuối. Làm Thái Văn Mậu bị vỗ vào trên tường thời điểm, dường như đã không rơi xuống, lúc này Thái Văn Mậu vẫn còn ở bướng bỉnh nói nói: "Mau tới cứu ta với. Người lão nhân già vẫn còn ở mặt trên nhiều hơn nữa đợi một hồi a, đem ngươi làm lên cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì." Đường Tuyết Ngữ những lời này khiến cho Bạch Đậu Hủ cũng cười ha ha, lúc này đây Bạch Đậu Hủ cùng Tô Thần hai người liên hợp lại chuẩn bị muốn đem nữ vu giết chết. Người ta làm sao cũng không nghĩ đến, thì ra Tô Thần là ở trang không nhìn thấy, lúc này đây Tô Thần sử xuất chính mình tất sát tuyệt kỹ, trực tiếp đem Ngưu đánh gục. Trong ngày thường luôn luôn cao cao tại thượng, hơn nữa đặc biệt chú ý mình bộ mặt nữ vu, đột nhiên xem vẻ mặt đều là bùn đất. Hắn không nghĩ tới Tô Thần dĩ nhiên thẳng đến đều là làm bộ, lúc này nữ vu tốn sức từ dưới đất bò dậy, sau đó che cùng với chính mình vết thương nói rằng: "Không nghĩ tới ngươi một mực đều ở đây." "Đúng vậy, ta vẫn luôn đang làm bộ nhìn không thấy, không bằng ngươi cũng tới thể hội một chút không nhìn thấy cảm giác ra." Sau khi nói xong, Tô Thần liền dùng hết chính mình một lần cuối cùng khí lực, đem bảo kiếm trong tay của chính mình đâm về phía nữ vu hai mắt. Lúc này đây nữ vu thực sự cái gì đều không thấy được, khóe mắt của nàng chảy ra huyết lệ, sau đó khóc thầm la lớn: "Không nghĩ tới các ngươi đám người kia cư nhiên như thế hung ác." Nói xong câu đó sau đó, hắn liền không có chút sức lực cuối cùng, nhưng là Tô Thần lại nói với hắn: "Rốt cuộc là người nào mới hung ác đâu? Nếu như không phải là bởi vì mấy người chúng ta nói như vậy, ta muốn kết cục cũng sẽ không trở nên như vậy khó chịu." "Ban đầu là ngươi nói a, muốn cho mấy người chúng ta cùng đi uy diều hâu." Chương 127, có cửu án tất báo. "Cho nên chúng ta mới có thể áp dụng loại này các biện pháp, đây chính là địch không đáng ta ta không phạm người." Tô Thần sau khi nói xong những lời này, vì vậy liền dẫn cùng với chính mình các bạn thân mến ly khai, nhưng vào lúc này lại đột nhiên lập tức nghe được Thái Văn Mậu thanh âm: "Chờ ta một chút nha, còn có ta đâu, chớ đem ta quên nha." Thái Văn Mậu đi ra những lời này sau đó, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, chứng kiến Thái Văn Mậu vẫn còn kết kết thật thật ghé vào trên tường. Một mực cảm thán nữ vũ khí lực thật sự chính là không nhỏ đâu. "Ai, cái này Thái Văn Mậu a, hai người các ngươi đi trước đi, ta bắt hắn cho móc xuống tới." Tô Thần bất đắc dĩ nói một câu nói như vậy, mà Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ hai người nghe được Tô Thần nói xong câu đó sau đó cũng xì một tiếng nở nụ cười, sau đó gật đầu đi ra ngoài. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật là càng ngày càng tăng tiến tình cảm, nhưng khi Tô Thần đem Thái Văn Mậu từ trên tường lấy được thời điểm, Thái Văn Mậu lại đối với hắn nói đến: "Mấy người các ngươi đâu? Đến cùng lúc nào mới có thể chân chính và tốt? Ta một ngày đâu, ở các ngươi chúng gian qua lại chu toàn, nhất định chính là quá mệt mỏi." Đường Tuyết Ngữ nghe được Thái Văn Mậu nói, vì vậy liền đối với Thái Văn Mậu nói rằng: "Ngươi nói mỏ gì nha, mọi người chúng ta cảm tình vốn là tốt, ở đâu có giống như ngươi nói hình dáng kia tử." Nói xong câu đó sau đó, Đường Tuyết Ngữ vẫn còn ở giống như Thái Văn Mậu nháy mắt, hình như là nói cho hắn biết không cần nói nữa. Nhưng là cái này ngu dốt Thái Văn Mậu, dường như cái gì cũng không hiểu giống nhau, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút Đường Tuyết Ngữ mắt, sau đó nói đến: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi một mực nháy mắt làm cái gì? Ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là vào hạt cát sao? Làm sao vậy? Lẽ nào ta nói sai sao? Ta chỉ nói là giữa các ngươi thường thường phát sinh tranh chấp, đây quả thực là quá khiến người ta cảm thấy không vui a. Ta là mấy người các ngươi thao toái liêu tâm, nhưng là các ngươi thì sao, vẫn còn không quá cảm kích." Nói xong câu đó sau đó Đường Tuyết Ngữ cũng cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi, sau đó đem đầu xoay tròn đi qua. Thực sự là trẻ con không thể giáo cũng. Cảm thán xong sau, Đường Tuyết Ngữ liền tự mình một người ly khai, sau đó Bạch Đậu Hủ cũng bất đắc dĩ nở nụ cười đi theo Thái Văn Mậu phía sau. Cứ như vậy bọn họ bốn cá nhân cũng cùng rời đi xe màu đen rừng rậm. Không, Tô Thần nguyên bản nhận thức vì chuyện này hẳn là liền vui vẻ như vậy kết thúc, thật không nghĩ đến đến Hachi sông ngoài rừng mặt thời điểm, thường thường phát hiện nơi đây lại vang lên lần nữa tiếng đàn. Tại trước đây Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mộ ba người bọn họ là bị nữ vu trực tiếp mang tới Hachi trong rừng rậm, cho nên chưa từng có trải qua phía ngoài việc này. Không, cũng chưa từng thấy qua khói đặc cuồn cuộn, cũng chưa từng nghe qua tiếng đàn, cho nên bọn họ đối mặt ở trước mắt đây hết thảy, thực sự cảm giác được vô cùng xa lạ. Tô Thần thấy như vậy một màn, vì vậy liền nhanh lên đối với đám tiểu đồng bạn nói rằng: "Nhanh, các ngươi nhanh lên một chút che lỗ tai của mình, tiếng đàn này là có ma tính, nếu như các ngươi nghe thời gian lâu dài, cũng sẽ bị mê loạn tâm trí. Đến lúc đó coi như là Thiên Vương lão tử xuống tới cũng không cứu được các ngươi." Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền cũng bưng bít lỗ tai của mình, mà những người khác cũng theo bịt kín lỗ tai, nhưng là tiếng đàn này dường như càng lúc càng lớn, đại gia che lỗ tai cũng là vẫn như cũ có thể nghe được. Bất đắc dĩ Tô Thần cũng chỉ có thể tự mình một người nghĩ biện pháp, hắn buông xuống chính mình che lỗ tai thủ công. Chương 128, đánh tiền trận. Tô Thần thuận thế đưa tay đặt ở trước ngực của mình, chắp hai tay, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm, mà Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ tuy là bịt kín lỗ tai, thế nhưng ánh mắt vẫn còn đang nhìn Tô Thần. Đường Tuyết Ngữ trong lòng vô cùng lo lắng, hắn không có thấy qua tràng diện như vậy, hơn nữa cũng không biết Tô Thần đến cùng đang làm cái gì. "Tô Thần, ngươi đây là đang làm gì nha? Nhanh lên che lỗ tai nha." Ba một linh bạch đậu hủ cũng liều mạng hướng phía Tô Thần lớn tiếng kêu, nhưng là Tô Thần nhưng cũng đem ánh mắt cho nhắm lại, một mực cùng tiếng đàn làm đỏ sức. Rốt cục tiếng đàn này cũng từ từ biến mất không thấy, cho nên Tô Thần cũng thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới, nếu quả như thật phải ly khai Hắc Chi Xâm Lâm lời nói, sợ rằng còn cần nữ vu trợ giúp. Bởi vì, này Hắc Chi Xâm Lâm dù sao cũng là nữ vu mở ra, cho nên hắn chắc cũng là đem tánh mạng của mình cùng Hắc Chi Xâm Lâm nối liền với nhau. Chuyện này là Tô Thần chính mình cuối cùng mới ngộ đến, cho nên hắn liền đối với Bạch Đậu Hủ bọn họ nói rằng: "Bạch Đậu Hủ, bây giờ đang ở chúng ta mấy người ở giữa, chỉ có hai ta võ nghệ cao cường nhất, cho nên ta hy vọng có thể cùng ta cùng nhau liên thủ." Bạch Đậu Hủ nghe được Tô Thần đề nghị, vì vậy liền cũng gật đầu, sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Chuyện này còn cần ngươi theo ta như vậy thương lượng sao? Ta cảm giác không cần à, giữa chúng ta loại này tình cảm, hẳn không có cần phải nói như thế cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, hiện tại nếu như đại gia thực sự muốn cùng rời đi Hắc Chi Xâm Lâm lời nói, vậy nhất định phải nỗ lực nghĩ biện pháp. Lòng dạ của ta không có như vậy hẹp, sẽ không bởi vì sự tình trước kia mà vẫn với ngươi so đo, ngươi liền không cần lo lắng." Tô Thần nghe sau khi đến mỉm cười gật đầu, kế tiếp hắn cùng Bạch Đậu Hủ hai người ở phía trước xung phong, mà Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người theo sau lưng. Giống như là gia trưởng đang bảo vệ hải tử giống nhau, lúc này đây, Đường Tuyết Ngữ bỗng nhiên cảm giác được vô cùng an lòng, nhìn phía trước Tô Thần thân ảnh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự càng ngày càng sùng bái hắn. Mà Thái Văn Mậu nhìn Đường Tuyết Ngữ ánh mắt, cảm thấy Đường Tuyết Ngữ chắc là đang suy nghĩ gì, vì vậy hắn liền lập tức vỗ Đường Tuyết Ngữ, lúc này Đường Tuyết Ngữ lại càng hoảng sợ. "Ai nha, ngươi làm cái gì nha? Dọa ta một hồi." Thái Văn Mậu thì tiện hề hề nói: "Không, ta có thể làm gì nha? Ta chỉ là đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không trả lời ta, cho nên ta lại vỗ ngươi một cái nha." Kỳ thực Thái Văn Mậu căn bản cũng không có cùng Đường Tuyết Ngữ nói, hắn chỉ là xem Đường Tuyết Ngữ ngây ngẩn cả người, hơn nữa nhãn thần vẫn rơi vào Tô Thần trên bóng lưng, cũng biết hắn nhất định là đối với Tô Thần tình hữu độc chung. "Ngươi nói gì với ta? Ta căn bản đều không có nghe được a." "Không nghe được là được rồi, ta nhìn ngươi nhãn thần cũng biết trong lòng của ngươi nhất định là tại nghĩ người nam nhân nào, nếu không làm sao lại tỏ vẻ ra là như vậy một bộ mê gái biểu tình đâu." Sau khi nói xong Thái Văn Mậu liền cười ha ha, bởi vì hắn cái này người thích nhất nói giỡn, nhưng vào lúc này, Bạch Đậu Hủ lại đột nhiên quay đầu hướng về phía Thái Văn Mậu lớn tiếng hô: "Được rồi, ba. Bốn lúc này là lúc nào rồi, hai người các ngươi còn có tâm tư nói đùa." Kế tiếp Thái Văn Mậu cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết mình đúng là hơi quá đáng, mà bây giờ hắn cùng Đường Tuyết Ngữ hai người là chịu bảo vệ. Ở phía trước liều mạng cũng chính là Bạch Đậu Hủ cùng Tô Thần hai người, lúc này Tô Thần cũng hướng Bạch Đậu Hủ nói rằng: "Chương 129, căng thẳng thần kinh." "Được rồi, Bạch Đậu Hủ, chuyện này ngươi cũng không cần lại trách tội bọn họ, bây giờ đang ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, nếu như mấy người chúng ta có thể sản sinh một ít tiếng cười nói, ta cảm thấy cái này cũng rất tốt. Nếu không, luôn là thần kinh buộc chặt, sợ rằng đối với chúng ta cũng không có gì hay chỗ." Tô Thần lời nói quả thật có đạo lý, Đường Tuyết Ngữ sau khi nghe cũng là liên tục gật đầu. "Đúng vậy, Bạch Đậu Hủ, ngươi cũng không thể được không muốn dữ dội như vậy à, hiện tại chúng ta bốn cái thuộc về sống nương tựa lẫn nhau, đến cùng có thể hay không còn sống rời đi Hắc Xâm Lâm còn chưa biết, ngươi luôn là như thế hùng ba ba làm cái gì?" Đường Tuyết Ngữ mấy câu nói cũng để cho Trắng Đỗ Phủ cảm giác được tự có chút áy náy, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải cố ý như vậy. "Được rồi, các ngươi có thể hay không đừng vẫn đem đầu mâu đối với không hai hướng ta đây, ta lại không phải cố ý, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại thực sự vô cùng lo nghĩ. Chúng ta bây giờ đang ở nơi đây đã chạy một vòng lại một vòng, đi thời gian rất lâu, cho đến bây giờ còn không có tìm được đường đi ra ngoài. Ta lo nghĩ một điểm chẳng lẽ còn không nên sao?" Bạch Đậu Hủ nói xong câu đó sau đó, đại gia đều yên lặng, bởi vì kỳ thực trong lòng của mỗi người đều là phi thường lo âu. Kỳ thực mỗi người đều biết, nếu như trước khi trời tối vẫn là không đi ra lọ hát nhật rừng rậm nói, như vậy đến cuối cùng bọn họ khả năng liền không có gì hy vọng sống còn. Cùng nhau trải qua nhiều như vậy xanh xanh tử tử sự tình, cho tới bây giờ cũng không có sợ quá, nhưng lúc này đây Bạch Đậu Hủ tâm lại bắt đầu có chút bối rối. Tô Thần biết mỗi người đều là bạn tốt của mình, hắn không thể buông tha bất cứ người nào, tuy là hắn kỳ thực tâm lý có một biện pháp. Nếu như có thể buông tha một người, sau đó khiến cho hắn hy sinh, phòng chừng bọn họ khả năng sẽ có hy vọng sống còn. Tuy là nữ vu hiện tại đã mất, thế nhưng nữ vu linh hồn thật ra thì vẫn là chủ, cho nên linh hồn của hắn vẫn bảo vệ Hắc Chi Xâm Lâm. Nếu như muốn phải rời đi nơi này lời nói, nhất định phải đánh bại nữ vu linh hồn, cho nên để cho linh hồn sợ chỉ sợ cũng chỉ có người sống dương khí. Cái kia nếu nói như vậy, nếu quả như thật có thể bỏ qua một người trong đó người, thì có thể làm cho nữ vu linh hồn tan cảnh mây khói. Kỳ thực cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng kỳ thật sự tình tuy là đã đến ngày hôm nay như vậy một mức, nhưng là Tô Thần vẫn còn có chút nói không nên lời. Dù sao mỗi người đều là bạn tốt của hắn, bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, hắn làm sao lại cam lòng đâu, vậy không bằng như vậy đi, hãy để cho chính mình đi buông tha sinh mệnh a. Cho nên Tô Thần đột nhiên lập tức nhớ lại như vậy một cái chủ ý cuối bắp, hắn liền đối với người bên cạnh nói rằng: "Bạch Đậu Hủ, kế tiếp, ngươi phải thật tốt chiếu cố Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mộng, bọn họ võ nghệ cũng không là vô cùng cao cường, mấy người này ở giữa ta tín nhiệm nhất chính là 633 người." Bạch Đậu Hủ nghe xong Tô Thần nói, thực sự cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không biết Tô Thần tại sao phải đột nhiên nói như vậy. "Tô Thần, ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi có ý tưởng gì mới có thể nói cho ta biết, không cần phải đi gạt ta nha." "Ta không có ý gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hy vọng có thể để cho ngươi thật tốt chiếu cố một chút, hai người bọn họ không có ý tứ gì khác." Tô Thần cảm giác được tự những lời này có thể sẽ khiến cho Bạch Đậu Hủ sản sinh hoài nghi, vì vậy liền nhanh lên xóa khai trọng tâm câu chuyện. "Được rồi, phía trước mấy người các ngươi bị giam chung một chỗ thời điểm." Chương 130, lòng liều chết. Không biết Thái Văn Mậu lần kia tệ ra quần sự tình, đến cùng là thật hay giả nha. Tô Thần cười cười xấu hổ, hắn chỉ là hy vọng có thể khiến cho Bạch Đậu Hủ đừng lại truy cứu chính mình phía trước nói những lời kia, nhưng là Bạch Đậu Hủ nhưng không có như vậy ngu dốt. Tô Thần, ngươi nhanh lên nói thật với ta, đến cùng là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Đậu Hủ lập tức đi tới Tô Thần trước mặt, thần tình lo âu hỏi như vậy, có thể Tô Thần chứng kiến Chu Vi còn có Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu tồn tại, hắn làm sao lại trực tiếp đem nói ra đâu? Nếu như chuyện này bị hai người bọn họ biết nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ cảm giác phi thường sợ, cho nên Tô Thần không muốn như vậy đi làm. Hắn chỉ có thể đối với Bạch Đậu Hủ làm cái nháy mắt, nói cho Bạch Đậu Hủ không cần nói nữa. Mà Bạch Đậu Hủ không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là ở phía sau trên đường tới, từ hồi đó cùng Tô Thần hai người đi ở đám người cuối cùng. Hắn cảm thấy mấy người bọn hắn bây giờ thật là giữ nhiều lành ít, thiên mã bên trên liền muốn đen, hơn nữa đã đến giờ mượn. Thật sự nếu không có thể trong vòng thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp, như vậy phòng trường bọn họ bốn cá nhân đều muốn cùng rời đi coi đời này. Đến rồi giữa một lúc, Tô Thần khiến cho Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu mấy người bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Đường Tuyết Ngữ, Thái Văn Mậu, mấy người các ngươi bị giam đứng lên đã có rất nhiều ngày, ta muốn mấy ngày này các ngươi nhất định cũng không có chớp mắt, hơn nữa tất cả mọi người mệt chết đi, không bằng các ngươi hay là trước ngủ một hồi a. Tô Thần những lời này khiến cho Đường Tuyết Ngữ cảm giác được vô cùng kỳ quái, Đường Tuyết Ngữ không biết vì sao Tô Thần lại đột nhiên như vậy đi nói. Mà Thái Văn Mậu cũng giống như nhau, tuy là hắn là một cái không có tim không có phổi lạc quan chủ nghĩa giả, nhưng hiện tại tình huống như vậy lại có ai có thể ngủ được đâu. Tô Thần, ta cảm thấy ngươi nói những lời này nhất định chính là quá ngu xuẩn, đều đã tới khi nào, sống chết trước mắt nha, đại gia làm sao lại ngủ được a? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, bởi vì hắn thật là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu biết, cho nên hắn mới đề nghị khiến cho hai người bọn họ đi ngủ, mà lần này Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Tô Thần không nói gì, vì vậy liền khuyên Thái Văn Mậu nói rằng: "Được rồi, Tô Thần để cho ngươi ngủ ngươi đi nằm ngủ a, ngủ không được cũng đi nằm một hồi, nói như vậy có thể khôi phục thể lực của chúng ta, đến lúc đó có thể sớm hơn ly khai Hắc Chi Sâm Lâm." Quả nhiên Đường Tuyết Ngữ vẫn tương đối lý giải Tô Thần, lúc này đây Tô Thần rất hài lòng nở nụ cười. Ngay sau đó Đường Tuyết Ngữ liền dẫn Thái Văn Mậu đi đến dưới một cây đại thụ mặt đi nghỉ. Mà Bạch Đậu Hủ nhưng không có cùng hai người bọn họ cùng đi, mà là lưu ngay tại chỗ. "Tô Thần, sáng hôm nay ngươi nói với ta câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Ngươi vì sao thật tốt để cho ta đi chiếu cố Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu đâu?" Bạch Đậu Hủ làm bộ không yên lòng hỏi như vậy đến, mà Tô Thần đi vẫn là cảm giác được, chính mình nội tâm có, vương được, chút không thể tiếp thu thực tế như vậy. "Bạch Đậu Hủ, ta đều đã nói qua, không nên hỏi nữa." "Không hỏi, tại sao không để cho ta hỏi tới? Ngươi có phải hay không đã làm xong một người đi liều chết chuẩn bị, không nên đem ta trở thành một cái phi thường người ngu rốt được không? Coi như ta có ngu đi nữa lời nói, ta cũng sẽ không giống Thái Văn Mậu cái dáng vẻ kia." Bạch Đậu Hủ lời nói lập tức nói trúng rồi Tô Thần nội tâm, mà lần này, Tô Thần luống cuống. Chương 131, biến mất Tô Thần. Tô Thần cũng cảm giác được chính mình thật sự có chút không chịu nổi, bởi vì hắn làm vì cái này trong đám người một cái người dẫn đầu, thực sự không hy vọng khiến cho các bằng hữu bị thương tổn. Hắn biết Bạch Đậu Hủ đã đem tất cả đều nói bên trong, cho nên cũng không cần phải đi che giấu. Lúc này Tô Thần liền đối với hắn nói rằng: "Không cần nói cho những người khác được không?" Tô Thần nhỏ giọng một câu nói như vậy, thực sự khiến cho Bạch Đậu Hủ cảm giác được vô cùng tức giận, hắn nổi trận lôi đình lớn tiếng hô: "Tô Thần, ta cảm thấy ngươi thật là không có đem mấy người chúng ta trở thành huynh đệ, ngươi nhận thức 377 cho chúng ta thực sự biết yêu thích ngươi làm như vậy sao? Nếu như ngươi tự mình một người hy sinh chính mình lời nói, có thể đổi lại sinh mạng của chúng ta. Ngươi cho rằng mấy người chúng ta sống biết có ý gì?" Bạch Đậu Hủ la to thật là khiến cho Tô Thần cảm giác được vô cùng hoảng hốt, hắn nhỏ giọng đối với Bạch Đậu Hủ nói: "Được rồi, ngươi đừng được rồi, ngươi biết không? Đây là duy nhất một cái lối ra, nếu như ta bây giờ còn không dám làm quyết định nói, lập tức sắc trời liền muốn tối, đến lúc đó mấy người chúng ta ai cũng ly khai không được. Lẽ nào ngươi là muốn cho chúng ta toàn quân bị diệt sao?" Tô Thần lớn tiếng nói, mà lần này làm Bạch Đậu Hủ nghe được Tô Thần nói câu nói này thời điểm, thật là cảm giác được Tô Thần nhất định chính là quá đầy nghĩa khí. Thế nhưng đầy nghĩa khí thì có thể làm gì, hiện tại nếu như hắn thực sự đi làm như vậy lời nói, sợ rằng về sau không còn có cơ hội tái sinh làm người. Bạch Đậu Hủ nhưng thật ra là muốn ngăn cản Tô Thần, nhưng là Tô Thần lại đột nhiên lập tức tự mình một người vọt tới trước mặt nhất, rất nhanh biến mất ở sương mù đặc bên trong. Lúc này Bạch Đậu Hủ tự mình một người yên lặng ở lại tại chỗ, hắn nước mắt kém chút chảy xuống, vẫn luôn ở trong đôi mắt đảo quanh. Kỳ thực Bạch Đậu Hủ một chút đều không muốn khóc, thế nhưng hắn bởi vì Tô Thần rời đi thật sự có chút bi ai, lúc này đây hắn cảm giác được chính mình thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên hai một mực vang lên Tô Thần, phía trước dặn dò qua lời của mình, khiến cho hắn thật tốt đi chiếu cố Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu. Một lát sau, Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người mới vừa tỉnh ngủ, phát hiện chu vi dường như trở nên an tĩnh rất nhiều, không riêng không có tiếng đàn, hơn nữa phía trước những cái này làm người ta ghét tiếng chim hót cũng không thấy. Đường Tuyết Ngữ cảm giác được chung quanh đây dường như có một loại khí tức quỷ dị, vì vậy liền đứng dậy tìm kiếm Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ thân ảnh. Nhìn một vòng, chỉ thấy Bạch Đậu Hủ tự mình một người đứng ở nơi đó, dường như dáng vẻ mất hồn mất vía. "Bạch Đậu Hủ, ngươi vì sao tự mình một người đứng ở chỗ này? Tô Thần hắn đi nơi nào?" Bạch Đậu Hủ nghe được Đường Tuyết Ngữ đang hỏi chính mình Tô Thần hạ lạc, hắn thực sự không biết trả lời như thế nào hắn, vì vậy hắn chỉ có thể tự mình một người đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói. Ở Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Bạch Đậu Hủ cái gì cũng không nói thời điểm, cũng đã đoán được, Tô Thần nhất định là tự mình đi đối mặt phiêu lưu đi. "Bạch Đậu Hủ, ngươi nói chuyện nha, Tô Thần hắn đến cùng đi đâu nhỉ?" Thái Văn Mậu cũng bị Đường Tuyết Ngữ thanh âm đánh thức, lúc này nàng đứng dậy, phát hiện chung quanh đây thật là thiếu thiếu một người. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút Bạch Đậu Hủ biểu tình, sau đó lại chứng kiến Thái Văn Mậu lập tức muốn khóc lên dáng vẻ, trên cơ bản đã đoán được một bộ phận lớn. "Được rồi Đường Tuyết Ngữ, ngươi không cần lại lay động hắn, ta biết Tô Thần đi đâu." "Tô Thần, hắn thật sự là một các ông." Chương 132, nghịch lưu nhi thượng. "Ta biết, hắn nhất định là tự mình đi đối mặt nữ vu linh hồn." Đường Tuyết Ngữ nghe được Thái Văn Mậu nói sau đó liền đem con nít đánh khóc lên, kỳ thực chính hắn cũng có thể đoán được, nhưng kỳ thật hắn thực sự không dám đi đối mặt hiện thực. Được rồi, đừng khóc, bây giờ lúc này căn bản không phải khóc thầm thời điểm, Tô Thần hắn tự mình một người mới vừa đi xa, ta thấy trước mắt sương mù đặc vẫn còn ở, thế nhưng Tô Thần xông đi vào về sau liền cũng không có trở lại nữa. Đường Tuyết Ngữ, ngươi tỉnh lại một ít, chúng ta hẳn là vội vàng đi qua nghị cách cứu viện Tô Thần, tuy là hắn tự mình một người vào, vẫn đang vì chúng ta đánh tiền trận, nhưng kỳ thật bên trong đến cùng tình huống gì cũng không người nào biết nói. Bạch Đậu Hủ mấy câu nói cũng để cho Đường Tuyết Ngữ đột nhiên lập tức tỉnh lại đi, lúc này mấy người bọn hắn quyết định cùng nhau đi trước, ở khói mù nồng nặc phía sau ba người này dường như tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ tay nắm tay dường như dành cho đối phương cổ vũ, hy vọng có thể cùng đi mặt đối với nữ vu linh hồn. Mà khi mấy người bọn hắn nhân khí thế hung hung đi tới sương mù đặc trước mặt thời điểm, lại phát hiện cái này sương mù đặc đột nhiên lập tức biến mất không thấy, Tô Thần một người đứng ở chính giữa. Bạch Đậu Hủ cho rằng, cái này nhất định là bởi vì bọn hắn ba cái khí thế thực sự quá hung mãnh, cho nên mới đem sương mù đặc lập tức tiêu tán. Thời khắc này Thái Văn Mậu cảm giác được hưng phấn dị thường, hắn cho rằng mấy người bọn hắn nếu quả như thật nhanh phải rời đi nơi này lời nói, khả năng cái này chính là một cái bước ngoặt. Nhất là chứng kiến Tô Thần hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi này ở giữa, thật là cảm giác được vạn phần vui vẻ. Hoa tắc, ta thật là không nghĩ tới ba người chúng ta người tay nắm đứng ở chỗ này, thật là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim đâu. Xem ra cái này sương mù đặc đã sợ chúng ta, cho nên ba người chúng ta còn không có thời điểm xuất thủ, cũng đã tiêu tán, kế tiếp chúng ta rời đi nơi này, thật là sắp tới. Đường Tuyết Ngữ cảm thấy Bạch Đậu Hủ lời nói nhất định chính là quá hoang đường, làm sao lại là bởi vì bọn hắn ba người đâu, nhất định là Tô Thần ở chính giữa một mực phân đấu. Được chưa, cũng đừng tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi không thấy được Tô Thần tự mình một người đứng ở nơi đó, đã rất mệt mỏi sao? Thái Văn Mậu chứng kiến Đường Tuyết Ngữ cái dạng này, cảm giác được chính mình nhất định chính là giống như một điều ti giống nhau. Hắn cũng muốn học Tô Thần bộ dạng đi bảo hộ Đường Tuyết Ngữ, nhưng là chính mình thật không có cao cường như vậy kỹ năng, mà chứng kiến Đường Tuyết Ngữ sùng bái Tô Thần bộ dạng, thực sự vô cùng đố kỵ. Không, Tô Thần, ngươi thế nào? Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Tô Thần hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, vì vậy liền bước nhanh sông đinh đi qua. Lưu lại Thái Văn Mậu cùng Bạch Đậu Hủ hai cái người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thoáng cái đem Thái Văn Mậu phương tâm cho bắt sống. Khả năng tại trước đây, Đường Tuyết Ngữ cũng đã ái mộ cho hắn đi, nhưng kỳ thật mấy người này ở giữa, cũng chỉ có Tô Thần có thể chân chính bảo vệ được hắn. Hai giờ trước đây, Tô Thần tự mình một người ở trong sương mù dày đặc, không ngừng đi cùng những thứ này sương mù đặc chiến đấu, tuy là hắn biết mình cho tới nay đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi nơi này. Thế nhưng cùng với như vậy, còn không bằng nghĩ đến một cái khác lối ra. Phương pháp trái ngược, nếu không, cứng đối cứng là không có cách nào ly khai ở đây. Đường Tuyết Ngữ xông lên, lập tức liền cầm Tô Thần tay, sau đó hướng về phía hắn cẩn thận nói rằng: "Tô Thần gặp lại ngươi không có việc gì, ta an tâm." Bạch Đậu Hủ yên lặng thở dài một hơi nghĩa. Chương 133, tiếp sau trọng sinh. Sau đó, hắn cũng tới đến Tô Thần trước mặt, dùng chính mình nắm đấm đối một cái hắn. "Ngươi người này, ngươi biết, mới vừa ta là ngươi kém chút đều khóc." Nói đến đây, Bạch Đậu Hủ cố nén cùng với chính mình nước mắt không có chảy ra, bởi vì hắn thực sự cảm giác được Tô Thần thật lợi hại, hơn nữa từ trong đáy lòng bắt đầu bội phục hắn. Không riêng gì bội phục bản lĩnh của hắn, hơn nữa càng thêm bội phục dũng khí của hắn. 137 có thể nghịch lưu nhi thượng, hơn nữa vì hảo huynh đệ, có thể kính dâng chính mình, người như vậy thực sự là không nhiều lắm. Tô Thần chứng kiến đại gia lại lần nữa tụ với nhau, thực sự cảm giác được rất vui vẻ, hiện tại sương mù đặc đã tiêu tán, bọn họ thực sự cũng nhanh tốc độ rời đi nơi này. "Được rồi, Bạch Đậu Hủ, đừng lại giống như nữ nhân giống nhau khóc ròng ròng, lẽ nào ngươi cũng học Đường Tuyết Ngữ giống nhau muốn khóc hai tiếng nói sao? Hiện tại đại gia không phải gặp nhau thời khắc, chúng ta hẳn là nhanh chóng ly khai chỗ này, sau đó về sau dò nữa thảo những vấn đề kia." Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền dẫn mấy người này lập tức ly khai Hắc Chi Sâm Lâm, sau đó, mấy người bọn hắn lại quay đầu xem, Hắc Chi Sâm Lâm nhất xem không thấy. Không có ai biết Hắc Chi Sâm Lâm rốt cuộc là chân thực tồn tại, vẫn là nội tâm mỗi người ác mà. Rời đi nơi này sau đó, Tô Thần nội tâm cũng biến thành rất vui vẻ, cho nên hắn tự mình một người trở về đi đến trong phòng, yên lặng đang nhớ lại mấy ngày này trải qua sự tình. Quả thực, có một chút kinh nghiệm có thể làm cho người trưởng thành rất nhanh. Tô Thần cảm giác được bọn họ mấy ngày này trải qua sự tình nhất định chính là nhiều lắm, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu. Mà lúc này, Tô Thần liền tới đến rồi Bạch Đậu Hủ trước mặt, hướng về phía Bạch Đậu Hủ nói: "Hiện tại mọi người chúng ta rốt cục có thể sống sót sau tai nạn, từ nay về sau quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng tốt, ta hy vọng ngươi có thể đủ đừng lại cùng Thái Văn Mậu hai người cãi vã." Bạch Đậu Hủ cảm giác được Tô Thần có thể sẽ đối với mình sản sinh chán ghét cảm giác, cho nên liền hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, ngươi đây là ý gì? Ta lại không phải cố ý. Giữa chúng ta lẽ nào liền một điểm tín nhiệm cũng không có sao? Mấy ngày qua ta đối với ngươi thật là quá quan tâm, hơn nữa ta cũng cảm giác được, nếu như ngươi thực sự xuất hiện một chút vấn đề, ta đều biết cảm giác được cực kỳ lo lắng không?" Lúc này, Bạch Đậu Hủ biết hắn cùng Đường Tuyết Ngữ trong lúc đó thường thường lại bởi vì một sự tình phát sinh khắc khẩu, có thể sẽ khiến cho Tô Thần cảm giác được một ít mệt mỏi rã rời. "Được chưa, ngươi cũng không cần xa hơn phương diện kia suy nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cả ngày cùng Đường Tuyết Ngữ còn có Thái Văn Mậu mấy người xảo lai xảo hứ, thực sự khiến người ta cực kỳ tâm phiền." Tô Thần sau khi nói xong vì vậy bị cười ha ha, mấy người cũng là nhanh chóng ly khai cái chỗ này, mà khi mấy người bọn hắn trở lại mình nguyên lai ở cái kia rừng chân thời điểm, lại phát hiện lão giả đã không thấy. Đường Tuyết Ngữ đệ một cái chạy về bọn họ thì ra chỗ ở gian nhà. Ở còn chưa tới nơi này thời điểm, Đường Tuyết Ngữ liền hưng cao thải liệt nói rằng: "Thật tốt quá, ta đã thật nhiều ngày đều chưa có trở lại địa phương này không. Bốn, các ngươi không biết ta đối với cái phòng này đã sinh ra một loại tình cảm, thời gian dài ở chỗ, hắn liền thật giống như hai chúng ta ra giống nhau. Các ngươi thì sao, chính là ta người nhà." Bạch Đậu Hủ nghe được Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, thực sự cảm giác được thật cao hứng, chẳng lẽ mình cũng là thuộc về hắn người nhà hả? Đường Tuyết Ngữ nói như vậy lại thuộc về có ý tứ đâu? Chương 134, màu đỏ phòng ở. Đường Tuyết Ngữ, ngươi là nói ta cũng là người nhà của ngươi sao? Bạch Đậu Hủ cực kỳ hy vọng có thể từ Đường Tuyết Ngữ nơi đây đạt được một ít tán thành, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ cũng rất ngây thơ nói rằng, là cho các ngươi đều là của ta người nhà, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau. Bạch Đậu Hủ thực sự cảm giác được thật cao hứng, mà ở nhìn hắn loại hoa này si biểu tình thời điểm, Thái Văn Mậu liền tới đến rồi Bạch Đậu Hủ bên cạnh, vỗ hắn một cái. Được chưa, đừng lại động một chút là cùng Thái Văn Mậu nói không hai nói như vậy, kỳ thực Đường Tuyết Ngữ đâu, chẳng qua là một cái ngây thơ nữ hài tử mà thôi. Nhân gia chỉ nói là mọi người chúng ta đều là hảo bằng hữu, mà lại nói chúng ta đều là người nhà, chính ngươi vui vẻ gì đây? Bạch Đậu Hủ nghe được Thái Văn Mậu nói những lời này, thật giống như một chậu nước lạnh từ đầu tới đến rồi chân giống nhau, nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại. Mà lúc này Tô Thần bị cười ha ha, cho tới nay hắn đều cảm giác mình kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, thật giống như một cái người đến sau giống nhau. Thế nhưng bất kể như thế nào, giữa bọn họ tình hữu nghị thật sự chính là tương đối chân thành, cho nên lúc này đây Tô Thần liền ở phía sau cười hì hì nhìn mấy người bọn hắn. Thật không nghĩ đến, làm Đường Tuyết Ngữ đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước nhà mặt thời điểm, cảm giác được nơi đây hình như là sinh ra không cùng một dạng khí tức. Lúc này Đường Tuyết Ngữ cực kỳ nghi ngờ hướng về phía mấy người bọn hắn nói: "Không xong, Tô Thần, ta cảm giác được nơi đây thật là phát sinh đại sự, các ngươi xem phòng này làm sao đột nhiên lập tức biến sắc?" Thái Văn Mậu nghe được Đường Tuyết Ngữ nói, vì vậy liền mở to hai mắt nhìn, cẩn thận trước mắt cái phòng này, nhưng là hắn nhưng không có nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. "Ngươi nói cái gì đó, Đường Tuyết Ngữ?" Làm Thái Văn Mậu nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền đem mình để tay ở tại Đường Tuyết Ngữ trên trán sờ soạn một cái, sau đó lại đặt ở trên trán của mình, so sánh một cái. "Đường Tuyết Ngữ, ngươi cái này cũng không phát sốt à, ngươi làm sao đột nhiên lập tức bắt đầu nói mê sảng đâu? Phòng này sao? Có thể sẽ thành nhan sắc, chẳng lẽ không thành là ánh mắt của ngươi xuất hiện vấn đề?" Tô Thần chứng kiến hai người bọn họ như vậy đối thoại, vì vậy liền đi nhanh lên qua đây, hắn biết Đường Tuyết Ngữ cũng sẽ không là ánh mắt xuất hiện vấn đề, bởi vì hắn là một nữ hài tử, cho nên đối với nơi đây nghi ngờ có loại này đặc hữu tình cảm. Trong phòng nếu quả như thật sản sinh biến hóa, như vậy hắn chắc là biết có thể cảm giác được, nhưng là Tô Thần mình cũng không có nhận thấy được. Khi hắn đi tới Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu bên người thời điểm, vì vậy hướng về phía Thái Văn Mậu nói rằng: "Thái Văn Mậu, ngươi trước nhường một tí Đường Tuyết Ngữ, hắn cô bé này một dạng đều cũng có cùng với chính mình cảm giác, hơn nữa Đường Tuyết Ngữ cảm giác luôn luôn đều rất chuẩn." Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần như vậy đi nói, lập tức dường như tinh thần tỉnh táo, hắn hướng về phía Thái Văn 577 tốt nói: "Đúng vậy đúng vậy, ngươi xem liền Tô Thần đều nói à, ta cái này người mâu thuẫn cảm giác thật là rất chính xác, ta cảm giác được phòng này bên trong nhất định là sản sinh biến hóa. Về sau mọi người chúng ta đi vào thời điểm, nhất định phải nghìn vạn càng cẩn thận. Nếu như sinh xảy ra cái gì không cùng một dạng khí thể, giống như là hắc chi xâm trong rừng cái loại này khói dày đặc nói, chúng ta nhất định phải bịt lại miệng mũi." Đường Tuyết Ngữ vui buồn thất thường bộ dạng, lập tức đưa tới Bạch Đậu Hủ vui cười, lúc này Bạch Đậu Hủ đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Ngươi là nên a, không phải là đi qua một lần hắc chi xâm lâm sao?" Chương 135, hấp hối không sợ. "Đem ngươi khiến cho hình như là đã biết vật gì vậy giống nhau, lẽ nào ngươi là vạn sự thông a? Chuyện gì đều biết sao?" Bạch Đậu Hủ tiếp tục nói: "Nếu như ngươi cái gì cũng biết lời nói, vậy ngươi bây giờ cùng ta nói một chút, phòng này bên trong đến cùng phát sinh biến hóa gì đâu? Mới vừa ngươi nói nhan sắc thay đổi, ta thực sự không biết rõ ràng rốt cuộc là màu gì thay đổi." Bạch Đậu Hủ mặt coi thường nói như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Đường Tuyết Ngữ nói. Một cái phòng ở đâu ra màu gì không phải nhan sắc đâu, mà lần này Tô Thần lại cảm giác được Đường Tuyết Ngữ nói, thật không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa trong phòng thật là sinh xảy ra cái gì nhan sắc, vì vậy lúc này Tô Thần liền đối với mấy người bọn hắn nói rằng: "Được rồi, không phải quản sự tình đến cùng là như thế nào, đại gia không nên xem thường, dù sao chúng ta nhiều năm như vậy đều chưa có trở về. Vạn sự càng cẩn thận luôn là không có sai, các người đi theo sau lưng của ta, chúng ta đi từ từ đi vào." Tô Thần sau khi nói xong những lời này, vì vậy liền dẫn mấy người bắt đầu đi về phía trước, mà Bạch Đậu Hủ lại khuôn mặt chẳng đáng, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này nguyên bổn chính là không có nghiêm trọng như vậy. Mà khi mấy người bọn hắn đi vào trong cái phòng này thời điểm, chợt cảm giác được chúng quanh đây đúng là sinh ra một loại không cùng một dạng mùi. Rốt cuộc là cái gì mùi vị, mỗi người đều không nói rõ ràng, hơn nữa vào lúc này Đường Tuyết Ngữ đột nhiên lập tức hô to một tiếng: "Ta biết rồi, đây là huyết tinh." Làm Đường Tuyết Ngữ mới vừa nói xong câu đó, Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu đột nhiên lập tức kinh ngạc lớn tiếng hô một câu: "Được rồi, các ngươi đại gia yên tĩnh một chút, ta biết Đường Tuyết Ngữ vì sao ngay từ đầu nói cái này trong phòng biến sắc, các ngươi cẩn thận nhìn một chút cái này hết thảy xung quanh, tuy là nhìn bề ngoài dường như không có gì thay đổi. Thế nhưng nếu như chúng ta dụng tâm cẩn thận đi xem, phòng chừng có thể chứng kiến cái này vết máu phía trên." Bạch Đậu Hủ còn có Thái Văn Mậu, mấy người bọn hắn nghe được Tô Thần nói, trở nên càng thêm hoảng sợ, nguyên bản bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến cái chỗ này vậy mà lại sản sinh loại chuyện như vậy. Lúc này ba người này lập tức chạy đến Tô Thần phía sau, nhất là Đường Tuyết Ngữ, hắn lạnh run bắt được Tô Thần ống tay áo, sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, đây rốt cuộc làm thế nào mới tốt đâu? Hiện tại trong gian phòng đó đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không được biết, chỉ là cảm giác tới đây mùi cùng bình thường không quá giống nhau. Hoa không bằng chúng ta vẫn nhanh chóng rời đi nơi này à, đây thật là nhất cá thị phi chi địa, nơi đây không thích hợp ở lâu nha." Đường Tuyết Ngữ thanh âm cũng bắt đầu một ít phát run, mà lúc này Bạch Đậu Hủ bọn họ cũng là liên tục gật đầu, hy vọng có thể áp dụng Đường Tuyết Ngữ ý kiến, nhưng vào lúc này Tô Thần lại đối với bọn họ nói: "Ta biết cái chỗ này hiện tại vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nếu như chúng ta không hòa hợp tra chân tướng của sự tình lời nói, ta muốn lao thần tiên ở chỗ này chắc cũng sẽ chịu đến nguy hại." "Được triệu hảo." Tô Thần nghiêm mặt dáng vẻ, khiến cho ba người bọn họ đều trố mắt nhìn nhau, căn bản cũng không biết Tô Thần nói lao thần tiên rốt cuộc là ý gì. Cái gì lao thần tiên đâu đôi? Trên thế giới này làm sao lại có thần tiên đâu? Hơn nữa coi như là có thần tiên lời nói, cũng không khả năng sẽ bị mấy người chúng ta cho đụng tới nha. Thái Văn Mậu vẻ mặt mông vòng hỏi như vậy. Nhưng là Tô Thần lại cho rằng không có có nhiều thời gian hơn đi theo bọn họ giải thích. Chương 136, đất thị phi. Lúc này Tô Thần đối với bọn họ nói: "Bạch Đậu Hủ, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại mấy người này ở giữa là thuộc võ công của ngươi cao cường nhất, hiện tại ngươi mang theo Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu mau rời đi đất thị phi này. Những chuyện khác ngươi liền không nên hỏi nữa, vừa rồi như là đã nói qua đây là một cái nơi phi thường nguy hiểm, các ngươi liền không nên ở chỗ này dừng lại." Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền lập tức lấy ra bảo kiếm trong tay của chính mình, chuẩn bị muốn ở cái địa phương này đi cùng địch nhân đại chiến một trận, mặc dù đối phương rốt cuộc là người nào, Tô Thần còn chưa không rõ ràng. 877. Thế nhưng thời khắc này Tô Thần cũng minh bạch, nếu như có thể cùng địch nhân đơn đả độc đấu lời nói, như vậy đây cũng là một hồi phi thường niềm vui tràn trề chiến đấu. Có thể Bạch Đậu Hủ nghe được Tô Thần nói sau đó, vì vậy liền đối với Tô Thần nói: "Ngươi đừng nói giỡn, ta không thể nào biết ở thời gian này vứt bỏ ngươi, tự mình một người rời đi, tuy là ngươi nói Lao Thần Tiên rốt cuộc là người nào ta không biết, thế nhưng ta không thể nào biết quăng đi ngươi, ngươi yên tâm đi." Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người cũng biểu thị muốn lưu lại cùng Tô Thần, nhưng vào lúc này Tô Thần đối với bọn họ nói: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi nói không có sai, trong căn phòng này đúng là sinh ra huyết tình, hơn nữa nơi đây đến cùng chết qua bao nhiêu người cũng không người nào biết, các ngươi biết không? Ngay từ đầu ta biết mấy người các ngươi bị bắt hắc chi xâm lâm, chính là một cái Lao Thần Tiên nói cho ta biết. Nếu như trước đây không phải có cái này Lao Thần Tiên nói cho ta biết tung tích của các ngươi, phòng trường hiện tại các ngươi cũng sớm đã bị nữ vu ăn hết. Cho nên Lão Thần Tiên là ân nhân cứu mạng của chúng ta, không thể vừa lúc đó quăng đi hắn bất kể." Đường Tuyết Ngữ nghe được Tô Thần nói những lời này sau đó, vì vậy mới cảm giác được, thì ra Lão Thần Tiên cũng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn một trong. "Tốt lắm ba Tô Thần, ngươi đã đem lời nói rõ ràng như thế, mấy người chúng ta là không có khả năng rời đi, nếu như ngươi cái gì cũng không nói lời nói, khả năng còn có thể có loại này hy vọng. Đã như vậy, để chúng ta thật tốt đi mặt đối với kế tiếp chắc chờ a." Sau khi nói xong, Đường Tuyết Ngữ liền cũng mỉm cười một cái, lúc này Thái Văn Mậu mới cảm giác được thì ra liền Đường Tuyết Ngữ đều so với chính mình dũng cảm. Bạch Đậu Hủ muốn cầm Thái Văn Mậu mở một cái vui đùa, vì vậy liền đối với Thái Văn Mậu nói: "Thái Văn Mậu thế nào? Lần này ngươi chính là không phải mau trốn đi sao? Hiện tại có thể đuổi kịp trở về không phải dạng, lần trước là ngươi tự mình một người chạy mất có thể sẽ bị cương thi ăn thịt. Nhưng hôm nay nếu như ngươi đi thật lời nói, vậy thật là vạn sự đại cát, không có nguy hiểm tới gần ngươi." Tất cả mọi người không phải cố ý như vậy đi nói, hắn chỉ là hy vọng cầm những lời này đi thăm dò một cái Thái Văn Mậu, nhưng vào lúc này Thái Văn Mậu đi tới Tô Thần bên người, chính là Tô Thần nói đến: "Tô Thần, ngươi xem nha, cái này Bạch Đậu Hủ luôn là thích vào lúc này đem làm trò đùa, cái này lúc này là lúc nào rồi, hắn còn ở đây nhi nói những lời nói bóng gió này." Tô Thần biết, bọn họ mấy người này kỳ thực bình thường ở sinh hoạt ở giữa luôn là thích đi phạm tội, nhưng là bây giờ thật không phải là đùa giỡn thời điểm. "Được rồi, Bạch Đậu Hủ, mấy người các ngươi trước kháo hậu, để cho ta tới mở ra cái này mà thoạt nhìn tương đối quỷ dị môn." Từ từ Tô Thần móc ra bảo kiếm của mình, sau đó từng bước một đến gần rồi trước mắt cái này tràn đầy mùi máu tanh môn. Mặt sau này đến cùng là đồ vật như thế nào? Chương 137, cố giả bộ trấn định. Tô Thần trong lòng cũng không phải rất rõ, nhưng là hắn có một viên đối mặt khó khăn tâm. Đem cánh cửa này lập tức bổ ra sau đó, lại cảm giác đến trong này dường như không có gì cả, chỉ là có một loại phi thường trống rông cảm giác. Ở trong đó chắc là sâu không thấy đáy, thế nhưng phương diện này đến cùng cất giấu dạng bí mật gì, ai cũng không biết. "Tô Thần, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tiến vào nữa a, phương diện này thoạt nhìn vô cùng âm u khủng bố a." Đường Tuyết Ngữ ở nơi này khóc nức nở nói như vậy, bởi vì hắn đúng là sợ, đây đối với bất luận cái gì một nữ hài tử mà nói đều là phi thường khủng bố. "Đừng làm rộn, Đường Tuyết Ngữ, mới vừa ngươi không phải còn nói phải ở chỗ này cùng Tô Thần sao? Nhân ra để cho ngươi đi ngươi cũng không đi, làm sao? Hiện tại mà bắt đầu sợ?" Bạch Đậu Hủ bắt đầu cầm Đường Tuyết Ngữ nói đùa, mà lần này Đường Tuyết Ngữ liền nói với hắn: "Ngươi không phải sợ, ngươi đệ một cái vọt vào a, không muốn chuyện gì cũng làm cho Tô Thần xông vào đằng trước. Ta tới theo ta tới." Bạch Đậu Hủ nghe được Đường Tuyết Ngữ dùng như vậy giọng nói chuyện với chính mình, rất rõ ràng không có đem từ mình trở thành nam nhân. Như vậy hắn nhất định phải dùng một loại phương pháp đặc biệt, muốn cho Đường Tuyết Ngữ để ý mình. Sau đó hắn liền lập tức đệ một cái vào, lúc này Tô Thần ở phía sau vội vã kêu ở hắn: "Bạch Đậu Hủ, đừng đi vào." Nhưng là Tô Thần những lời này còn là nói quá mượn, Bạch Đậu Hủ đã vào, lúc này hắn lập tức liền tiêu thất ở hắc cám bên trong. Không có ai biết Bạch Đậu Hủ đến cùng đi địa phương nào, hơn nữa cái này trong phòng đột nhiên lập tức trở nên sâu không thấy đáy, cái gì cũng không nhìn thấy. Thái Văn Mậu ở phía sau lại bắt đầu nói đến nói mát: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi không cảm thấy ngươi cái này người nhất định chính là quá ngu xuẩn sao? Đột nhiên xem nói như vậy, hiện tại Bạch Đậu Hủ vì ở trước mặt ngươi chứng minh chính mình, ra khỏi chuyện như vậy. Nếu như Bạch Đậu Hủ cả đời này đều không ra được, đến lúc đó nhìn ngươi có hối hận không?" Đường Tuyết Ngữ nghe được Thái Văn Mậu nói những lời này, bắt đầu không ngừng tự trách. Hắn cũng biết đều là bởi vì mình những lời này, cho nên Bạch Đậu Hủ mới có thể vào, đến lúc đó Bạch Đậu Hủ ở bên trong đến cùng sống hay chết, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không rõ ràng. Thời khắc này Đường Tuyết Ngữ cúi đầu, dường như mình đã làm sai chuyện giống nhau, lúc này Tô Thần liền tới đối với Thái Văn Mậu nói rằng: "Không. Được rồi, Thái Văn Mậu, không nên nói nữa nói mát, hiện tại Bạch Đậu Hủ đã tiến vào, ta muốn vội vàng đi qua thật tốt đi kiểm tra một cái chuyện này đến cùng phải làm gì mới tốt. Ngươi ở nơi này nhất định phải thật tốt chiếu cố Đường Tuyết Ngữ, không nên để cho hắn bị thương tổn." Thái Văn Mậu nghe được Tô Thần nói những lời này, vì vậy liền vội vàng kéo Tô Thần tay, hướng về phía Tô Thần cực kỳ sốt ruột nói: "Đừng nha, ngươi để cho ta chiếu cố hắn, ta làm sao chiếu cố hắn nha. Giống như hắn như vậy một nữ hài tử, căn bản không thể nào biết nghe ta, hơn nữa võ công của ta lại không cao cường. Ngươi đem hai chúng ta ném ở nơi đây, để cho chúng ta có thể làm thế nào mới tốt đâu. Đường Tuyết Ngữ nghe được Thái Văn Mậu nói những lời này, vì vậy liền đối với Tô Thần nói. Tốt Tô Thần, ngươi nhanh mau vào xem một chút đi, Bạch Đậu Hủ cứ như vậy đột nhiên lập tức vào, ta thực sự phi thường lo lắng hắn nha. Ngay sau đó hắn lại đột nhiên lập tức quay đầu, sau đó hướng về phía Thái Văn Mậu nói. Giống như ngươi vậy không có tiền đồ nam nhân, ta mới không cần ngươi đi bảo hộ ta đây làm. Chương 138, âm trầm phòng ở. Hai người chúng ta chính mình quản tốt chính mình là được. Đường Tuyết Ngữ rất tức giận nói như vậy, mà Thái Văn Mậu ở bên cạnh đâu cũng biến thành vô cùng mất mặt, dù sao mình lại lần nữa bị nữ nhân cho xem thường. Ngược lại hắn cũng sẽ không giống như Bạch Đậu Hủ cái dáng vẻ kia, lúc này Đường Tuyết Ngữ không tiếp tục để ý biết bất luận kẻ nào. Mà Thái Văn Mậu đâu, lại nhỏ giọng ở bên cạnh lẩm bẩm. Ngược lại ta không thể nào biết giống như trắng đầu 363 hủ ngu như vậy, đừng tưởng rằng ngươi nói ba xạo có thể làm tức giận ta. Ta mới sẽ không đi vào đâu, đến lúc đó ở bên trong là sống là chết cũng không biết, sẽ gặp phải dạng gì chắc trở, cũng không biết. Thái Văn Mậu nói xong câu nói kia sau đó, Bạch Đậu Hủ không tiếp tục để ý biết hắn, mà là chính mình một mình đi. Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Tô Thần ung dung như vậy không bức bách bộ dạng, quả thực là vô cùng sùng bái. Tô Thần, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn đâu. Đường Tuyết Ngữ cực kỳ quan tâm nói như vậy, nhưng là Tô Thần nhưng không có dành cho hắn bất kỳ hồi phục, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi vào. Thái Văn Mậu chứng kiến hắn nói những lời này, vì vậy liền cười ha ha, hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Thế nào nhân ra đều không để ý đến ngươi đi, ngươi chính là thật tốt theo ta ở nơi này đợi à, đừng lại tiếp tục thảo luận chuyện của người khác." Đường Tuyết Ngữ không nói được một lời, bởi vì hắn một chút đều không muốn lại tiếp tục để ý tới Thái Văn Mậu. Ngược lại lời nên nói, ta đều đã nói qua hiện tại người bảo vệ ngươi cũng chỉ có ta một cái, ngươi chính là chú ý một chút, không muốn chạy loạn khắp nơi. Được rồi, ngươi mau ngậm miệng a, ta bây giờ nhìn thấy ngươi ta liền chán ghét. Bạch Đậu Hủ tự mình một người vọt vào sau đó, phát hiện phương diện này mặc dù đang bên ngoài nhìn thời điểm vô cùng một mảnh đen nhánh, thế nhưng đi sau khi đi vào cũng có thể cảm giác được hơi yếu quang. Thời khắc này Bạch Đậu Hủ đột nhiên cảm giác được chúng quanh đây dường như trước kia xảy ra biến hóa rất lớn, trước đây bọn họ ở thực cái trong phòng ở thời điểm, căn bản không phải như thế cách cục. Mặc dù đang bên ngoài thoạt nhìn vô cùng khủng bố, nhưng kỳ thật nếu như chân chính tiêu sái đến bên trong lúc tới, cũng cảm giác được cái này căn bản là không có gì. Từ từ Bạch Đậu Hủ đột nhiên cảm giác được phía sau dường như có người, vì vậy liền liêu tốc độ cầm vũ khí lên bắt đầu bảo vệ mình. Nhìn kỹ, nguyên lai là Tô Thần, lúc này Tô Thần đi theo hắn nói không. Làm sao vậy? Ngay cả ta đều muốn chi chi với tử địa sao? Bạch Đậu Hủ phát hiện mình cùng Tô Thần hai người ở chỗ này gặp nhau, thực sự cảm giác được vô cùng hài lòng, hơn nữa hắn cũng cho là mình khả năng lập tức phải nhìn thấy sáng rỡ. Tuy là căn nhà này thoạt nhìn cũng không có gì, thế nhưng bởi mấy người này lòng hiếu kỳ, cũng thực sự hy vọng có thể thật tốt thăm dò một chút. Dù sao nơi đây đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, hơn nữa khắp nơi đều là vết máu, không có ai biết nơi đây đến cùng làm sao vậy. Nếu như không đi tiến đến nhìn một cái đến tột cùng nói, phòng chừng mấy người này đều sẽ không ngủ ngon giấc. Khả năng đây chính là lòng hiếu kỳ tác dụng à, mà lần này, Bạch Đậu Hủ chứng kiến Tô Thần cùng bên này liền ba. Một là Tô Thần nói: "Tô Thần, không nghĩ tới là ngươi à, ta cho rằng chỉ có mình ta đi một mình tiến đến đâu, hiện tại ngươi sau khi đến, tâm lý của ta kiên định nhiều rồi." "Ngươi đã nói mình kiên định nhiều rồi, ta đây liền đi ra ngoài trước." Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền chuẩn bị muốn rời đi dáng vẻ hắn cố ý làm ra một người muốn đi động tác, kỳ thực chính là vì muốn hù dọa một cái Bạch Đậu Hủ. Chương 139, tung tích không rõ. Hơn nữa Tô Thần cái này người vẫn đều là ưa đùa giỡn, mà lần này Bạch Đậu Hủ liền đối với hắn nói đến: "Đừng nha, ngươi chạy đi đâu a? Nếu như ngươi đi, lại đem ta tự mình một người cho nhưng ở chỗ này." Mà khi hai người bọn họ chính ở chỗ này vui cười đùa giỡn thời điểm, đột nhiên lập tức cảm giác được dường như có một tiễn từ bên cạnh bắn qua đây. Tô Thần lập tức liền kéo ra Bạch Đậu Hủ, sau đó đối với Bạch Đậu Hủ lớn tiếng hô: "Chú ý, mau tránh ra." Bạch Đậu Hủ không có phản ứng kịp không hay, lập tức đã bị Tô Thần cho làm té xuống đất, lúc này Bạch Đậu Hủ mới nhìn kỹ, nguyên lai nhất cá tiễn từ đằng xa bắn qua đây, lập tức bắn vào bên cạnh trên tường. Cái này nhất định chính là quá kinh khủng, hơn nữa Bạch Đậu Hủ ngồi dưới đất thật lâu đều không có phản ứng kịp, chưa tỉnh hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào phòng này bên trong còn có cái gì chúng ta không thấy được người sao? Tô Thần từ từ đỡ lên ngồi dưới đất Bạch Đậu Hủ, sau đó hướng về phía Bạch Đậu Hủ nhỏ giọng nói: "Chúng ta nhất định phải chú ý, trong cái phòng này nhất định là có rất nhiều cơ quan, tuy là trước đây chúng ta không có phát hiện, nhưng bây giờ hắn cũng đã không phải từ trước hắn." Lúc này Tô Thần tuy là biểu hiện ra như vậy đi nói, nhưng kỳ thật tâm lý đã tưởng tượng đến rồi, phía trước cái kia lão thần tiên hẳn không phải là người tốt lành gì. Thế nhưng nếu như nói hắn thật không phải là người tốt, vì sao lại muốn đi nói cho Tô Thần mấy người bọn hắn hạ lạc đâu? Cho nên lúc này Tô Thần, hắn cũng vẫn cảm giác được vô cùng quẫn quýt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn cái lão thần tiên bộ dạng, tuy là biểu hiện ra vô cùng xấu xí, hơn nữa cả người còn tản ra tánh cười, thế nhưng Tô Thần cảm thấy người như vậy, nếu như biểu hiện ra khiến người ta cảm thấy không quá mừng rỡ nói, thế nhưng nội tâm nếu như là hiền lành, như vậy cũng tốt. Bạch Đậu Hủ chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ đến gần rồi Tô Thần, hướng về phía Tô Thần nói: "Tô Thần, không bằng chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, trong cái phòng này đến cùng có dạng bí mật gì chúng ta cũng không cần đi thăm dò, hơn nữa hiện tại Đường Tuyết Ngữ còn ở bên ngoài đâu, ta vẫn tương đối lo lắng hắn." Rất rõ ràng Bạch Đậu Hủ kinh sợ, thế nhưng Tô Thần hướng về phía Bạch Đậu Hủ nói: "Đừng nói giỡn, ngươi lo lắng nàng, nàng còn lo lắng cho ngươi đâu. Đường Tuyết Ngữ ở bên ngoài kỳ thực vẫn là tương đối an toàn, bởi vì tối thiểu những thứ này cơ quan toàn bộ đều là ở trong phòng mặt, hơn nữa nơi đây một mảnh đen nhánh, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy." Bạch Đậu Hủ thực sự cảm giác được vô cùng khủng bố, lúc này hắn hướng về phía Tô Thần nói: "Tô Thần, ta thực sự không biết rõ ràng, vì sao đột nhiên lập tức từ bên ngoài đi vào, hơn nữa nơi đây khắp nơi đều là cơ quan, chúng ta đến cùng có thể hay không sống đi ra ngoài a? Tô 937 thần nhìn liền cũng không có, liếc hắn một cái, chỉ là rất lánh tính nói hắn. Có thể hay không sống đi ra ngoài, thì nhìn ngươi đến cùng có thể hay không phối hợp ta. Phối hợp phối hợp, ta nhất định phối hợp. Bạch Đậu Hủ vội vã như vậy đáp ứng nói, mà Tô Thần chứng kiến Bạch Đậu Hủ vẻ mặt như thế, vì vậy liền nhịn không được lén lén nở nụ cười, nhưng là hắn cái này thần tình cũng không có bị Bạch Đậu Hủ thấy. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía Bạch Đậu Hủ. Cứ như vậy Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người từ từ lại tiếp tục đi về phía trước, Tô Thần từ trong ngực của mình, lấy ra một cái có thể chiếu sáng đồ đạc. Bạch Đậu Hủ cùng ở phía sau hắn, cảm thấy Tô Thần nhất định chính là hộp nữ trang giống nhau. Chương 140, ý loạn tình mê, ở vào thời điểm này, còn có thể xuất ra một cái chiếu sáng ngọn đến. Tô Thần, ta thực sự không nghĩ tới nha, ngươi dĩ nhiên cái gì cũng có, hơn nữa làm sao trên người còn cất loại vật này a? Người trong giang hồ phiêu, trên người không phải chứa một ít có thể có lợi cho chúng ta sinh tồn đồ đạc, chẳng lẽ còn giả trang cái gì nha? Giống như ngươi sao? Chứa một ít hoa hồng các loại, tùy thời đưa cho một ít nữ hải tử. Tô Thần cố ý dùng như vậy giọng nói đi tu tạo Bạch Đậu Hủ, nhưng vào lúc này Bạch Đậu Hủ cũng là nuốt nước miếng một cái, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Bởi vì hắn đúng là cái bộ dáng này. Cả ngày nghĩ như thế nào đi cùng Đường Tuyết Ngữ hai người tăng tiến quan hệ, nhưng là Đường Tuyết Ngữ lại một lòng một ý đem tâm tư đặt ở Tô Thần trên người. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Đậu Hủ cho tới bây giờ cũng không có đấu kỵ quá Tô Thần, hắn chỉ là hy vọng có thể chính mình trở thành giống như Tô Thần người giống vậy vật. Làm hai người đi tới trước mặt thời điểm, lại phát hiện vách tường này tốt nhất giống như khắc một ít gì đó, Tô Thần cảm giác được loại vật này nhất định là khiến người ta một ít tâm loạn thần mê đồ đạc. Vẽ hẳn là đều là một ít nhạc khí âm phù các loại. Thế nhưng Tô Thần chính mình cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua mấy thứ này, mà Bạch Đậu Hủ cũng bắt đầu từ từ đọc, hắn hướng về phía trên tường những thứ này kiểu chữ tiếng Anh không ngừng đi lặp lại. Lúc này Tô Thần cảm giác được vô cùng kỳ quái, hắn không nghĩ tới Bạch Đậu Hủ vậy mà lại nhận thức mấy thứ này. Bạch Đậu Hủ, ngươi làm sao sẽ nhận thức những thứ này? Làm Tô Thần nghe được Bạch Đậu Hủ ở phía sau vẫn đang lẩm bẩm thời điểm, vì vậy liền lập tức quay đầu, hướng về phía Bạch Đậu Hủ nói như vậy, nhưng lúc này, hắn chứng kiến Bạch Đậu Hủ đã có chút thần trí không rõ. Bạch Đậu Hủ, ngươi làm sao vậy? Tô Thần những lời này khiến cho Bạch Đậu Hủ lập tức từ mới vừa cái kia trạng thái ở giữa thanh tỉnh lại. Ta không chút nha. Bạch Đậu Hủ dường như cái gì cũng không biết bộ dạng, hồi phục một câu nói như vậy, mà lúc này Tô Thần đột nhiên lập tức đối với Bạch Đậu Hủ nói: "Nhanh, chúng ta mau rời đi nơi đây, ta cảm giác được tường này ở trên đồ đạc, dường như biết khiến người ta cảm thấy ý loạn thần mê." "Phải." Nói xong câu đó sau đó, Bạch Đậu Hủ lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên âm lãnh nở nụ cười, hơn nữa trên người cũng biến thành vô cùng có sức mạnh, trực tiếp vươn ra một quyền đánh về phía Tô Thần. Có thể Tô Thần phản ứng lại dị thường nhanh. Hắn nhanh chóng tránh ra, Bạch Đậu Hủ đánh hướng mình một quyền này, sau đó đối với Bạch Đậu Hủ lớn tiếng hô: "Miên Bạch Đậu Hủ, ngươi làm sao? Lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Nhưng lúc này Bạch Đậu Hủ lại cái gì cũng không nói, vẫn đều là giống như bị điên đi theo Tô Thần tranh đấu. Tô Thần trong lòng minh bạch, nhất định là bởi vì trên tường những thứ này kỳ kỳ quái quái chữ cái, còn có những cái này đồ án, khiến cho Bạch Đậu Hủ mê loạn tâm trí. Cho nên mới phải cái gì cũng không biết, lẽ nào cái phòng này đã bị người khác cho làm cái gì pháp thuật sao? Dạ sao tốt, lúc này đã không có nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ những vấn đề kia, Tô Thần chỉ có thể trước tạm thời đem Bạch Đậu Hủ khống chế, thế nhưng hắn lại hy vọng có thể khiến cho Bạch Đậu Hủ tự mình một người tỉnh táo lại bằng. Đến cùng phải làm gì mới có thể để hắn cho dừng lại đâu? Tô Thần bắt đầu không ngừng ở trong lòng chính mình hỏi mình, thế nhưng lời như vậy đi hỏi người khác cũng là không có ai sẽ cho hắn một đáp án. Bởi vì Tô Thần căn bản đều không muốn thương tổn Bạch Đậu Hủ thân thể. Chương 141, ly khai đất thị phi. Hắn biết Bạch Đậu Hủ hiện tại chẳng qua là thần trí trên có chút không nhẹ, nhưng kỳ thật thân thể vẫn là Bạch Đậu Hủ thân thể của chính mình. Nếu như làm thương tổn Bạch Đậu Hủ thân thể, chờ hắn rõ ràng lúc tỉnh lại nhất định sẽ thống khổ và phần, cho nên Tô Thần cũng chỉ có thể muốn một cái tạm thời biện pháp bắt hắn cho khắc chế. Lúc này Tô Thần nhặt lên bên cạnh một cái gậy gỗ, trực tiếp đánh về phía Bạch Đậu Hủ đầu. Bạch Đậu Hủ trong nháy mắt liền té xịu xuống đất, cũng chỉ là bởi vì Bạch Đậu Hủ, bản lĩnh của mình cũng không là vô cùng cao cường, cho nên hắn bị lý luận hạn chế sau đó còn không lợi hại như vậy. Tô Thần ở trong lòng yên lặng muốn, kỳ thực đây chỉ là một tiểu nhân mở 453 đoàn, nếu quả như thật có người ở Tô Thần trên người làm pháp, hoặc là bổ sung hắn thân, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này đây, Tô Thần hy vọng vội vàng đem Bạch Đậu Hủ mang rời khỏi cái chỗ này, cho nên hắn liền kéo thần trí không rõ Bạch Đậu Hủ, ly khai cái phòng này. Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu chứng kiến Tô Thần hai người bọn họ rốt cục đi ra, vì vậy liền lập tức nhào tới trước. "Tô Thần, ngươi không sao chứ?" Đường Tuyết Ngữ mới vừa sau khi hỏi xong, Tô Thần đầu cũng không có đánh, chỉ là vẫn ở xem cùng với chính mình mới vừa cứu ra Bạch Đậu Hủ. Mà Thái Văn Mậu chứng kiến Đường Tuyết Ngữ hỏi xong những lời này sau đó, mà bắt đầu đối với hắn tiến hành rồi nổ nước bọt. "Ta nói Đường Tuyết Ngữ nha, ngươi cái này người, có thể hay không đừng lại bất công một chút?" "Đường Tuyết Ngữ nha, ngươi cẩn thận nhìn một cái, Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người đi ra cùng với, mà Tô Thần không có chuyện gì, Bạch Đậu Hủ đã nằm trên đất. Ngươi coi như muốn hỏi, hẳn là hỏi một câu Bạch Đậu Hủ đến cùng cũng không có việc gì a." Thái Văn Mậu nói như vậy, mà Đường Tuyết Ngữ liền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về phía hắn nói rằng: "Ta hỏi ai với ngươi không quan hệ, ngươi mau ngậm miệng a. Ngươi, hơn nữa, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại Bạch Đậu Hủ đã thần trí không rõ nằm, ta coi như nói chuyện với hắn có thể nghe được sao?" Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu chẳng qua là tùy ý nở nụ cười vài cái, "À si, sẽ không có lại kế nói thêm cái gì. Được rồi, chớ ồn nào, nhanh lên tìm một địa phương an toàn, khiến cho Bạch Đậu Hủ nghỉ ngơi cho khỏe một cái, hắn hiện tại cần tĩnh dưỡng." Làm Tô Thần nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu liền đứng ở bên cạnh nhìn. Sau đó gật đầu. Lúc này Tô Thần bắt đầu có chút tức giận, hắn hướng về phía Thái Văn Mậu lớn tiếng hô: "Làm sao vậy? Lẽ nào lời nói của ta ngươi không có nghe sao? Ta nói mau tới phụ một tay, đem Bạch Đậu Hủ tìm được một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Ngươi sẽ ở đó vẫn đứng nhìn, lẽ nào khiến cho Đường Tuyết Ngữ qua đây phụ một tay sao? Hắn là một nữ hải tử nha." Tô Thần nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu liền ngay cả vội vàng đáp ứng rồi, sau đó cúi đầu cùng Tô Thần cùng nhau đem Bạch Đậu Hủ đỡ lên. Cứ như vậy mấy người bọn hắn cùng đi đến rồi trấn trên một cái khách sạn, đến nơi này sau đó, Tô Thần đã nói: "Lão bản, muốn một gian thượng đẳng phòng." "Xin lỗi, khách quan, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này, thoạt nhìn dường như bị thương rất nghiêm trọng, ta chỗ này tạm thời không thể tiếp đãi các ngươi." Lão bản sau khi nói xong, vì vậy liền chuẩn bị phải đóng cửa, đem mấy người bọn hắn cho đuổi ra ngoài, nhưng này thời điểm Thái Văn Mậu lại một lần lại kính: "Làm sao vậy? Bằng hữu của ta đúng là bị thương, lẽ nào bị thương lại không thể ở chợ rồi sao?" Lão bản dùng hai cái tay đem cái này hai bên môn không muốn để bọn hắn bảo. Chương 142, không dám lưu khách. Sau đó trong miệng còn hướng về phía bọn họ nói rằng: "Xin lỗi, khách quan, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy làm, thế nhưng gần nhất trấn trên tra gấp vô cùng, nói là nếu có người bị thương nói, như vậy thì hẳn là lập tức báo quan." "Báo quan? Báo cái gì con nha?" Thái Văn Mậu lập tức trở nên vô cùng tức giận, hắn kích động dùng chính mình tay nắm lấy lão bản y phục cổ áo. "Thật xin lỗi a khách quan, ta không phải cố ý nhằm vào các ngươi, chỉ là gần nhất thực sự trấn trên có quy định." Tô Thần chứng kiến tình cảnh như thế, vì vậy liền đối với bên cạnh Thái Văn Mậu nói: "Tuy là Thái Văn Mậu đừng lại tiếp tục cùng hắn một dạng so đo, nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là đi tới nhà tiếp theo tiệm ở xuống đi." Thái Văn Mậu nghe được Tô Thần nói, vì vậy liền buông lòng tay ra, mà lần này làm mấy người bọn hắn đỡ Bạch Đậu Hủ chuẩn bị muốn lúc rời đi, lão bản ở phía sau đi đối với bọn họ nói rằng: "Mấy vị khách quan, không phải ta không nể tình, mà là hiện tại toàn bộ trấn trên đều là như vậy tiếng gió thổi, nếu như các ngươi nếu như hiện tại đi, ta phỏng chừng đi khác tiệm cũng là ở không dưới, sẽ không có người dám thu lưu các ngươi." Tô Thần nghe sau khi đến, cảm giác được mình bây giờ thật sự có chút không thể ra sức, dù sao Bạch Đậu Hủ đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải nhanh lên ở lại nói, sợ rằng đối với hắn không có ích lợi gì. Vì vậy Tô Thần liền lập tức phản trở về, sau đó hướng về phía lão bản nói: "Ta chỗ này những bạc này toàn bộ đều cho ngươi, mấy người chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này ở nhờ một muộn. Sáng sớm ngày mai chúng ta trời chưa sáng sẽ đi, sẽ không để cho bất luận cái gì người biết, ngươi liền thu lưu chúng ta một muộn à, có thể chứ?" Sau khi nói xong, Tô Thần liền đem ngực mình tất cả bạc tất cả đều đã đem ra, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ xem sau khi đến trở nên dị thường sinh khí, hắn hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, căn bản không có cần phải cái bộ dáng này, hắn nếu không muốn thu lưu chúng ta đây liền tới cứng rắn." Sau khi nói xong, Đường Tuyết Ngữ liền khiến cho ra khỏi chính mình độc môn tuyệt kỹ, tiến lên trực tiếp cho đinh người lão bản này một bạt hai. Lão bản thực sự bị dọa phát sợ, hắn biết trước mắt mấy người này thật là người mang tuyệt kỹ, tuy là một người trong đó người đã bị thương, thế nhưng thật là không thể khinh thường. Nếu như không phải nhanh lên giữ bọn họ lại tới đánh giá, phòng trường tiệm của mình sợ rằng đều bị bọn họ đập, cho nên lần này, Đường Tuyết Ngữ liền đối với bọn họ nói đến: "Không không, nếu như ngươi không muốn tiệm của mình mặt, trong một đêm tan thành mây khói nói, liền vội vàng đem môn mở ra, khiến cho mấy người chúng ta đi vào tá túc một muộn, nếu không, ta có thể chuyện gì đều làm được." Đường Tuyết Ngữ một câu nói này thật là đem vị lão bản này làm cho sợ hết hồn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp loại tràng diện này, vì vậy liền lập tức giữ cửa mở ra. "Không, van cầu mấy vị đại gia đại đương, hy vọng các ngươi có thể đem chuyện này lừa gạt tiếp, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói." Tô Thần nghe được vị lão bản này nói chuyện dáng vẻ, cảm giác được cách làm của mình kỳ thực đúng là hơi quá đáng, vì vậy liền dẫn Bạch Đậu Hủ về tới gian phòng, sau đó hướng về phía lão bản nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, cũng không cần sợ hãi, chúng ta nhất định sẽ không khoe khoang, sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, thế nhưng ta hiện tại có một nghi vấn, vì sao trấn trên không cho phép khách sạn thu lưu người bị thương đâu?" "Khách quan đâu, ngươi có chút không lừng, hiện tại trấn trên loại này ra lệnh chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng cùng." Chương 143, nam nữ thụ thụ bất thân. "Có thể là bởi vì gần nhất thực sự phát sinh đại sự gì à, ngược lại ngươi chỉ cần gạt thì tốt rồi." Làm xong sau đó hắn liền đi xuống, mà lúc này Tô Thần liền đem Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu cười đến cùng một chỗ, hướng về phía hai người bọn họ nói: "Các ngươi nhất định phải thật tốt đem chuyện này cho giấu giếm xuống tới, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Mà bây giờ còn có một chuyện quan trọng nhất, đó chính là không nên đi 260 cùng người khác nói chúng ta là không có người bị thương. Còn có Đường Tuyết Ngữ, ngươi xuống phía dưới tìm điểm tiểu nhị, muốn một bầu nước nóng trở về cho Bạch Đậu Hủ xoa một chút thân thể." Đường Tuyết Ngữ thiên tính đến Tô Thần nói sau đó, lập tức trở nên vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới Tô Thần thường thường sẽ để cho chính mình cái này sao làm, thì ra hắn cho tới bây giờ cũng không có để ý quá chính mình. "Tô Thần ngươi điên rồi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, lẽ nào ngươi không biết sao? Vì sao để cho ta đi lấy nước cho hắn lau người đâu?" Đường Tuyết Ngữ lập tức đã nổi giận, chuẩn bị muốn chạy, mà lúc này, Tô Thần vội vã với hắn giải thích: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi trước đừng nóng giận, ta không phải ý đó, ngươi hiểu lầm ta. Ta là nói cho ngươi đi lấy ít nước, sau đó sau khi trở về khiến cho Thái Văn Mậu đi vì Bạch Đậu Hủ lau người, lẽ nào ta mới vừa không phải nói như vậy sao?" Đường Tuyết Ngữ đỏ mặt không có tiếp tục nói nữa nói, mà lúc này Thái Văn Mậu thở dài một hơi, sau đó cười ha ha: "À, nguyên lai là có chuyện như vậy à, mới vừa ngươi căn bản không đem lời nói rõ ràng, ngươi quả thực nói là khiến cho Đường Tuyết Ngữ vì Bạch Đậu Hủ lau người ha ha ha." Thái Văn Mậu sau khi nói xong những lời này sau đó, vì vậy liền tự mình một người đi ở bên cạnh, ha ha cười to không ngừng. Đường Tuyết Ngữ quệt mồm xuống phía dưới chuẩn bị nấu nước nóng, mà lần này Tô Thần cũng để cho bọn họ ca cá nhân thật tốt chăm sóc Bạch Đậu Hủ, vì vậy liền tự mình một người đi ra. Mấy người cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Thần cũng sớm đã đem mấy người bọn hắn trở thành người nhà của mình giống nhau đi đối đãi hắn, làm sao lại nhìn Bạch Đậu Hủ cứ như vậy không giải thích được thụ thương, hơn nữa thật lâu cũng không thể tỉnh lại đâu. Thời khắc này Tô Thần bắt đầu một ít hối hận, một mình hắn ở trên đường lung tung không có mục đích đi lại, lúc này đã đến đêm khuya, trên đường cái căn bản không có mấy người. Hơn nữa nếu như muốn đi tìm dược phòng lời nói, phòng trừng cũng sẽ vô cùng chắc trở, thế nhưng không có biện pháp khác, cho nên Tô Thần cũng chỉ có thể như vậy đi làm không. Hắn một mực lung tung không có mục đích tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một nhà khai trương dược phô. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ba ngày mình và Bạch Đậu Hủ hai người cùng nhau vọt vào chẳng cảnh, vì sao không có ngăn lại Bạch Đậu Hủ đâu. Trước đây nóc nhà kia thoạt nhìn quỷ dị như vậy, căn bản cũng không hẳn là vào, nhưng là Bạch Đậu Hủ lại gấp gáp như vậy muốn đi vào, hắn lại là tại sao vậy chứ? Kỳ thực Tô Thần cũng không phải một cái kẻ ngu si, hắn làm sao lại không nhìn ra, hắn hiểu được Bạch Đậu Hủ kỳ thực chính là vì ở Đường Tuyết Ngữ mặt đi vào chứng minh chính mình. Tô Thần suy nghĩ cẩn thận một cái, nếu như Bạch Đậu Hủ thật là vì Đường Tuyết Ngữ, cái gì cũng có thể làm, ra năm. Sau tới, như vậy chính mình thì không nên lại tiếp tục đối với Đường Tuyết Ngữ có bất kỳ ý đồ không an phận. Kỳ thực Tô Thần cũng là vẫn đều là làm như vậy, hắn không có đi theo người khác nói qua bất luận cái gì một điểm có quan hệ với Đường Tuyết Ngữ sự tình, hơn nữa cho tới bây giờ đều không đem Đường Tuyết Ngữ trở thành muội muội của mình giống nhau đối đãi. Lúc này hắn rốt cuộc tìm được một cái dược phô, vì vậy liền đi qua. Chương 144, không có một bóng người. Dùng sức phủi một cái tiệm thuốc môn. Đang quay đánh nửa ngày sau bên trong môn mở ra, người ở bên trong cuối cùng đem môn mở ra, sau đó vẻ mặt không nhịn được hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Ta nói ngươi cái này, người có phải bị bệnh hay không a? Đều đã lúc nào còn ra đến mua thuốc?" Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa, Tô Thần cảm giác được Thượng Thiên có thể là cũng bắt đầu một ít thương hại bọn hắn, vì vậy lúc này Tô Thần liền đối với cái này người nói rằng: "Xin lỗi, quấy rối ngươi giấc ngủ, nhưng là bằng hữu của ta quả thực ngã bệnh, không hay cho nên cần gấp một ít bị thương thuốc." "Bị thương? Không được thì thôi, là ngươi muốn cái gì thuốc ta đều không thể bán cho ngươi, nguyên do bởi vì cái này thời gian đã là đến rồi thời gian nghỉ ngơi, ngươi chính là đi nhà khác hỏi một chút đi." Cứ như vậy người ở bên trong lập tức đóng cửa lại, Tô Thần lại bị chặn ngoài cửa, hắn không có cách nào chỉ có thể tiếp tục hành động, mà lần này người ở bên trong đột nhiên lập tức lặng lẽ đi ôm qua đây. Bởi vì một ngày là có người bị thương, nhất định phải khai báo, nói như vậy tố cáo người có thể thu được hoàng kim trăm lượng. Cái này thật là chính là một khoản số lượng không nhỏ, hơn nữa đối với một cái mở tiệm thuốc người mà nói chiếm được khoản này ngân lượng, liền hoàn toàn không cần lại tiếp tục mở cái gì tiệm thuốc. Tô Thần cảm giác được sự tình một ít không ổn, nếu mình đã nói bị thương thuốc, như vậy bọn họ nhất định sẽ dẫn người đi bắt Bạch Đậu Hủ. Cho nên lúc này Tô Thần liền bốn liền tự mình một người chạy về, chuẩn bị đem Bạch Đậu Hủ cho ẩn nút, nói như vậy mới có thể bảo hộ mấy người bọn hắn an toàn. Có thể rốt cuộc là người nào ở sau lưng của bọn họ không ngừng điều khiển đây hết thảy, bực tức vẫn còn có chút không rõ lắm, lúc này thật là địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Đường Tuyết Ngữ, Bạch Đậu Hủ còn có ở bên trong không? Tô Thần ở bên ngoài chứng kiến Đường Tuyết Ngữ một người ở cửa gác lấy, vì vậy đủ hỏi như vậy, mà Đường Tuyết Ngữ đối với hắn nói: "Đương nhiên ở tại nhà, ta vẫn luôn ở nơi này đứng ở phía ngoài, cho tới bây giờ đều không hề rời đi quá, ngươi không phải đã nói rồi sao?" Khiến cho Thái Văn Mậu vì hắn múc nước lau người. "Ta một nữ hải tử luôn là không thể ở trong phòng đứng a, cho nên ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài rồi. Chờ hắn một hồi lau xong ta sẽ lặng lặng nghỉ ngơi, được rồi ngươi ở đây bên ngoài đi mua thuốc, đã mua về rồi sao?" Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, sẽ chờ đợi Tô Thần cho mình hồi phục, nhưng là Tô Thần lại cũng không nói gì, lập tức đẩy ra Đường Tuyết Ngữ, sau đó ngay sau đó phá cửa mà vào. Sau đó, hắn liền phát hiện trong phòng thực sự trở nên không có một bóng người, mà Bạch Đậu Hủ cùng Thái Văn Mậu toàn bộ đều không thấy. Đường Tuyết Ngữ theo Tô Thần phía sau, lập tức cũng tới đi đến trong phòng, tuy nhiên lại thấy được trước mắt một màn này. "Không có khả năng à, cái này 797 căn bản không khả năng, ta mới vừa sẽ ở đó cửa. Xin đem Đường Tuyết Ngữ một ít ấp a ấp úng nói như vậy, hơn nữa giọng nói ở giữa tràn đầy một loại hoài nghi. Thậm chí là hoài nghi hai mắt của mình, hơn nữa cũng không thể tin được đây chính là sự thực." "Ô ô ô." Gian phòng trong một cái góc phát ra như vậy một thanh âm, Tô Thần lỗ tai vô cùng tiêm, hắn lập tức liền nghe được, thanh âm này chắc là từ dưới mặt giường chuyển tới. Vì vậy hắn liền cúi đầu, sau đó nhấc lên bên cạnh giường cái chăn, lập tức liền thấy được Thái Văn Mậu. Thái Văn Mậu cái này lúc sau đã bị người ta cho trói lại, hơn nữa ngoài miệng còn lấp một khối rẻ rách. Chương 145, nhanh lên một chút mở trói. Tô Thần một bả liền đem Thái Văn Mậu lôi đi ra, sau đó thay Thái Văn Mậu lỏng ra trói buộc. "Thái Văn Mậu đây là thế nào? Bạch Đậu Hủ đi nơi nào?" Đường Tuyết Ngữ vội vã hỏi như vậy, mà Thái Văn Mậu đâu, lại bởi vì mình thời gian dài bị một khối phá vải rách che miệng, vì vậy khi này khối vải rách mới vừa bị cầm lúc đi, nàng liền ho khan không ngừng. "Ta muốn uống nước." Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Thái Văn Mậu nói muốn uống nước, vì vậy trở nên rất tức giận, hắn lớn tiếng hướng về phía Thái Văn Mậu lớn tiếng hô: "Uống gì thủy nha? Lẽ nào ngươi không có nghe sao? Tô Thần hỏi ngươi, Bạch Đậu Hủ đi nơi nào?" Tô Thần không có tiếp tục nói nữa nói, lúc này Thái Văn Mậu uống nước xong sau đó, vì vậy liền đối với Tô Thần nói rằng: "Ta cũng không rõ lắm, đang ở lau người thời điểm, đột nhiên vào được hai người bị mặt, lập tức đem Bạch Đậu Hủ mang đi, ngươi cũng biết, ta võ công của người này cũng không là vô cùng cao cường." Tô Thần một mực nghe Thái Văn Mậu trình bày, hơn nữa cũng hy vọng có thể từ Thái Văn Mậu trong miệng biết được chân tướng của chuyện. Nhưng này lúc Đường Tuyết Ngữ lại vô cùng thiếu kiên nhẫn đối với Thái Văn Mậu nói rằng: "Cũng biết ngươi cái này người cái gì cũng không phải, trước đây thì không nên cho ngươi đi vì hắn lau người." Đường Tuyết Ngữ bắt đầu tức giận la lớn, mà lúc này Thái Văn Mậu cũng tới tính khí, hắn hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Không cho ta lau người, chẳng lẽ là cho ngươi đi vì hắn lau người sao?" Liền hai kẻ như vậy xảy ra khắc khẩu, mà lúc này Tô Thần liền biểu thị vô cùng sốt ruột, hắn hướng về phía hai người hô: "Được rồi, lúc này là lúc nào rồi? Các ngươi còn ở đây xảo một ít không có giáp. Lúc này quan trọng nhất là, vội vàng đem bạch đậu hủ tìm trở về. Lúc này, Thái Văn Mộ bắt đầu phát trên người mình bùn đất, bởi vì nàng bị giấu ở dưới sàng, cả người đều là thổ. Lúc này Tô Thần cũng biểu thị hiếu kỳ vô cùng. Được rồi, Thái Văn Mộ, ngươi tại sao phải chạy đến dưới sàng đâu? Tô Thần, ngươi hỏi những lời này nhất định chính là quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng là ta tự mình một người chạy đến dưới sàng sao? Đường Tuyết Ngữ đi tới liền cho Thái Văn Mộ lập tức, sau đó hướng về phía Thái Văn Mộ nói đến: "Hãy bất sàng luôn đi, nhân ra là hỏi hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau nói rõ ràng chân tướng của chuyện là được rồi. Ở nơi này nhiễu lai nhiễu khứ vòng vo, có ý gì đâu?" Thái Văn Mộ nhìn Đường Tuyết Ngữ liếc mắt, trở nên vô cùng bị khuất, bởi vì hắn biết trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tuyết Ngữ sẽ đối với chính mình dưới như vậy ngoan thủ. Dù sao Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ đều là đường đường nam tử hán, chắc là sẽ không xuống tay với chính mình, mà Đường Tuyết Ngữ hắn cũng không để ý những thứ này kẹp. Và ta cũng không rõ lắm, chính là ở trong phòng ta uống một ly trà, ngay sau đó ta trở nên mơ mơ màng màng, hình như là cực kỳ khốn, sau đó ta liền ngủ mất, thế nhưng chờ ta lúc tỉnh lại, ta cũng đã ở đen nhanh dưới sàng. Trong miệng, Tốt Vương cũng bị người khác nhét đồ đạc, cho đến bây giờ ta cũng không biết nhét vào miệng ta bên trong đồ vật người rốt cuộc là người nào. Tô Thần nghe được Thái Văn Mậu nói sau đó như có điều suy nghĩ, hắn biết chuyện này nhất định không phải chuyện đùa, mà lúc trước bọn họ ở Hát Chi Sâm trong rừng đắc tội nữ vu, là không phải là bởi vì có người muốn vì bọn họ báo thù đâu. Nếu không, Tô Thần làm sao cũng nghĩ không ra được, còn sẽ có những người khác sẽ đối với bọn họ dưới như vậy ngoan thủ, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chương 146, nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua những người khác đâu. Đường Tuyết Ngữ trở nên vô cùng lo lắng, hắn đi tới Tô Thần trước mặt đều là Tô Thần nói. Bây giờ làm sao đây, Tô Thần? Tô Thần biết cái này nhất định là bởi vì hắn cùng Hát Chi Sâm Lâm nữ vu kết xuống núi. Cho nên nữ vu mới có thể muốn bởi vì chuyện này đối với bọn họ tiến hành trả thù, mà lúc này Tô Thần cảm thấy cần phải trước ổn định Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu cảm xúc. Nếu không, năm rộng tháng dài xuống phía dưới, Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu cũng nhất định sẽ chịu đến trả thù. Hiện tại Bạch Đậu Hủ đi 387 nơi nào chúng ta cũng không biết, thế nhưng nếu như tiến hành lung tung không có mục đích tìm kiếm nói, có thể sẽ trở nên vô cùng chắc trở. Như vậy đi, hai người các ngươi trước ở chỗ này chờ đợi một cái, ta tự mình một người trước đi ra tìm hiểu một cái tin tức. Tô Thần lời nói đưa tới Đường Tuyết Ngữ bất mãn, bởi vì Đường Tuyết Ngữ căn bản cũng không biết Tô Thần tại sao sẽ như vậy đi làm. Dù sao hiện tại mỗi một người bọn hắn đều là buộc ở trên một sợi thừng châu chấu. Coi như là Tô Thần tự mình nghĩ một người đi mạo hiểm lời nói, như vậy đem Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người nhét vào khách điếm, liền thật là một cái vô cùng an toàn. À, sự tình sao? Thái Văn Mậu cũng là nghĩ như vậy, ngươi nói lúc này Thái Văn Mậu liền lập tức kéo lại Tô Thần tay, đối với Tô Thần nói: "Tô Thần, ngươi có thể không thể trước không muốn tự mình một người rời khỏi, ta biết ngươi làm như vậy cũng là vì ta và Đường Tuyết Ngữ tốt. Nhưng ngươi lẽ nào không nghĩ tới à, ở ngươi mới vừa đi mua thuốc trong quá trình, ta cứ như vậy không giải thích được bị người khác cho mê hôn mê, hơn nữa bọn họ cũng mang đi bạch đậu hủ, chuyện này cũng liền có thể chứng minh bọn họ những người này thật là thực lực không bình thường." Thái Văn Mậu lời nói lập tức hấp dẫn tới Tô Thần, Tô Thần không nghĩ tới Thái Văn Mậu vậy mà lại như vậy đi nói, cho nên bọn họ hướng về phía Thái Văn Mậu nói rằng: "Thái Văn Mậu, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói bọn họ căn bản không phải một người, mà là nhất hỏa nhân sao?" Tô Thần nói sau khi xong, Thái Văn Mậu mới phản ứng được, mới vừa chính hắn nói những lời này đúng là có căn cứ. Lúc này, Thái Văn Mậu sờ sờ sau gáy của chính mình ngôi, hình như là nhớ ra cái gì đó dạng, hắn lập tức động linh cơ một cái hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Ta nhớ ra rồi, Tô Thần, mới vừa ta tuy là đã bị người khác cho mê hôn mê, thế nhưng ở mơ mơ màng màng bên trong ta đã thấy, đối diện đúng là một nam một nữ, hai người bọn họ đã đem bạch đậu hủ cho trói đi. Tuy là bọn họ tướng mạo ta không có thấy rõ ràng, thế nhưng hai người bọn họ thật là một nam một nữ, hơn nữa ta cũng nghe đến hai người bọn họ nói chuyện." Thái Văn Mậu một câu nói như vậy, lập tức cho Tô Thần dẫn dắt, Tô Thần dường như đã cảm thấy, rốt cuộc là người nào đem bạch đậu hủ cho trói đi. Kỳ thực cho tới nay, bạch đậu hủ ở chính mình trong môn phái đều có rất lớn danh tiếng, hơn nữa sư phụ cũng là tương đối độc sủng một mình hắn. Cho nên lúc này Tô Thần liền tiếp tục đối với Thái Văn Mậu nói rằng: "Thái Văn Mậu, ngươi nói mau rõ ràng, hiện tại này kiện sự tình sợ rằng chỉ có một mình ngươi có thể giải quyết rồi. Tuy là ngươi không có thấy rõ ràng tướng mạo của bọn hắn, thế nhưng ngươi có nghe hay không bọn họ nói đâu? Bọn họ đến cùng nói gì?" Tô Thần rất cấp bách hỏi như vậy đến, mà Đường Tuyết Ngữ cũng giống như nhau, hắn ở bên cạnh không ngừng loạn choạng Thái Văn Mậu, nhưng là Thái Văn Mậu nhưng thật giống như cái gì đều không nghĩ ra giống nhau. "Ai nha." Chương 147, chân tướng trồi lên mặt nước. "Ngươi đừng lại tiếp tục lắc lắc ta hiện tại cái gì đều không nhớ được." Tô Thần chứng kiến Thái Văn Mậu hình như là một ít điên cuồng dáng vẻ vì vậy liền lập tức kéo lại Đường Tuyết Ngữ, đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Được rồi, đừng lại tiếp tục hỏi hắn, phòng trường hắn hiện tại cái gì đều không nhớ được, coi như là ngươi áp đặt cho hắn lời nói, phòng trường hắn cũng nhớ không nổi tới." "À, nếu nói như vậy, chúng ta mấy người liền cùng rời đi à, tuy là ba người chúng ta người đến địa phương nào sẽ có chút thấy được, thế nhưng đây cũng là không có biện pháp. Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền tự mình một người mang theo Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người chuẩn bị ly khai khách sạn. Nhưng vào lúc này, Thái Văn Mậu đột nhiên lập tức đứng lại. "Chờ một chút." Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai người cùng nhau quay đầu, nhìn Thái Văn Mậu hình như là dáng vẻ như có điều suy nghĩ, lúc này Thái Văn Mậu đối với hắn nói đến: "Tô Thần, ta biết rồi, hai người bọn họ mặc dù nói rất nhiều ta không có nhớ kỹ, thế nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ, nữ nhân kia hình như là hướng cái kia nam nhân kêu một tiếng sư minh." "Sư minh?" Tô Thần lặp lại một câu, bởi vì hắn cảm thấy cái này quan hệ của hai người, nhất định là đồng môn sư minh muội quan hệ. Cái kia chuyện bây giờ sẽ trở nên dần dần rõ ràng, bởi vì Tô Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu quả như thật là có một đôi sư minh muội muốn trói cái bạch đầu hủ lời nói, như vậy hai người bọn họ nhất định chính là thuộc sơn phái, hơn nữa có rất lớn, có thể là bởi vì bình thường sinh hoạt ở giữa, cùng bạch đầu hủ kết xuống núi. Bởi vì bạch đầu hủ hắn người này miệng luôn luôn đều là tương đối thúi, cho nên ở bình thường sinh hoạt ở giữa, dưới bình thường tình huống biết đắc tội rất nhiều người, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tuy là Tô Thần cùng Thái Văn Mộng bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng, thế nhưng bọn họ cũng đã thành thói quen như vậy bạch đầu hủ, cho nên căn bản sẽ không coi nó là thành một cái phi thường khó có thể tiếp nhận khuyết điểm. Nhưng trên cái thế giới này, không có bất luận kẻ nào đều sẽ giống như Tô Thần giống nhau như vậy ngực rộng lớn đi bao dung hắn, bao quát cái này một đôi trước mắt sư huynh muội. Ta hiểu được, hơn nữa ta cũng biết rốt cuộc là người nào, đi, chúng ta vài cái vội vàng đi qua truy bạch đầu hủ, cố gắng còn có thể đuổi theo. Tô Thần nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền lôi kéo Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu nhanh chóng ly khai khách sạn, mà đúng lúc này, bởi Tô Thần trước kia cũng đã trải qua mua thuốc sự kiện, cho nên bọn họ cũng đã len lén gọi người tới rồi. Không. Làm Tô Thần mang theo Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu đi xuống lầu thời điểm, phát hiện lại có người lập tức đem trọn khách sạn đều bao vây. Cái này thật là chính là khiến cho Tô Thần cảm giác được vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tô Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được cái này khách sạn hình như là bị người khác bao vây, lẽ nào là bởi vì ta nhóm làm chuyện sai lầm gì sao? Ngươi có thể hay không đừng nhiều lời, hiện tại Tô Thần đã vô cùng kích động, ngươi còn ở đây nhì thêm phiền. Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người vẫn là không khống chế được ở cãi nhau, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ cũng cảm giác được chính mình hoàn toàn không cần phải. Đi theo Thái Văn Mậu đang tiếp tục cãi vã. Dù sao tất cả mọi người đã ở vào một cái dầu sôi lửa bỏng tình trạng trong, đến cùng có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài còn là hai chuyện khác nhau. Coi như hết, Thái Văn Mậu, ta không muốn lại tiếp tục cùng ngươi cãi vã, bây giờ còn là hết thảy đều nghe Tô Thần am ấy. Chương 148, chạy ra khách sạn. Nếu không, ta xem chúng ta ai cũng không thể rời bỏ nơi đây. Đường Tuyết Ngữ sau khi nói xong, vì vậy liền đem đầu xoay tròn đi qua, lúc này Thái Văn Mậu túi đầu tự đủ lẩm bẩm. Cắt, rốt cuộc là ta muốn với ngươi ở Mỹ, cũng là ngươi muốn cùng ta ở Mỹ. Tô Thần cẩn thận kiểm tra một hồi cái này hoàn cảnh chung quanh, hắn biết những người này nhất định là tin vào một ít người lời đồn, cho nên mới đem mấy người bọn hắn làm hai lại ba là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên Tô Thần hy vọng có thể thật tốt đi theo bọn họ giải thích một chút, chỉ có nói như vậy mới có thể không hưởng người nào liền đem chuyện này hóa giải. Làm Tô Thần tự mình một người chậm rãi mở cửa thời điểm, phía ngoài nhóm người kia cầm trong tay cung tiễn, chuẩn bị muốn đem mấy người bọn hắn cho loạn tiễn bắn chết, nhưng là Tô Thần lại lớn tiếng hô một câu. Chờ một chút, các ngươi trước không nên kích động, nếu như các ngươi thực sự muốn loạn kiếm bắn chết lời của ta cũng không thể được ở trước khi chết hỏi một vấn đề a. Tô Thần là cố ý như vậy đi hỏi, bởi vì Tô Thần võ công là cao vô cùng mạnh, nếu như hắn nhớ muốn từ những thứ này mưa bom bao đạn bên trong rời đi, đó nhất định chính là quá đơn giản. Thế nhưng hắn chỉ là muốn biết, chuyện này tại sao phải biến thành cái dạng này, hơn nữa cũng muốn minh bạch rốt cuộc là người nào ở nhắm vào mình. Trước mắt cái này một số người rốt cuộc là chịu của người nào giật dây đâu. Tô Thần nội tâm bắt đầu hóa giải vô số dấu chấm hỏi. Hãy bất sàng luôn đi, sắp chết còn có nhiều như vậy vấn đề sao? Người đối diện đột nhiên nói như vậy, mà Tô Thần đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, sau đó hướng về phía bọn họ nói rằng, đó là dĩ nhiên, chính là bởi vì ngươi chết, cho nên mới muốn hỏi cho rõ, chẳng lẽ còn không thể để cho ta chết rõ ràng hơn sao? Tô Thần cố ý như vậy đi nói, cũng là hy vọng có thể kéo dài một ít thời gian, khiến cho Trận Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người rời đi nơi này. Mà khi Tô Thần tự mình một người ở trước cửa, đi theo đối diện đám người kia đấu thời điểm, cũng là không ngừng dùng thủ thế ở phía sau nói cho Đường Tuyết Ngữ, bọn họ hẳn là từ cửa sau đào tẩu. Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người cũng là rõ ràng, thấy được Tô Thần thủ thế. Được rồi, coi như là các ngươi không muốn để cho ta đi, đó cũng coi là, ngược lại ngày hôm nay ta cũng là bị các ngươi cho quan ở nơi này, vậy mặc cho số phận a. Không. Bởi vì giờ khắc này Tô Thần cũng đã nghe được, phía sau đã không có người, vậy đã nói rõ Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ hai người đã từ cửa sau trốn. Nói như vậy hắn cũng có thể cùng hai người bọn họ cùng đi đoàn tụ, cho nên lúc này đây người đối diện lại bắt đầu hô to một tiếng. Bán cung. Ngay sau đó Tô Thần cảm giác được có mấy vạn mũi tên đang theo chính mình phóng tới, quả thực thì có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Nhưng là Tô Thần lại một cái bổ nhào liền từ tại chỗ nhảy cờ lên, hắn giờ phút này cảm giác được tuần này bên tất cả đều nhỏ bé như vậy. Quả thực như vậy, nếu như hắn nhớ rời đi nơi này nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, khi hắn tự mình một người một cái cùng hai. Bốn đầu liền nhảy ở phòng ở trên thời điểm, vì vậy liền đối với trong lòng đất những người đó nói. Các người nếu như muốn bắn chết lời của ta, phòng trưng hẳn là tìm thêm một số cao thủ qua đây, mà không phải giống như bây giờ, nhiều người như vậy, không có một võ nghệ cao cường sao. Tô Thần nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền hướng lấy người phía dưới nở nụ cười một tiếng, nhanh chóng rời đi. Chương 149, kỹ năng cao cường. Nhưng là dưới có một cưỡi con ngựa cao to nhân, trở nên vô cùng tức giận. Không có nghĩ đến võ công của người này cao cường như vậy, tiếp theo ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn lòng bàn tay của ta. Làm Tô Thần từ phòng ở phía sau chứng kiến Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu thời điểm, vì vậy liền đối với hai người bọn họ nói đến. Hai người các ngươi thế nào? Có bị thương không? Thời khắc này Thái Văn Mậu gương mặt sùng bái tỉnh, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại lợi hại như vậy, có thể tại chỗ từ không hai trên mặt đất trực tiếp nhảy đến phòng ở mặt trên đi. Loại này nhảy độ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm được, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ liền hướng về phía Tô Thần nói đến. Hai chúng ta không có chuyện gì, ngươi thế nào? Thái Văn Mậu vẫn dùng một loại phi thường ánh mắt sùng bái đang nhìn Tô Thần, cho nên liền cũng không nói gì, mà lần này Tô Thần liền mỉm cười một cái, sau đó hướng về phía hai người bọn họ nói rằng. Ta cũng tốt vô cùng, nếu nói như vậy, hay là chúng ta mau rời đi đất thị phi này à, chúng ta dưới một cái mục tiêu. Thục Sơn. Sau đó, mấy người này liền đằng vân giá vụ đi tới Thục Sơn, tuy là cái chỗ này bọn họ trước đây đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng bây giờ thật là đã lâu đều chưa có trở về, đến Thục Sơn dưới chân sau đó, Tô Thần quay đầu dặn dò Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ. Một lát nữa nếu như chúng ta sau khi lên núi có người đối với chúng ta sản sinh chất vấn nói, hy vọng các ngươi có thể thái độ tỉnh táo một chút, không muốn cùng người phát sinh tranh chấp. Tô Thần biết Đường Tuyết Ngữ hắn cái này người luôn luôn đều là tương đối nóng nảy tính cách, hơn nữa Thái Văn Mậu cũng giống như nhau, nói tới nói lui thật là để ý trước không để ý phía sau. Cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng ý nghĩ của người khác, cho nên mới phải trước giờ dặn bọn họ, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ liền hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, chúng ta tại sao phải cho bọn họ một ít mặt mũi đâu? Tại sao muốn lanh tính đâu? Nhưng thật ra là bọn họ cướp đoạt đi Bạch Đậu Hủ. Hiện tại chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ." Nguyên bản Tô Thần vẫn đều là rất lãnh tĩnh, hơn nữa cũng không muốn đi theo bất luận kẻ nào phát sinh khắc khẩu, nhưng là Đường Tuyết Ngữ nói đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng vô lý đầu. "Đường Tuyết Ngữ, ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, hiện tại cũng đã lúc nào, chúng ta đến đây chính là vì đem Bạch Đậu Hủ cho tìm về đi. Ngươi nói có chứng cứ, chúng ta lại có thể có chứng cứ gì a?" Đường Tuyết Ngữ vẫn là biểu thị vô cùng khắc phục, bởi vì hắn cảm giác mình cho tới nay đều ở đây Tô Thần bên người, không ngừng đi chiếu cố hắn, quan tâm hắn. Nhưng là Tô Thần nhưng vẫn là không quá lý giải tim của mình, cho nên lúc này Đường Tuyết Ngữ liền lớn tiếng hô: "Thái Văn Mậu chính là chứng cứ a, đây là Thái Văn Mậu chính thai nghe được, hai người bọn họ rõ ràng chính là sư huynh muội, hơn nữa sử dụng võ công cũng là thuộc sơn phái võ công. 583. Cho nên Thái Văn Mậu chính là người chứng kiến, chẳng lẽ có như vậy một cái người chứng kiến vẫn là không thể được sao?" Cho tới nay Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ hai người đều là không ngừng đi xảy ra khắc khẩu, hơn nữa thường thường tắc cái. Có thể quan hệ giữa bọn họ, thật ra thì vẫn là tương đối tốt, chẳng qua là bởi vì đại gia ngoài miệng cũng không tha người mà thôi, rất khó được, hai người bọn họ rốt cục ý kiến đạt thành nhất trí. "Đúng rồi, Tô Thần, Đường Tuyết Ngữ nói phi thường chính xác. Ta chính là người chứng kiến, tuy là trước đây lá gan của ta nhỏ vô cùng, thế nhưng ngày hôm nay, vì Bạch Đậu Hủ, ta thật là không đếm xỉa đến. Chương 150, bằng mặt không bằng lòng. Ta hoàn toàn có thể đứng ra làm chứng, hai người kia nhất định chính là thuộc sơn phái." Tô Thần cực kỳ phẫn nộ la lớn: "Coi như hết, lúc này là lúc nào rồi, ngươi vẫn cùng Đường Tuyết Ngữ hai người giống nhau ngây thơ sao? Nếu như hắn cái gì cũng không biết, lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao? Hiện tại đến thuộc sơn, nơi đây có rất nhiều thuộc sơn phái trưởng lão, nếu như Bạch Đậu Hủ thực sự bị bọn họ cho giữ lại lời nói, về sau muốn cho hắn đi ra khả năng liền khó khăn. Cho nên nói nhất định ngàn vạn lần không nên đắc tội bọn họ, lẽ nào chuyện này các ngươi cũng không hiểu sao? Không nên ta đã nói với ngươi rõ ràng như vậy sao?" Rất rõ ràng Tô Thần có chút tức giận, mà lần này Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ hai người trong lúc đó cũng sẽ không giống như phía trước như vậy thân cận. Sau đó Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu liền không thèm nói, nhắc lại, vẫn theo Tô Thần đi về phía trước đến rồi cửa lớn thời điểm, một cái thuộc sơn phái trưởng lão ra nên tiếp Tô Thần. "Tô Thần, không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này, đến chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là có gì muốn làm sao?" Tô Thần mỉm cười nhàn nhạt một cái, sau đó rất lễ phép nói: "Phải làm sao chưa nói tới, chính là nghĩ tới đây tới hỏi ngươi mấy chuyện." "Tốt, mời vào bên trong." Nói xong câu đó sau đó, Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu còn có Tô Thần liền theo thuộc sơn trưởng lão cùng nhau đi vào trong phòng đi, mà ở bên ngoài một ít thuộc sơn đệ tử cũng nhìn thấy như vậy một màn. Một người trong đó quét sân thuộc sơn đệ tử, hướng về phía bên cạnh một người nói rằng: "Nhìn thấy không? Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ bọn họ cứ như vậy tới rồi, nhưng lại không nhìn thấy Bạch Đậu Hủ thân ảnh, thật là không biết cái kia Bạch Đậu Hủ rốt cuộc là đi nơi nào." "Đúng vậy, bình thường mấy người bọn hắn đều là như hình với bóng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại phân tán." Lúc này lại chạy qua tới một người, sau đó hướng về phía hai người bọn họ nói rằng: "Ai nha, các ngươi biết cái gì nha, lẽ nào các ngươi không có nghe nói sao? Đoạn thời gian trước nghe nói cái kia Bạch Đậu Hủ đã bị người khác bắt đi. Thế nhưng rốt cuộc là người nào đem hắn bắt đi, ta còn không rõ ràng lắm, ngược lại tất cả mọi người bàn luận như vậy." Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần mấy người bọn hắn lái xe từ bên trong sau đó, vì vậy Tô Thần liền khai môn kiến sơn nói rằng: "Vị này Thục Sơn trưởng lão, ta muốn xin hỏi ngươi một vấn đề, gần nhất trong khoảng thời gian này người có thấy hay không Bạch Đậu Hủ?" Thục Sơn trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười đối với Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ta nhớ được đoạn thời gian trước ngươi cùng Bạch Đậu Hủ quan hệ của hai người là khá vô cùng, hơn nữa Bạch Đậu Hủ theo các ngươi cùng đi, đã có đại nửa tháng. Ú theo lý thuyết ta hẳn là hỏi ngươi muốn nhân tài đúng rồi, ngươi làm sao sẽ chạy đến chúng ta Thục Sơn phái tới nhân vật quan trọng tới đâu?" Thục Sơn trưởng lão nói xong câu đó Tô Thần liền trực tiếp đứng lên, sau đó hướng về phía Thục Sơn trưởng lão nói rằng: "Kiệt. Thục Sơn trưởng lão, ta mời ngươi là trưởng giả, cho nên ta mới có thể đối với ngươi như vậy tôn trọng, ta chỉ là hy vọng có thể cùng tiền lý tốt, ta nói một câu lời nói thật. Nếu như các ngươi không cho phép Bạch Đậu Hủ cứ như vậy theo chúng ta ở bên ngoài buôn ba nói, vậy ngươi cũng có thể nói thẳng, không cần phải giống như bộ dáng bây giờ xử xuất như vậy thủ đoạn hèn hạ." Thục Sơn trưởng lão biết Tô Thần nói là có ý gì, nhưng là hắn lại hoàn toàn không thể thừa nhận, bởi vì vì đồng môn của mình đệ tử nói việc này, hắn chính là cần bao che một cái. Dù sao làm như vậy nhưng là ném toàn bộ Thục Sơn phái mặt. Chương 151, đổ thừa không đi. Cho nên hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: "Ta hy vọng ngươi không nên kích động, dù sao chuyện này chúng ta vẫn là có thể bàn bạc kỹ hơn." Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Thái Văn Mậu lập tức đứng dậy, xuất ra kiếm trong tay của chính mình, trực tiếp so với ở tại Thục Sơn trưởng lão trước mặt. Kỳ thực Tô Thần tại trước đây đã nhắc nhở qua Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ, nói cho bọn hắn biết ngàn vạn lần không nên kích động, hơn nữa cũng không nên đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng thời khắc này Thái Văn Mậu dường như đã hoàn toàn quên mất trước đây Tô Thần đối với hắn nhắc nhở. Bởi Tô Thần đã muốn 280 rồi, hẳn là khách khí theo chân bọn họ lễ phép nói như vậy mới có thể đem sự tình làm ít công to cho hoàn thành. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thì ra Thục Sơn trưởng lão cũng dĩ nhiên là một cái như vậy mặt người dạ thú ra hỏa. Biểu hiện ra một bộ phi thường lòng dạ từ bi bộ dạng, nhưng kỳ thật làm lên sự tỉnh tới so với ai khác đều muốn hung ác, dĩ nhiên một mình đem Bạch Đậu Hủ ẩn giấu đi, hơn nữa không cho bọn họ đi gặp mặt. Cho nên khi Thái Văn Mậu như vậy đi làm thời điểm, Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đi tới Thái Văn Mậu bên người. Thái Văn Mậu cũng không cần đi làm như vậy, chúng ta đối nhân xử thế cần phải tỉnh táo một chút. Mà giờ khắc này Thái Văn Mậu chứng kiến Tô Thần ánh mắt cũng biết Tô Thần là có ý gì, hắn hiểu được Tô Thần nhất định là cố ý như vậy đi nói, nhưng kỳ thật cũng là tương đối hy vọng mình có thể cho Thục Sơn phái truyền lần trước điểm nhan sắc nhìn. Hơn nữa chính hắn bản thân không tiện lắm như vậy đi làm, cho nên Thái Văn Mậu cũng chỉ có thể khi này cái xạ thủ. Tô Thần ngươi đừng ngăn ta, ngày hôm nay không phải hắn chết chính là ta sống, ngược lại ta nhất định sẽ không cứ như vậy không giải thích được buông tha hắn. Nếu như nhìn không thấy Bạch Đậu Hủ bóng người nói, ta sẽ không đi, ở nơi này mình ăn ở chỗ này ở, ngược lại con người của ta cũng là thiên địa to lớn, bốn phía là nhà. Đến lúc đó Thục Sơn phái nếu như không chứa chấp lời của ta, ta ở nơi này đổ thừa không đi. BABE, Thục Sơn trưởng lão không có trốn tránh, cũng không có động tác khác, chẳng qua là nhìn trước mắt Thái Văn Mậu lạnh lùng đang cười, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ cũng tới đến Thái Văn Mậu trước mặt, sau đó cùng Thục Sơn phái trưởng lão nói rằng: "Trưởng lão, nếu như ngài vẫn là không có nghĩ kỹ lời nói, vậy ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút, bởi vì ta bây giờ có thể nhắc nhở ngươi, đó chính là Thái Văn Mậu hắn lượng cơm ăn của người này là tương đối lớn. Ta thấy nếu như hắn ở các ngươi Thục Sơn phái ở một tháng trước lời nói, phòng trường các ngươi nơi đây cũng sẽ bị ăn hết đạn hết lương thực. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ Thục Sơn phái trên dưới có thể ngay cả ăn đồ đạc cũng không có, cho nên không nên trách ta không có thời gian nhắc nhở qua ngươi ô hát." Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền che miệng bắt đầu cười trộm đứng lên, mà lúc này bên ngoài đột nhiên có một người học trò đi đến. "Trưởng lão, mới vừa Bạch Đậu Hủ hắn." Khi này cái Thục Sơn đệ tử mới vừa sau khi nói đến đây, đột nhiên lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn cũng xem đi đến trong phòng Tô Thần, mấy người bọn hắn lập tức cảm giác mình dường như nói sai. Thục Sơn trưởng lão thật là biểu thị vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn ở giữa tràn đầy một loại phi thường cảm giác tức giận, trực tiếp khoát tay một cái, sau đó làm cho cái này Thục Sơn đệ tử đi ra ngoài. Có thể Tô Thần làm sao lại dễ như trở bàn tay hãy bỏ qua hai người bọn họ đâu, vì vậy hắn lập tức tiến lên tóm lấy trước mắt cái này Thục Sơn đệ tử cổ áo. Nói: "Bạch Đậu Hủ hắn làm sao vậy?" Chương 152: Cá lớn nuốt cá bé. Bởi Tô Thần độ mạnh yếu thật sự là quá lớn, cho nên lập tức đem trước mắt cái này Thục Sơn đệ tử dọa cho quá, hắn đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Nhãn thần cũng vẫn là phiêu hốt bất định, mà khi hắn chứng kiến Thục Sơn trưởng lao thời điểm, hình như là đang cầu cứu cảm giác giống nhau, lúc này Thục Sơn trưởng lao nói với hắn: "Bạch Đậu Hủ hắn đến cùng làm sao vậy? Người đã nói thôi, ngược lại cũng không phải ta không cho ngươi nói. Hơn nữa, Bạch Đậu Hủ là trở lại lúc nào chúng ta Thục Sơn phái, ta lại không biết." Nói câu nói này thời điểm, Thục Sơn trưởng lao cũng vẫn đều là ấp áp đúng, hơn nữa nhãn thần cũng là phiêu chợt không chừng. Tô Thần cẩn thận nhìn một chút trước mắt cái này nhân loại, hơn nữa lại nhìn một chút Thục Sơn trưởng lão, cũng biết hai người bọn họ nhất định là tại lừa gạt mình. Có thể coi là lừa dối lời nói, có thể có ý nghĩa gì đâu. Ngược lại chuyện bây giờ đã trồi lên mặt nước. Đó chính là toàn bộ Thục Sơn phái nhất định là đem Bạch Đậu Hủ cho trừ ở nơi này. Tuy nói Bạch Đậu Hủ nguyên bổn chính là xuất từ Thục Sơn phái, thế nhưng mỗi người đều có cuộc sống tự do, tại sao muốn bắt hắn cho trừ ở chỗ này đây? Vì vậy trước mắt Thục Sơn đệ tử liền ấp a ấp úng nói ra. Hắn nào không ăn cơm, hắn nói muốn tuyệt thực. Tô Thần lại hung ác gặp địa, ác sát nói: "Hắn ở địa phương nào? Mau mang ta đi qua." Thục Sơn đệ tử nhìn thoáng qua Thục Sơn trưởng lão, nhưng là trưởng lão không nói gì, chẳng qua là nháy mắt một cái, sau đó hắn liền không có biện pháp mang theo Tô Thần mấy người bọn hắn qua khứ. Quả thật là như thế, ở nơi này nhược nhục cường thực niên đại, nếu như công lực của ngươi không bằng người ta lời nói, sợ rằng làm chuyện gì đều muốn nghe người ta. Tô Thần mang theo Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ đi tới bọn họ chỉ định địa chỉ. Quả nhiên ở một cái trong phòng thấy được Bạch Đậu Hủ, lúc này Bạch Đậu Hủ chứng kiến mấy người bọn hắn ở bên ngoài, hơn nữa biểu thị vô cùng kinh ngạc. "Các ngươi sao lại tới đây? Thật tốt quá, rốt cục có người qua đây để ý đến." Lúc này Bạch Đậu Hủ thoạt nhìn vô cùng suy yếu, hơn nữa hắn hình như là đã có vài ngày không có ăn cơm bộ dạng. Làm Tô Thần chứng kiến cửa phòng vẫn còn bị khóa lấy thời điểm, vì vậy liền lớn tiếng làm xong, hướng phía người bên cạnh nói rằng: "Còn không mau giữ cửa mở ra, chờ cái gì đâu?" "Không." Tô Thần như vậy giống giận, hướng người bên cạnh nói như vậy, mà Đường Tuyết Ngữ ở bên cạnh nhìn Tô Thần, thực sự thật tò mò. Bởi vì Tô Thần hắn cái này nhân loại bình thường luôn luôn đều là một cái tao nhã người, coi như là gặp cái gì tình huống khẩn cấp, hắn cũng nhất định có thể đủ khống chế được tâm tình của mình. Hắn ở mấy người này ở giữa nhưng là tỉnh táo nhất một cái kia người, nhưng là không nghĩ tới gặp phải Bạch Đậu Hủ sự tình, thật là làm cho Tô Thần có chút khó có thể tỉnh táo. Không. Khả năng từ lúc mới bắt đầu nhất, Tô Thần cũng đã dặn dò qua Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu nói cho bọn hắn biết nhất định phải lãnh tĩnh, ngàn vạn lần không nên quá độ tinh khí. Nhưng là vừa gặp phải Bạch Đậu Hủ bị người khác cho nhốt ở trong phòng, thực sự lập tức trở nên vô cùng khó khống chế tâm tình. Nói người đó, lẽ nào không nghe được sao? Đường Tuyết Ngữ lại như vậy dặn dò một câu, nhưng là trước mắt cái này Thục Sơn đệ tử cũng thật là cảm giác được quá thế khó xử. Dù sao chuyện này thật là với hắn không có gì quá lớn quan hệ. Hơn nữa tất cả mệnh lệnh đều là nghe theo người của phía trên cho hắn phân phó, cho nên hắn cũng chẳng qua là một cái thi hành mệnh lệnh nhân mà thôi a là. Chương 153, giải cứu. Nhưng là bây giờ đối mặt với Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần mấy người bọn hắn hung thần ác sát, hắn thật là có chút thật không dám không nghe lời của bọn họ. Vì vậy hắn liền bóp tay niết chân đem cửa phòng khóa cho triệt bỏ, lúc này Tô Thần hung ác nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, chuyện này với ngươi không có quan hệ gì, nếu có người muốn trách tội của ngươi nói, đại khái có thể hướng trên người ta đẩy. Ngươi đã nói là ta lấy đao gác ở ngươi 487 trên cổ, đồng thời giữ cửa mở ra, nếu như ngươi không phải mở ra, ta sẽ giết ngươi." Tuy là Tô Thần là ở dạy hắn nói như thế nào, nhưng là hắn vẫn cảm giác được vô cùng sợ, dường như những lời này giống như là thật. "Được rồi tốt, ta biết rồi, các ngươi vẫn là nhanh chóng đi vào, có chuyện nói nhanh một chút ta, nếu không ta cũng là quá làm khó. Cho cái này Thục Sơn đệ tử sợ vô cùng, hắn sau khi nói xong những lời này, vì vậy liền nhanh chóng chạy mất. Bạch Đậu Hủ trực tiếp chứng kiến Tô Thần nước mắt kém chút không có chảy ra, sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta ở nơi này đã đợi các ngươi thời gian quá dài, ta liền biết các ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, cho nên cái này tín niệm vẫn chống đỡ ta." Tô Thần chứng kiến Bạch Đậu Hủ nói như vậy, trong lòng thật là có một loại cảm giác không nói ra được. Dù sao Bạch Đậu Hủ cho tới bây giờ cũng không có cái dạng này quá, ngày hôm nay chứng kiến Bạch Đậu Hủ cảm thấy hắn đã bị nhiều vô cùng bị khuất, ở cái địa phương này vẫn luôn bị người khác quan ở trong phòng. Hơn nữa không để cho hắn tự do, không cho phép hắn đi ra, đây quả thực là quá khiến người ta cảm thấy đau khổ. Hơn nữa Bạch Đậu Hủ bình thường đều là một cái phi thường tôn trọng tự do người. Cứ như vậy trực tiếp đem hắn nhốt vào trong phòng, 3 ngày 3 đêm không cho phép hắn đi ra, cái này chẳng phải chính là với hắn mà nói lớn nhất một loại nghiêm phạt sao? "Ngươi yên tâm đi, Bạch Đậu Hủ, nguyên bản tại trước đây, chúng ta có thể không biết ngươi ở địa phương nào, thế nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta đã tìm được ngươi, chúng ta liền không khả năng sẽ để cho ngươi một mực ở lại chỗ này. Tuy là ngươi là thuộc sơn nhân, thế nhưng cũng không cần phải để cho ngươi vẫn ở lại thuộc sơn đâu, mỗi người đều có tự do quyền hạn." Tô Thần rất tức giận, nói như vậy, làm Tô Thần nói xong câu đó thời điểm, vẫn còn dùng ánh mắt ở trừng mắt phía sau cái này Thục Sơn đệ tử. Giờ phút này chút Thục Sơn các đệ tử thực sự cảm giác được tự có chút không thể ra sức, cho nên bọn họ liền lập tức chạy mất. Không, dù sao việc này theo chân bọn họ cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, bọn họ chẳng qua là phụ trách trông coi mà thôi. Mà một hồi Bạch Đậu Hủ rốt cuộc đến rồi giải cứu, hắn từ nơi này ly khai sau đó, liền đối với Tô Thần nói rằng: "Chúng ta cái này môn phái tuy là nhìn bề ngoài hòa khí một đoạn, nhưng kỳ thật sau lưng đại gia đều là tâm hoài quỷ thai." "Ngươi nói cái gì?" Đường Tuyết Ngữ thật là không biết rõ ràng, vì sao hắn biết nói như vậy. Bởi vì Thục Sơn ở cái địa phương này thật là danh thắng, thiên hạ không có ai lại không biết cái địa phương này, hơn nữa nơi này danh tiếng một mảnh tường hòa. Mọi người đều biết Thục Sơn là một cái phi thường nhân nghĩa địa phương, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hay. Năm xảy ra chuyện như vậy, thật không nghĩ đến Bạch Đậu Hủ vậy mà lại nói lời như vậy. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không tin phải không? Ta nói đều là lời nói thật, hơn nữa nếu như ta là Thục Sơn nhân, cho nên ta thì có lý do như vậy đi nói, bởi vì ta tuyệt đối không thể nào biết hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Đậu Hủ nói những lời này sau đó. Chương 154, mật báo. Vẫn nhìn Đường Tuyết Ngữ mắt, hắn thực sự hy vọng Đường Tuyết Ngữ có thể tin tưởng chính mình. Nhưng là Đường Tuyết Ngữ nhưng có chút không biết rõ ràng tình trạng, vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này. Mà khi Thái Văn Mậu chứng kiến mấy người bọn hắn, ngươi một lời ta một lời còn không có cấp bách ly khai cái địa phương này thời điểm, vì vậy liền đối với mấy người bọn hắn nói rằng: "Lúc này là lúc nào rồi, các ngươi còn ở đây có tâm tư nói chuyện phiếm, còn không mau xuống núi, một lát nữa mấy cái trưởng lão đi tới, chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta đi. Cái thời gian đó mười, nếu như chúng ta muốn rời khỏi lời nói, chỉ sợ cũng biết vô cùng chắc trở." Nguyên bản tại trước đây không có ai biết đợi tin Thái Văn Mậu nói, nhưng lúc này đây Thái Văn Mậu lời nói đúng là để tỉnh bọn họ. Tô Thần nhìn thoáng qua Thái Văn Mậu, sau đó mỉm cười một cái, hướng về phía Bạch Đậu Hủ nói rằng: "Cũng đúng là cái bộ dáng này." "Bạch Đậu Hủ, Thái Văn Mậu nói phi thường có đạo lý, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai cái này a." Làm Thái Văn Mậu cùng Tô Thần bọn họ sau khi nói xong những lời này, bọn họ liền bắt đầu thoát đi Thục Sơn. Dọc theo con đường này vẫn luôn có người đang không ngừng xem chừng bọn họ, bởi vì bọn họ đều là biết đến, Thục Sơn trưởng lão không cho phép Bạch Đậu Hủ rời đi nơi này. Đó là bởi vì Thục Sơn gần nhất sẽ gặp phải một ít phiêu lưu, hơn nữa có người muốn gây bất lợi cho Thục Sơn, cho nên bọn họ cho rằng Bạch Đậu Hủ hẳn là lưu lại, thật tốt trợ giúp bọn họ, mà không phải ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi, nhưng là lúc này đây vẫn là không có đóng lại Bạch Đậu Hủ. Quả thật là như thế, Bạch Đậu Hủ là một người lớn sống sờ sờ. Hắn làm sao lại tùy tùy tiện tiện đã bị người khác cho quan tâm đâu, huống chi Bạch Đậu Hủ còn có như vậy một cái hảo huynh đệ. Coi như là hắn vì người khác trói lại tay chân, Tô Thần cũng nhất định sẽ bắt hắn cho cứu ra, mà lần này mọi người thấy mấy người bọn hắn chuẩn bị muốn chạy trốn, lại không có bất cứ người nào dám nói chuyện. Mà rốt cục có một người mật báo, lại nói cho Thục Sơn trưởng lão. Là mấy người bọn hắn đi tới Thục Sơn cửa lớn thời điểm, lại phát hiện nơi đây đã để phòng sông nghiêm. Nếu như muốn phải rời đi nơi này lời nói, thật là khó lại càng khó hơn. Sau khi Đường Tuyết Ngữ chứng kiến tình cảnh như vậy mà bắt đầu trở nên bối rối, hắn đi tới Tô Thần phía sau. Nhỏ giọng hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, cái này có thể làm thế nào mới tốt? Bọn họ đã đem nơi đây đoàn đoàn đây." Tô Thần đương nhiên biết đây chính là Thục Sơn các trưởng lão xiếc, tuy là hắn biểu hiện ra không có ngăn cản bọn họ rời đi nơi này, nhưng kỳ thật sau lưng đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Cái kia đã như vậy lời nói, cái kia cũng chỉ có thể đại động căn qua, nếu không lại có cái gì biện pháp khác đâu. Tô Thần quay đầu, hướng về phía Đường Tuyết Ngữ cực kỳ ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm đi, Đường Tuyết Ngữ, ngày hôm nay đã có ta ở nơi này 450, các ngươi bất cứ người nào cũng không thể biết bị thương, hơn nữa nếu bọn họ không muốn để cho ta ly khai, ta đây liền lệnh phải rời đi nơi này. Nếu như bọn họ không muốn nhường ra lời nói, ta đây cũng chỉ có thể đại động căn qua, hơn nữa nếu quả như thật là muốn so đấu lên, còn chưa nhất định ai thắng ai thua." Tô Thần mấy câu nói như vậy nhất định chính là quá hào khí, hơn nữa tại trước đây Tô Thần cho tới bây giờ cũng không chủ động nói ra loại này cản rỡ nói, mà hôm nay thật là làm cho Thái Văn Mậu mở rộng tầm mắt. Thái Văn Mậu biết Tô Thần luôn luôn đều rất khiêm tốn, nhưng hôm nay hắn dường như không phải nguyên lai hắn. Vì vậy Thái Văn Mậu liền ở bên cạnh vỗ tay, hơn nữa trong miệng còn không ngừng nói rằng: "Chương 155, chém giết. Tô Thần a Tô Thần, ngươi hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Bình thường ngươi không đồng nhất hướng đều là tiên lễ hậu binh sao? Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại vẫn sẽ có hào khí như thế thời điểm." Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền đối với hắn nói rằng: "Làm sao vậy? Lẽ nào mỗi người đều là nhất thành bất biến sao? Ta lẽ nào lại không thể cải biến một cái ta tính tình của mình sao? Sau khi nói xong, Tô Thần liền một người xông lên phía trước, làm cho đối phương đám người kia không còn sức đánh trả chút nào. Hắn sử xuất chính mình độc môn tuyệt kỹ, hơn nữa đối diện đám người kia căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Thần. Bọn họ lập tức tất cả đều bị Tô Thần đem thả té xuống đất, mà Bạch Đậu Hủ còn không có xuất thủ đâu. Bởi vì Tô Thần trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Bạch Đậu Hủ ở trước đó vẫn đều là một cái so sánh sĩ diện nhân, hơn nữa gần nhất hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lại không ngừng bị người khác làm ma pháp. Như vậy nhất lai nhị khứ, bất kỳ người nào thân thể đều sẽ không chịu nổi, cho nên Tô Thần cũng là phi thường lý giải Bạch Đậu Hủ. Làm sao vậy? Các ngươi lẽ nào còn có người nào không phục sao? Cũng có thể đi ra theo ta đơn đả độc đấu. Tô Thần nói xong câu đó sau đó, người đối diện không có bất cứ người nào dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ đều đã bị đánh sợ, dù sao những vết thương kia toàn bộ đều là ở trên người của mình, không ai có thể thay thế. Lúc này đối diện đột nhiên đứng lên tới một người, hắn hẳn là đối phương một cái nhân vật dẫn đầu, hắn ngôn từ có thứ tự đối với Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, chúng ta đều biết ngươi là một cao thủ, hơn nữa chúng ta nơi đây mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta một con đường sống, dù sao chúng ta cũng là nghe người của phía trên ra lệnh. Ngày hôm nay các trưởng lão nói không cho Bạch Đậu Hủ hắn ly khai, nếu như ngươi nghĩ rời đi nơi này nói, chúng ta mở rộng đại môn tùy thời để cho ngươi đi. Thế nhưng, Bạch Đậu Hủ phải lưu lại." Đối phương nói xong câu đó thời điểm, Tô Thần thực sự biểu thị vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại vẫn biết có xảy ra chuyện như vậy. Làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi cái này thuộc sơn ly khai Bạch Đậu Hủ liền không sống được sao? Hơn nữa mỗi người đều có tự do quyền lợi, hắn vì sao liền nhất định phải ở lại chỗ này đâu? Rốt cục làm Tô Thần câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, phía sau đột nhiên lập tức đứng ra tới một người, thì ra hắn chính là thuộc sơn trưởng lão. Tô Thần, thật là thật không dám đầu giếm, gần nhất có người muốn đối với chúng ta thuộc sơn tiến hành khiêu chiến, ngươi biết Bạch Đậu Hủ là chúng ta nơi này một cái lực lượng trung kiên. Lúc này thuộc sơn các trưởng lão đang cùng Tô Thần đối thoại, mà đối diện mới vừa đám này bị đánh ngã các đệ tử cũng không dừng che cùng với chính mình vết thương. Quả thật bị Tô Thần đả thương, cũng thật là có chút muốn bọn họ nửa cái mạng. Ngươi nói cái gì tử? Bạch Đậu Hủ nghe được Thục Sơn gặp nạn liền, cảm giác được vô cùng kỳ quái, vậy tại sao lúc mới bắt đầu? Thục Sơn trưởng lão chưa nói cho hắn biết đâu, mà là trực tiếp đem hắn trừ, Vương Hảo, giam giữ đứng lên, nói cho hắn biết không cho phép ly khai Thục Sơn nửa bước, nói như vậy, đối với Bạch Đậu Hủ mà nói, nhất định chính là như ngũ lôi banh đỉnh. Một cái phi thường tôn trọng tự do người trực tiếp đem hắn đóng giam lỏng, cái này với hắn mà nói thực sự vô cùng thống khổ. Trưởng lão, vì sao Thục Sơn gặp nạn? Ngươi không phải trực tiếp nói cho ta biết, ngược lại trực tiếp để cho ta ở lại chỗ này, không cho phép ly khai. Bạch Đậu Hủ một cái nghi vấn như vậy, làm cho Thục Sơn trưởng lão cảm giác được có chút không tốt lắm ý tứ. Chương 156, Thục Sơn gặp nạn. Kỳ thực Thục Sơn gặp nạn chuyện như vậy, ta làm sao lại trực tiếp với các ngươi đi nói sao, dù sao Thục Sơn vẫn là có rất nhiều trưởng lão ở nơi này. Thế nhưng, việc này trực tiếp nói với ngươi lời nói, có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy chúng ta những người này thực sự cái gì cũng không phải. Chúng ta những trưởng lão này không muốn mặt mũi sao? Tô Thần nghe đến đó vì vậy liền nhịn không được cười lên. Hắn cũng biết, bọn họ thật là hẳn là thật tốt câu thông một chút. Mà giờ khắc này Bạch Đậu Hủ cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cảm thấy Tô Thần mấy người bọn hắn đối với mình mà nói, đúng là tốt vô cùng huynh đệ. 170. Có thể ở thời khắc mấu chốt này quên mình vì người quá tới cứu mình, cái này có thể cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Tô Thần, cái kia nếu nói như vậy, ta trước hết ở lại Thục Sơn một đoạn thời gian, các ngươi nếu có cái gì những chuyện khác trước tiên cũng có thể đi làm việc, đến lúc đó chờ ta bên này sự tình xong rồi, sẽ đi qua tìm các ngươi. Bạch Đậu Hủ như vậy nói với Tô Thần, mà lần này Tô Thần lại nói với hắn: Ngươi nói cái gì đó Bạch Đậu Hủ, các ngươi đã thuộc sơn hiện tại có chắc trở, ta làm sao lại ngồi xem mặc kệ đâu. Không nếu như để cho trưởng lão theo chúng ta nói một câu đến, BAEB, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa lời nói rõ, chúng ta mới có thể tốt hơn đi giải quyết vấn đề, không phải sao? Thuộc sơn trưởng lão cảm giác được vô cùng thẹn thùng, vì vậy chính là hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: Coi như hết, thanh nhân nhân, ta biết ngươi vẫn đều là một cái chân thực nhiệt tình nhân, thế nhưng đây là chúng ta thuộc sơn chuyện nội bộ, cho nên ta cũng không cần phải nói với ngươi quá mức tỉ mỉ. Tô Thần lúc đầu muốn nói cái gì đâu, nhưng là lúc này Đường Tuyết Ngữ lập tức bắt được hắn, sau đó nói với hắn: Coi như hết, Tô Thần, nếu nhân gia không muốn nói chúng ta cũng không cần cứng rắn hỏi, còn có chính là gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, đã có người muốn gây bất lợi cho Thục Sơn, như vậy cái này đoàn người nhất định cũng không phải là vô cùng đơn giản, hơn nữa chúng ta cũng muốn tùy thời chú ý ở chỗ này trợ giúp Bạch Đậu Hủ. Hiện tại nếu Bạch Đậu Hủ cũng đã theo chân bọn họ đem sự tình nói rõ, không bằng chúng ta hay là trước ly khai Thục Sơn a, nếu như về sau có vấn đề gì chúng ta tới nữa cũng giống như nhau. Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, mà giờ khắc này Tô Thần cũng nghe đi theo khuyến cáo của hắn. Hắn gật đầu, sau đó liền đối với Bạch Đậu Hủ nói rằng: Vậy cứ như vậy đi, Bạch Đậu Hủ, nếu hiện tại chúng ta đã đem sự tình nói vô cùng rõ ràng, cái kia mấy người chúng ta trước hết xuống núi, đi về sau nếu như ngươi có khó khăn gì lời nói, tùy thời có thể dùng bổ câu đưa tin cho ta. Tô Thần sau khi nói xong, vì vậy liền một mực nhìn Bạch Đậu Hủ mắt, hắn cảm giác được Bạch Đậu Hủ hình như là bị người đã khống chế giống nhau, thế nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao Bạch Đậu Hủ thân là thuộc sơn nhân, cái kia thuộc sơn gặp nạn hắn chính là phải ở lại chỗ này, lúc này Tô Thần bọn họ cũng không có cách nào cứng rắn nữa đem Bạch Đậu Hủ mang đi. Bạch Đậu Hủ gật đầu sau đó, Tô Thần mấy người bọn hắn đừng đi xuống núi, nhưng là vừa xong chân núi sau đó, Tô Thần nhưng chợt nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Chờ một cái. Thái Văn Mộ bọn họ cảm giác được vô cùng kỳ quái, không biết Tô Thần nói, chờ một chút đến cùng có ý tứ. Làm sao vậy? Tô Thần, các ngươi không cảm thấy chuyện này thực sự cực kỳ kỳ quặc sao? Vì sao thuộc sơn gặp nạn, hắn ngay từ đầu không phải nói thẳng đâu, tại sao muốn đến thời điểm sau cùng mới nói? Chương 157, bí ẩn trùng điệp. Còn có chính là, Bạch Đậu Hủ, lúc đầu cùng với chúng ta một mực khách điếm, không có bất kỳ người nào biết, nhưng là vì sao khi ta mới vừa rời đi khách sạn, ta chân trước vừa mới đi, chân sau hắn đã bị người khác bắt đi cơ chứ? Hơn nữa, nếu quả như thật là bởi vì Thục Sơn gặp nạn lời nói, trưởng lão phái hai cái đồng môn đệ tử qua đây đem hắn mang đi, cũng có thể danh chính ngôn thuận, tại sao muốn đem Thái Văn Mậu cho mê ngất đâu? Tô Thần nói lên những thứ này lẻ tẻ vấn đề, thật là không có ai có thể giải đáp, mà lúc này Đường Tuyết Ngữ cũng minh bạch, Tô Thần nói là có lý vô cùng. Tô Thần, ta cảm thấy chuyện này nhất định không phải đơn giản như vậy, thế nhưng chúng ta bây giờ cũng đã ly khai, nếu như cứ như vậy lại trở về, ta phỏng chừng bọn họ nhất định sẽ đề cao cảnh giác, không cho phép chúng ta lại vào đi. Mà Đường Tuyết Ngữ vừa dứt lời, Tô Thần liền lạnh lùng nở nụ cười. Hành, ta liền nói thật cho ngươi biết ta, ở cái này địa giới, không có bất cứ người nào có thể ngăn được ta Tô Thần. Tô Thần dáng vẻ hung thần ác sát, thật sự là làm cho Đường Tuyết Ngữ đánh ngươi đều rất ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tô Thần lúc này đây dĩ nhiên giận thật. Có thể là bởi vì lúc đầu ở cái địa phương này Tô Thần vẫn đều là tương đối địa thấp, hơn nữa chưa bao giờ thích cùng người khác chủ động phát sinh khắc khẩu. Nhưng này khả năng cũng là thực sự, bởi vì không có ai động thổ trên đầu Thái Tuế, cũng không có ai đụng vào Tô Thần danh giới cuối cùng. Như vậy đi, Tô Thần ngươi đã quyết định đi trở về, như vậy mọi người chúng ta đều quyết định cùng ngươi cùng nhau trở về, ngược lại chúng ta ở bên ngoài cũng là tương đối lo lắng. Nghe được lời như vậy, kỳ thực Tô Thần nội tâm vẫn tương đối vui mừng, bởi vì hắn biết Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu vẫn tương đối lo lắng cho mình, nhưng là nếu quả như thật để cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau trở về, phòng trường chuyện này sẽ không như vậy giản đơn. Đến lúc đó nếu như đang đánh nhau trong quá trình, Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu nếu như bị Thục Sơn đệ tử bắt, như vậy hắn còn cần đi giải cứu bọn họ. Như vậy chẳng phải chính là quá cái mất nhiều hơn cái được sao? Như vậy đi, Đường Tuyết Ngữ, ta biết ngươi là hảo ý, hơn nữa ta cũng minh bạch Thái Văn Mậu căn bản cũng không phải là một tên quỷ nhát gan, cái kia nếu như vậy, hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ ta là được. Hơn nữa nếu như các ngươi ở chỗ này, trong lòng ta còn sẽ có một điểm cuối cùng, ta biết bên ngoài có người ở chờ đợi ta, cho nên ta nhất định sẽ đem Bạch Đậu Hủ cho làm ra. Không. Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền một mực nhìn Đường Tuyết Ngữ mắt, hắn hy vọng Đường Tuyết Ngữ có thể nghe lời của mình. Bởi vì Tô Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, Đường Tuyết Ngữ cho tới nay đều là một cái so sánh cố chấp người, cho nên nếu như muốn khuyên bảo lời của hắn, phòng trường không quá có thể. Nhưng là hôm nay sự tình dường như theo chân bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau, cho nên lúc này hắn liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Còn có một việc tình, Đường Tuyết Ngữ, ta cần hai người các ngươi thay ta đi làm, như vậy nói cách khác nếu như một lát nữa ta đem Bạch Đậu Hủ cho cứu ra, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tìm một có thể sống yên phận địa phương." "Tuyệt đối không thể, giống như lần trước như vậy, ta theo Bạch Đậu Hủ hai người tìm được cái kia khách sạn, kết quả bị người khác bắt đi." "Ý của ta không biết ngươi có hay không minh bạch đâu, ý của ta, nói cách khác." Làm Tô Thần câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, Thái Văn Mậu lập tức đánh liền chặt đứt hắn, lúc này Thái Văn Mậu nói với hắn lời nói cái. Chương 158, đánh trở lại. "Tô Thần, ta cảm thấy ngươi thật là không có đem ta trở thành một người nam nhân, thật chẳng lẽ là bởi vì lần trước cương thi sự tình, ngươi liền triệt để đối với ta thất vọng rồi sao? Ta biết, một lần kia đều là tự ta nhát gan, một người chạy trước rớt, cho nên ngươi sẽ đối với ta sản sinh một cái ấn tượng xấu, thế nhưng ngày hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã không phải là ngay lúc đó ta. Còn có chính là mới vừa ngươi nói chuyện kia 780, ta cảm thấy Đường Tuyết Ngữ tự mình một người có thể làm xong, như vậy hai chúng ta không cần cùng đi làm chuyện này chứ?" Thái Văn Mậu nói xong câu đó liền vẫn đang mong đợi Tô Thần cho mình trả lời thuyết phục, bởi vì hắn biết nguyên bản chuyện nhỏ này nên từ một nữ hài tử đi hoàn thành là được rồi, chính mình một đại nam nhân nếu như đi làm chuyện này, chẳng phải chỉ là có chút đại tài tiểu dụng sao? Thật chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần ở trong lòng sẽ không có coi quá chính mình sao? Cho nên lúc này đây chứng kiến Tô Thần chẳng hề nói một câu, Thái Văn Mậu thật là tới tinh khí. "Ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này một mực nhìn ta? Ta muốn nói rõ với ngươi, kỳ thực giữa chúng ta tồn tại vấn đề thật không phải là nhỏ tí tẹo, còn có chính là nếu như chúng ta trong lúc đó có thể đủ lòng đi tìm hiểu một chút lời của đối phương, phỏng chừng ngươi liền sẽ rõ ràng. Kỳ thực ta thật không phải là một cái người nhát gan, ngày hôm nay ta hy vọng có thể cho ta một cái cơ hội. Bởi Tô Thần hắn vẫn đều là một người nóng tính, hơn nữa bây giờ thấy Thái Văn Mậu không ngừng xin đánh, vì vậy liền đối với Thái Văn Mậu nói rằng: được rồi, biết ngươi là một cái phần tử hiếu chiến, cũng minh bạch ngươi cho đến bây giờ cũng muốn đi ra chút khí lực, cái kia nếu nói như vậy, để Đường Tuyết Ngữ tự mình đi làm chuyện kia được rồi." Thái Văn Mậu nghe được Tô Thần nói như vậy, vì vậy liền cao hứng vô cùng, hắn lập tức cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lớn tiếng hô một tiếng cũng. Sau đó liền đi theo Tô Thần bước chân cùng nhau đi trước Thục Sơn, hơn nữa vào lúc này Tô Thần đến rồi Thục Sơn cửa, đột nhiên lập tức quay đầu, chứng kiến Đường Tuyết Ngữ còn đứng tại chỗ. Hắn biết Đường Tuyết Ngữ nhất định là phi thường lo lắng hai người bọn họ cho nên mới lập tức không có đi rơi. Mà giờ khắc này Tô Thần liền quay đầu hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Ngươi yên tâm đi, hai chúng ta không có việc gì, còn có chính là gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn lần không nên làm cho Thục Sơn nhân phát hiện ngươi." "Không." Thái Văn Mậu chứng kiến hai người bọn họ cũng còn nóng ác gật đầu, vì vậy liền tự mình một người ly khai, lúc này làm Tô Thần lần nữa từ Thục Sơn xuất hiện thời điểm, lớn tiếng hô một tiếng: "Không nghĩ tới a, ta lại xuất hiện." Làm Tô Thần nói xong câu đó sau đó, đối diện đám người kia thực sự trở nên vô cùng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Tô Thần lại còn là gặp phải ở Thục Sơn. "Tô Thần, ngươi đến cùng có ý tứ? Mới vừa trưởng lão chúng ta đã nói rõ ràng với các ngươi, chúng ta lần này giữ Bạch Đậu Hủ lại thật là có chuyện trọng yếu phi thường." Năm ba Tô Thần minh bạch, nhất định là Thục Sơn trưởng lão đối với bọn họ tiến hành rồi lừa dối, nếu không hắn sẽ không đối với chính mình lúc nói chuyện, bên trong đôi mắt loẹ loẹ nhấp nháy không dám nhìn hắn. "Hãy bất sang luôn đi, ta lần này không muốn cùng các ngươi Thục Sơn trưởng lão nói chuyện, hắn cái này nhân loại nhất định chính là thật không có tín dụng, ta muốn tìm Bạch Đậu Hủ. Đối diện đám người kia thật là không dám chọc nộ Tô Thần. Chương 159, dũng giả can đảm. Nhưng là dù sao bọn họ đã phụ mệnh đem Bạch Đậu Hủ cho rời đi địa điểm, dù sao tại trước đây bọn họ đã nghĩ tới, kỳ thực Thục Sơn thật không có nguy hiểm gì quá lớn, chẳng qua là bởi vì Thục Sơn trưởng lão muốn đem Bạch Đậu Hủ tiêu diệt. Tuy là Bạch Đậu Hủ ở toàn bộ Thục Sơn là nhân vật phi thường lợi hại, thế nhưng Thục Sơn trưởng lão hay là đối với hắn có một loại mơ ước tâm. Nếu như có thể làm cho Bạch Đậu Hủ biến mất, cái kia phòng trường toàn bộ Thục Sơn đều là Thục Sơn trưởng lão định đoạt, cho nên Thục Sơn trưởng lão mới có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mà hết thảy này Thục Sơn trưởng lão đều không có ý tứ nói thẳng ra, cho nên cũng chỉ có thể lừa gạt Bạch Đậu Hủ nói Thục Sơn gặp nạn làm cho hắn trở về, thế nhưng bọn họ phía trước cái loại này hành động, đúng là khiến người ta cảm thấy không quá chính quy. Mười Tô Thần cảm thấy trước mặt đám người kia đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một đám phế vật, hơn nữa bọn họ cũng căn bản cũng không có cái gì quá lớn kỹ năng. Lúc này Thái Văn Mậu đống nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn ở phía sau hướng về phía Tô Thần nói: "Tô Thần, chúng ta đừng lại theo chân bọn họ nhiều lời, đám người kia nhất định chính là chướng ngại vật." Nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu liền lập tức vọt tới trước mặt nhất, sau đó hướng về phía những người ở trước mắt nói: "Thứ thời, liền mau để cho mở, không để cho chúng ta tự mình động thủ, các ngươi biết đến Tô Thần hắn bản lĩnh của người này luôn luôn đều là cao vô cùng mạnh, lần này lại có ta cái này siêu cấp lớn giúp đỡ xuất hiện, ta muốn nếu quả như thật là muốn động thủ lời nói, các ngươi những người này có thể ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được. Không muốn trông cậy vào chúng ta còn có thể giống như lần trước giống nhau đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, lần này nếu như các ngươi lại không đội vàng đem Bạch Đậu Hủ cho cứu ra nói, phòng trường các ngươi mỗi người cũng không thể còn sống rời đi nơi đây." Thái Văn Mậu phen này ngang ngược ngôn ngữ thật sự là làm cho đối phương cảm giác được vô cùng sợ hãi, mà lúc này một cái người nhát gan thuộc sơn đệ tử chiến chiến nguy nguy nói: "Các ngươi không cần đem tất cả tính khí đều phát ở trên người của chúng ta, hiện tại ạ sản trưởng lão đã đem Bạch Đậu Hủ cho rời đi, hiện tại Bạch Đậu Hủ đến cùng ở địa phương nào, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, coi như các ngươi giết tất cả chúng ta lời nói, các ngươi cũng tìm không được Bạch Đậu Hủ." Mà giờ khắc này Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lấy ra vũ khí trong tay của chính mình chuẩn bị, nhưng đối với bọn họ tiến hành chém giết, nhưng là Bạch Đậu Hủ lại không giải thích được xuất hiện. "Tô Thần, ngươi trước ly khai a, tuy là ta ở chỗ này có chút cảm giác được không phải tự do, thế nhưng ta thuộc sơn phái nhân, ta nhất định phải ở chỗ này ở lại giữ. Ngươi không cần lo lắng." Tô Thần chứng kiến trước mắt cái này nhân loại cũng biết hắn nhất định không phải Bạch Đậu Hủ, hơn nữa hắn cùng Bạch Đậu Hủ hai người trong lúc đó là có ám hiệu, lần trước bọn họ cũng đã dùng nhãn thần bắt đầu trao đổi. 827, nhưng là hôm nay mặc kệ Tô Thần làm sao đối trước mắt cái này nhân loại nháy mắt, nhưng là Bạch Đậu Hủ chính là không đúng hắn tiến hành đáp lại. Cái này nhìn một cái chẳng phải sẽ biết là giả sao? Mà khi Thái Văn Mậu chứng kiến Bạch Đậu Hủ như vậy đi lúc nói, cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, thế nhưng hắn căn bản cũng không biết Bạch Đậu Hủ cùng Tô Thần giữa loại tình cảm này, cho nên lúc này đây Tô Thần liền quay đầu hướng về phía Thái Văn Mậu nói đến: "Thái Văn Mậu, ngươi không nên tin lời của hắn, hắn cái này nhân loại căn bản cũng không phải là Bạch Đậu Hủ. Bởi vì ta đã cùng Bạch Đậu Hủ hai người định ra rồi ước định, nếu như hắn cái này nhân loại thật là Bạch Đậu Hủ lời nói, phòng trường chúng ta cũng sớm đã có tâm linh cảm ứng. Chương 160, không đánh mà thắng." Nhưng là hắn lại căn bản hoàn toàn không có loại này phản ứng. Tô Thần nói xong câu đó sau đó, kỳ thực nội tâm của hắn cũng không phải là vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn kỳ thực căn bản cũng không có như vậy đi làm quá, thế nhưng hắn cũng đúng là nổ ra trước mắt cái này người căn bản cũng không phải là Bạch Đậu Hủ. Giả Bạch Đậu Hủ lập tức liền chuyển hoán trở về hắn bộ dáng lúc trước, sau đó hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: "Nếu nói như vậy, đã bị ngươi khám phá, chúng ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, Bạch Đậu Hủ hiện tại đã bị chúng ta cho rời đi, hơn nữa ngươi phải biết rằng Bạch Đậu Hủ cho tới nay đều là thuộc sơn phái đệ tử. Ta thực sự không biết rõ ràng, các ngươi tại sao muốn nhất định phải dẫn hắn đi?" Mà giờ khắc này làm Tô Thần nghe được người trước mắt này lúc nói chuyện, chợt lập tức cảm giác được chân mình dưới hình như là có vật gì đang động giống nhau, hắn ngồi chồm hổm xuống, sau đó dùng tay vỗ vỗ sàn nhà. Hắn cảm giác được phía dưới này hình như là trống không, lẽ nào phía dưới này còn có tầng hầm ngầm sao? Cho nên lúc này làm Tô Thần đi làm động tác này thời điểm, trước mắt đám người kia thực sự vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn họ biết tất cả, Tô Thần dường như đã đoán ra đại khái tới, dù sao thuộc sơn phía dưới còn có tầng hầm ngầm, chuyện này sợ rằng ngoại nhân là không biết. Nhưng là thông minh Bạch Đậu Hủ thật sự là không có đem bọn họ để vào mắt, vì vậy lúc này đây Bạch Đậu Hủ ở gõ đất bản thời điểm, Thái Văn Mậu cũng hướng hắn nói rằng: "Làm sao vậy? Tô Thần, lẽ nào phía dưới này là trống không sao?" Thái Văn Mậu những lời này Tô Thần không có trả lời, nhưng là Thái Văn Mậu cũng đã biết rồi, phía dưới này nhất định là có phòng ngầm dưới đất. Mà giờ khắc này Thái Văn Mậu thật là có chút không khống chế được tính tình của mình, hắn tấn nhưng đứng lên, sau đó hướng về phía những người ở trước mắt nói rằng: "Các ngươi những người này nhất định chính là quá hèn hạ vô sỉ, lại đem Bạch Đậu Hủ quan dưới mặt đất trong phòng." Sau khi nói xong, Tô Thần liền sử xuất chính mình khí lực cả người, dùng sức dậm chân một cái, trên mặt đất quả nhiên nứt ra rồi một cái khe lớn. Bởi vì Tô Thần là vô cùng rõ ràng, nếu là phòng ngầm dưới đất nói, vậy nhất định liền có công tắc, nhưng là ở nhiều người nhìn như vậy tình huống của hắn dưới, nếu như hắn nhớ muốn tùy ý làm bậy tìm được cơ quan, phòng trừng bọn họ sẽ không cho phép. Vậy còn không như sử dụng trực tiếp nhất phương pháp, chính là đem cái phòng dưới đất này môn cho bị phá vỡ, cho nên khi Tô Thần dùng sức dậm chân một cái thời điểm, nơi đây nhất định chính là một ít đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đã cảm thấy Tô Thần nộ khí, mà khi Tô Thần dùng một loại phi thường ánh mắt hung ác đang nhìn bọn họ thời điểm, đối phương dĩ nhiên không ai dám nói chuyện, mà giờ khắc này Thục Sơn trưởng lão cũng không có đứng ra. Tô Thần đều cuối cùng đã đi, xuống phía dưới chứng kiến bị giam lại Bạch Đậu Hủ, lúc này Bạch Đậu Hủ đối với Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên khám phá những người này quỷ kế." Tô Thần nhìn thoáng qua Bạch Đậu Hủ, vì vậy liền vừa quay đầu chừng một cái những người ở trước mắt, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ, sau đó đối mặt lấy Bạch Đậu Hủ nói: "Được rồi, hãy bớt sàng luôn đi, hay là chúng ta mau rời đi cái chỗ này à, nơi đây không thích hợp ở lâu." Sau đó Thái Văn Mậu cũng hướng Bạch Đậu Hủ nói: "Đúng vậy, Bạch Đậu Hủ, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, Đường Tuyết Ngữ hiện tại đã tại bên ngoài thay chúng ta tìm xong rồi điểm dừng chân, về sau chúng ta liền vĩnh viễn rời đi nơi này, đừng lại để trong này toàn bộ xúc phạm tới tâm tình của chúng ta." Chương 161, lòng cảm ơn. Sau đó, Thái Văn Mậu liền cùng mấy người bọn hắn cùng rời đi cái chỗ này, ở trước khi đi không có bất cứ người nào dám đối với bọn họ tiến hành ngăn cản, bọn họ chẳng qua là tự giác tựa vào hai bên. Sau đó nhường ra một cái lối đi nhỏ, sợ rằng hiện tại cũng không ai dám đối với bọn họ nói bất kỳ một cái nào chứ không a. Tô Thần cứ như vậy mang theo Bạch Đậu Hủ bình yên vô sự ly khai cái chỗ này. Sau lại bọn họ có liên lạc Đường Tuyết Ngữ, sau đó mấy người biên cùng đi đến rồi Thục Sơn Sở cách đó không xa một cái thôn trấn. Kỳ thực Bạch Đậu Hủ mấy ngày này chịu khổ, chỉ có hắn tự mình biết, thế nhưng Bạch Đậu Hủ là một đại nam nhân, cho nên hắn không thích đem mình chịu khổ đi nói với người khác. Nhất là chứng kiến Đường Tuyết Ngữ sau đó, Bạch Đậu Hủ lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói: "Đường Tuyết Ngữ, ta thật là không nghĩ tới, thì ra cái này điểm dừng chân là ngươi cho chúng ta tìm, ngươi nhất định chính là quá tuyệt vời." Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Bạch Đậu Hủ cái dạng này, không có tiếp tục nói nữa một ít đối với Bạch Đậu Hủ bất lợi, bởi vì lúc trước hắn vẫn đều là không quá vui vẻ Bạch Đậu Hủ. Cuối cùng sẽ khiến cho Bạch Đậu Hủ có một loại cảm giác mất mát, nhưng lúc này đây Đường Tuyết Ngữ chứng kiến Bạch Đậu Hủ đã bị nhiều như vậy bị khuất, vì vậy liền truy hạ lưu tình. Có thể lúc này Thái Văn Mậu lại đi tới hai người bọn họ bên người, sau đó hướng về phía Bạch Đậu Hủ nói: "Uy, Bạch Đậu Hủ, ngươi là có ý gì a? Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Liều sống liều chết đem ngươi từ Thục Sơn cứu ra người, nhưng là ta theo Tô Thần a. Hiện tại ngươi không đúng hai người chúng ta biểu thị cảm tạ, ngược lại đi cảm tạ Đường Tuyết Ngữ, ngươi cái này người đâu, nhất định chính là thật là làm cho người ta suy nghĩ không thấu." Bạch Đậu Hủ cũng cảm giác được một ít không tốt lắm ý tứ, hắn nhíu đầu, sau đó hướng về phía Đường Tuyết Ngữ cùng Tô Thần nói: "Tô Thần, ngươi sẽ không theo ta một dạng so đó hắc. Ta cái này người đâu, luôn luôn đều là như vậy, đôi khi các ngươi làm một ít phần bên trong chuyện nên làm, ta đừng nói cái gì cảm ơn nhiều, nói cảm ơn chúng ta chẳng phải chính là quá khách sáo sao?" Tô Thần chứng kiến mấy người bọn hắn lại có thể cùng một chỗ vừa nói vừa cười, thực sự là cảm giác được cao hứng phi thường. Cho tới nay Tô Thần đều biết, gần nhất trong khoảng thời gian này Thái Văn Mậu tâm tình tốt giống như là một ít không tốt lắm, hơn nữa cả người hắn đều xảy ra biến hóa rất lớn. Thế nhưng Tô Thần cũng không nói gì, bởi vì hắn biết, nếu Thái Văn Mậu không nghĩ cùng đại gia biểu đạt ý tứ, như vậy nếu như tiếng Anh nói cũng không quá tốt. Qua thời gian không bao lâu, mấy người bọn hắn liền cùng đi đến rồi Đường Tuyết Ngữ phía trước vì bọn họ chuẩn bị xong nơi. Nơi đây đúng là cách xa ồn ào náo động, hơn nữa có thể ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng là ở tại bọn hắn nghỉ ngơi một đêm sau đó, đệ hai thiên nhất thật sớm Tô Thần lại phát hiện Thái Văn Mậu đã không thấy. Chuyện này đối với Tô Thần mà nói, thật là như đã rét vì tuyết lại giá vì xương giống nhau. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất bọn họ xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa có rất nhiều người đối với bọn họ muốn bất lợi. Cho nên Tô Thần nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút, đến cùng thế nào mới có thể bảo vệ tốt bên cạnh mình những người bạn này. Đường Tuyết Ngữ, các ngươi có thấy hay không Thái Văn Mậu? Đường Tuyết Ngữ còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe được Tô Thần đang cùng chính mình nói như vậy, vì vậy hắn liền nhào nặn cùng với chính mình mắt, sau đó hướng về phía Tô Thần nói: "Đừng làm rộn, Tô Thần, ta vừa không có cùng Thái Văn Mậu ngủ ở trong một cái phòng, được rồi." Chương 162, người không thấy. Ngày hôm qua Thái Văn Mậu không phải với các ngươi ở một chỗ sao? Ta không có náo, Thái Văn Mậu thực sự không thấy, ta ở chỗ này đã tìm thời gian rất lâu. Lần này Đường Tuyết Ngữ thật là nhắc lên tinh thần tới, hắn dường như không tái phạm mệt nhọc, vì vậy hắn đối mặt với Tô Thần cực kỳ sốt rồi nói: "Vậy ngươi hẳn là đi hỏi một chút Bạch Đậu Hủ đâu, ngày hôm qua hắn chắc là cùng Bạch Đậu Hủ cùng một chỗ à, còn có chính là Thái Văn Mậu hắn cái này người luôn luôn đều là thích chạy loạn khắp nơi, ngươi không cần quá lo lắng." Làm Đường Tuyết Ngữ nói câu nói này thời điểm, Tô Thần lập tức tới tính khí, bởi vì hắn biết Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người vẫn đều là không thế nào hợp. Hơn nữa thường thường cùng một chỗ phát sinh khắc khẩu, cho nên bây giờ Tô Thần đối mặt Đường Tuyết Ngữ lớn tiếng hô: "Đường Tuyết Ngữ, ngươi không cần phải. Như vậy đi làm đi, mặc dù nói ngươi cùng Thái Văn Mậu hai người thường thường sẽ phát sinh không cùng một dạng ý kiến, thế nhưng các ngươi dù sao là bạn tốt. Tựa như Thái Văn Mậu cứ như vậy không thấy, lẽ nào ngươi liền không có chút nào lo lắng sao?" Nói qua những lời này sau đó, Tô Thần liền đột nhiên lập tức rời đi, lưu lại Đường Tuyết Ngữ tự mình một người tại chỗ. Hắn cảm thấy chuyện này thực sự cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ. Dù sao Thái Văn Mậu là mình không thấy, hơn nữa hắn vừa không có đối với Thái Văn Mậu làm ra bất luận cái gì chuyện không tốt tới, tuy là Thái Văn Mậu hiện tại đã mất tích, thế nhưng Đường Tuyết Ngữ vẫn cảm thấy, hắn có thể coi là đi, lại có thể có gì đây. Vì vậy lúc này, Đường Tuyết Ngữ liền đối với Tô Thần lớn tiếng hô: "Ngươi có tinh khí, không cần hướng về phía ta phát, ta cho ngươi biết, nếu như Thái Văn Mậu nàng muốn đi, đó là bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Hơn nữa, cũng không phải ta làm bất luận cái gì chuyện có lỗi với hắn, ngươi phải biết rằng, kỳ thực ta cho tới nay đều là một cái phi thường người hiền lành. Hơn nữa, ta không thích Thái Văn Mậu, chuyện này là mọi người đều biết, nếu như ta muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, ta nhất định sẽ giấu giếm được các ngươi mọi người." Tô Thần đầu cũng không có trở về, vẫn dùng bối ảnh đối mặt với Đường Tuyết Ngữ, thế nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được Đường Tuyết Ngữ kỳ thực nói cũng phải có đạo lý. Cũng có thể là bởi vì hắn thực sự quá gấp gáp, cho nên hắn mới có thể như vậy đi làm đi, vì vậy lúc này hắn liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Được rồi, Đường Tuyết Ngữ, mới vừa là ta quá mức gấp gáp, ta nói xin lỗi với ngươi, vậy bây giờ chúng ta có thể cùng đi ra ngoài tìm kiếm hắn sao? Dù sao Thái Văn Mộ bây giờ đang ở cái này địa phương xa lạ, bị mất cũng đúng là tương đối thương cảm." Tô Thần nói những lời này sau đó, vì vậy liền có liền dùng một loại phi thường khát vọng nhãn thần đang nhìn Đường Tuyết Ngữ, hắn hy vọng Đường Tuyết Ngữ có thể cùng chính mình mặt trận thống nhất. Vậy được à, ta giúp ngươi cùng nhau đi tìm một chút, thế nhưng ta cũng không phải là muốn đi tìm hắn, mà là vì cho ngươi một bộ mặt. Nói xong câu đó sau đó, Tô Thần liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật đầu, vì vậy liền đi theo Đường Tuyết Ngữ cùng đi ra ngoài. Làm hai người bọn họ cùng nhau sau khi đi ra ngoài, cũng lập tức đụng phải Bạch Đậu Hủ, lúc này đây Bạch Đậu Hủ chứng kiến hai người bọn họ vừa đi liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Thái Văn Mậu không thấy, chúng ta đi ra ngoài tìm xem hắn." Tô Thần không nói gì, chỉ là đang nhìn Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ hai người đối thoại, mà lúc này Bạch Đậu Hủ cũng cảm giác được rất kỳ quái, hắn hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Làm sao vậy?" Chương 163, nội chiến. Vì sao lớn như vậy người sống có thể sẽ lập tức tìm không thấy đâu? Đêm qua chúng ta không phải là ở một chỗ sao? Đúng rồi, ta cũng cảm giác đều rất kỳ quái đâu, đêm qua đều không phải là với ngươi một cái phòng sao? Lẽ nào hắn đi ngươi không có phát hiện sao? Tô Thần rất tò mò hỏi như vậy, mà Bạch Đậu Hủ gãi đầu một cái, sau đó nhớ lại nói rằng: "Đêm qua chúng ta vài cái cảm giác được rất vui vẻ, cho nên liền uống rượu quá nhiều, nhất là ta làm so với ai khác đều lợi hại, cho nên về đến phòng bên trong ta liền ngủ mất, đến cùng chuyện gì xảy ra ta liền không biết rõ lắm. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật là thần tình căng thẳng một cái trạng thái, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta thật là ngủ được quá nặng. Cho nên Thái Văn Mậu khi nào thì đi, ta thực sự không biết, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, ta thấy hắn không phải ở trong phòng, ta còn tưởng rằng đi tìm hai người các ngươi nữa nha." Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người đang ở đối thoại trong quá trình, Đường Tuyết Ngữ lập tức nhớ lại nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. "Được rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước hai người các ngươi cùng nhau rời đi nơi này thời điểm, ta theo Thái Văn Mậu hai người thảo luận qua, Thái Văn Mậu nói nàng vẫn đều là một đứa cô nhi. Lúc nhỏ chính là lúc nhỏ vô cùng bi thảm, cho nên ta hoài nghi hắn chắc là đi kỷ niệm hắn chết đi mẫu thân à." Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, mà ngay sau đó Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người đứng cùng nhau nhìn thấy Đường Tuyết Ngữ, sau đó miệng đồng thanh hướng về phía hắn nói rằng: "Ngươi nói cái gì?" Đường Tuyết Ngữ cảm giác được rất khẩn trương, hắn không nghĩ tới Tô Thần hai người bọn họ vậy mà lại cùng nhau hỏi vấn đề như vậy, vì vậy lúc này hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: "Kỳ thực ta nói cũng không phải là thực sự, ta chỉ là tùy tiện đoán một chút mà thôi, các ngươi không cần ánh mắt như thế nhìn ta được chưa à?" Tô Thần cảm thấy Đường Tuyết Ngữ nói phi thường có đạo lý, bởi vì nếu quả như thật là muốn đến rồi mẫu thân mình ngày dỗ lời nói, như vậy hắn làm sao lại làm bộ không có gì cả phát sinh đâu. Đến lúc này hắn nhất định sẽ tự mình một người một mình đi ra ngoài một chút giải sầu một chút, cho nên đây là rất bình thường, mà giờ khắc này Tô Thần liền đối với trước mắt Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Ngươi quá tuyệt vời, Đường Tuyết Ngữ, không nghĩ tới thì ra ngươi là một cái như vậy tỉ mỉ người, cái kia nếu nói như vậy, chúng ta vẫn là cùng nhau đi tìm một chút hắn a." Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền tự mình một người đi ra ngoài, sau đó bọn họ cũng đã cân nhắc qua chuyện này tầm quan trọng. Tuy là cái chỗ này đối với bọn hắn mà nói là một cái phi thường thành thị xa lạ, thế nhưng nếu như Tô Thần có thể cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ đồng tâm hiệp lực đem Thái Văn Mậu cho tìm được, phòng chừng bọn họ cũng có thể ở cái địa phương này đứng vững gót chân. Thật không nghĩ đến khi hắn cùng Bạch Đậu Hủ hai người mới vừa đi ra đi thời điểm, lại phát hiện bên ngoài nổi lên bão. Thậm chí bọn họ đêm qua nghỉ ngơi qua phòng ở đều đã bắt đầu lung la lung lay, lúc này Đường Tuyết Ngữ trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ là lại có cái gì yêu ma quỷ quái tới gần chúng ta sao? Có thể hay không đừng nói nhảm, nào có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này." Bạch Đậu Hủ đối với Đường Tuyết Ngữ lớn tiếng như vậy hô, nguyên bản Bạch Đậu Hủ đối với Đường Tuyết Ngữ là phi thường có hảo cảm, nhưng là lúc này đây hắn chứng kiến Đường Tuyết Ngữ nói như vậy. Chương 163, nội chiến. Vì sao lớn như vậy người sống có thể sẽ lập tức tìm không thấy đâu? Đêm qua chúng ta không phải là ở một chỗ sao? Đúng rồi, ta cũng cảm giác đều rất kỳ quái đâu, đêm qua đều không phải là với ngươi một cái phòng sao? Lẽ nào hắn đi ngươi không có phát hiện sao? Tô Thần rất tò mò hỏi như vậy, mà Bạch Đậu Hủ gãi đầu một cái, sau đó nhớ lại nói rằng: "Đêm qua chúng ta vài cái cảm giác được rất vui vẻ, cho nên liền uống rượu quá nhiều, nhất là ta làm so với ai khác đều lợi hại, cho nên về đến phòng bên trong ta liền ngủ mất, đến cùng chuyện gì xảy ra ta liền không biết rõ lắm. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta thật là thần tình căng thẳng một cái trạng thái, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta thật là ngủ được quá nặng. Cho nên Thái Văn Mậu khi nào thì đi, ta thực sự không biết, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, ta thấy hắn không phải ở trong phòng, ta còn tưởng rằng đi tìm hai người các ngươi nữa nha." Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người đang ở đối thoại trong quá trình, Đường Tuyết Ngữ lập tức nhớ lại nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. "Được rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước hai người các ngươi cùng nhau rời đi nơi này thời điểm, ta theo Thái Văn Mậu hai người thảo luận qua, Thái Văn Mậu nói nàng vẫn đều là một đứa cô nhi. Lúc nhỏ chính là lúc nhỏ vô cùng bi thảm, cho nên ta hoài nghi hắn chắc là đi kỷ niệm hắn chết đi mẫu thân à." Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, mà ngay sau đó Tô Thần cùng Bạch Đậu Hủ hai người đứng cùng nhau nhìn thấy Đường Tuyết Ngữ, sau đó miệng đồng thanh hướng về phía hắn nói rằng: "Ngươi nói cái gì?" Đường Tuyết Ngữ cảm giác được rất khẩn trương, hắn không nghĩ tới Tô Thần hai người bọn họ vậy mà lại cùng nhau hỏi vấn đề như vậy, vì vậy lúc này hắn liền đối với Tô Thần nói rằng: "Kỳ thực ta nói cũng không phải là thực sự, ta chỉ là tùy tiện đoán một chút mà thôi, các ngươi không cần ánh mắt như thế nhìn ta được chưa à?" Tô Thần cảm thấy Đường Tuyết Ngữ nói phi thường có đạo lý, bởi vì nếu quả như thật là muốn đến rồi mẫu thân mình ngày dỗ lời nói, như vậy hắn làm sao lại làm bộ không có gì cả phát sinh đâu. Đến lúc này hắn nhất định sẽ tự mình một người một mình đi ra ngoài một chút giải sầu một chút, cho nên đây là rất bình thường, mà giờ khắc này Tô Thần liền đối với trước mắt Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Ngươi quá tuyệt vời, Đường Tuyết Ngữ, không nghĩ tới thì ra ngươi là một cái như vậy tỉ mỉ người, cái kia nếu nói như vậy, chúng ta vẫn là cùng nhau đi tìm một chút hắn à." Tô Thần cùng Đường Tuyết Ngữ nói xong câu đó sau đó, vì vậy liền tự mình một người đi ra ngoài, sau đó bọn họ cũng đã cân nhắc qua chuyện này tầm quan trọng. Tuy là cái chỗ này đối với bọn hắn mà nói là một cái phi thường thành thị xa lạ, thế nhưng nếu như Tô Thần có thể cùng Bạch Đậu Hủ bọn họ đồng tâm hiệp lực đem Thái Văn Mậu cho tìm được, phòng trừng bọn họ cũng có thể ở cái địa phương này đứng vững gót chân. Thật không nghĩ đến khi hắn cùng Bạch Đậu Hủ hai người mới vừa đi ra đi thời điểm, lại phát hiện bên ngoài nổi lên bão. Thậm chí bọn họ đêm qua nghỉ ngơi qua phòng ở đều đã bắt đầu lung la lung lay, lúc này Đường Tuyết Ngữ trở nên vô cùng hoảng sợ, hắn hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Tô Thần, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ là lại có cái gì yêu ma quỷ quái tới gần chúng ta sao? Có thể hay không đừng nói nhảm, nào có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này." Bạch Đậu Hủ đối với Đường Tuyết Ngữ lớn tiếng như vậy hô, nguyên bản Bạch Đậu Hủ đối với Đường Tuyết Ngữ là phi thường có hảo cảm, nhưng là lúc này đây hắn chứng kiến Đường Tuyết Ngữ nói như vậy. Chương 164, chợt báo. Vì vậy, hắn cũng biến thành vô cùng tức giận. "Ngươi đừng đối với ta giống nha, ta nói đều là thật, hiện tại ở cái địa phương này nổi lên lớn như vậy gió, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến hiếu kỳ vô cùng sao? Phía trước chúng ta ở cái huyệt động kia bên trong gặp nhiều như vậy cương thi, lẽ nào ngươi đều quên sao? Một lần kia cũng là như hôm nay như vậy nổi lên rất lớn gió." Đường Tuyết Ngữ sau khi nói xong những lời này, Tô Thần cùng hướng về phía hai người bọn họ hô: "Được rồi, hai người các ngươi nhanh chớ nói chuyện, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tư ở nơi này cãi nhau." Sau đó Tô Thần liền quay đầu hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Đường Tuyết Ngữ, chuyện này ngươi chính là không cần quá mức quan tâm, kỳ thực giữa chúng ta, vấn đề trọng yếu nhất hay là đối với đối phương không tín nhiệm lắm." Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ hai người nghe được Tô Thần nói sau đó đều trở nên có chút không tốt lắm ý tứ, đúng là cái bộ dáng này bọn họ đều có chút không tín nhiệm lắm lẫn nhau. "Cái kia Tô Thần ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại quát lớn như vậy gió, lẽ nào chúng ta cứ như vậy cùng đi ra ngoài sao? Ta phòng trừng chờ chúng ta trở lại, phòng này đều đã sụp đổ." Bạch Đậu Hủ nói như vậy, bởi vì ở Bạch Đậu Hủ tiết mục ở giữa, hắn kỳ thực cũng là một cái bi quan chủ nghĩa giả, hắn biết rõ một hướng nổi lên lớn như vậy gió sẽ không có kết quả gì tốt. Tuy là hắn biểu hiện ra nói Đường Tuyết Ngữ là miệng quạ đen, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là biểu hiện ra cũng không nói gì mà thôi. Đường Tuyết Ngữ hừ một tiếng, vì vậy liền xoay tròn đi qua không tiếp tục cùng Tô Thần nói, nhưng là nhiều như vậy chuyện tốt đẹp đều đã từng xảy ra, hiện tại gặp một ít trắc trở, tại sao có thể liền lẫn nhau chạy trốn đâu? Cần phải đại gia chăm sóc lẫn nhau một cái mới đúng rồi, cho nên lúc này Tô Thần liền đối với bọn họ nói đến: "Bạch Đậu Hủ, ngươi nên thật tốt suy nghĩ cẩn thận một cái, hiện tại cái phòng này trọng yếu vẫn là Thái Văn Mậu trọng yếu. Nếu như chúng ta bởi vì hiện tại nổi lên đại phong ở nơi này không ngừng giữ gìn cái phòng này, mà không đi ra tìm Thái Văn Mậu lời nói, ngươi lẽ nào không có suy nghĩ qua sao? Thái Văn Mậu ở bên ngoài biết sẽ không nhận nguy hiểm." Lui một vạn bước nói, nếu như chuyện này thật là giống như Đường Tuyết Ngữ nói như vậy hỏng bét, nếu như xuất hiện cương thi các loại giống loài, đến lúc đó Thái Văn Mậu lại nên làm cái gì mới phải đây? Hắn là một tên quỷ nhát gan, ta suy nghĩ chuyện này tình nguyên nên là rõ ràng a. Tô Thần nói như vậy, bởi vì ở Tô Thần cảm nhận ở giữa, hắn chưa từng có buông tha cho bất kỳ một cái nào bằng hữu, hắn hiểu được mỗi người đều có khuyết điểm của mình. Tuy là Thái Văn Mậu lá gan nhỏ vô cùng, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt có thể quăng đi bằng hữu của mình, cứ như vậy chạy mất, thế nhưng hắn hiện tại đã sửa đổi tới. Lần trước cùng Tô Thần cùng đi Thục Sơn, đem Bạch Đậu Hủ cho nghị cách cứu viện đi ra, Thái Văn Mậu cũng thực sự một chút cũng không có khiết đảm. Cho nên khi Tô Thần nhớ lại chuyện này thời điểm, hắn cũng hiểu được chuyện này thật là hẳn là thật tốt đi nghiên cứu một chút. Tuyệt đối không thể liền đem Thái Văn Mậu tự mình một người từ bỏ, cho nên lúc này hắn đối mặt với Bạch Đậu Hủ nói: "Lần trước hắn là như thế nào thuyết phục chính hắn, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi muốn biết rõ một cái từ trước đến nay người nhát gan, có thể quăng đi chính mình cảm nhận chính giữa những cái này khiết đảm, đi đến Thục Sơn, chỉ ngươi đây thật là một cái phi thường khó được sự tình." Tô Thần một mực nói những lời này. Chương 165, việc này không nên chậm trễ. Hơn nữa cũng thật là đem Đường Tuyết Ngữ cũng cảm động đến rồi, tuy là Đường Tuyết Ngữ trước đây vẫn luôn cùng Thái Văn Mậu không hài hòa, nhưng là bây giờ phát hiện Thái Văn Mậu không thấy, Đường Tuyết Ngữ cũng biến thành vô cùng bi ai. "Được rồi, chúng ta cũng không cần lại nói những cái này nhiều lời, nhanh đi ra ngoài tìm kiếm Thái Văn Mậu a, hiện tại quát lớn như vậy gió, ta muốn hắn chắc cũng sẽ cực kỳ sợ a." Nói qua những lời này sau đó, Đường Tuyết Ngữ liền tự mình một người đi ở phía trước, mà giờ khắc này Tô Thần bỗng nhiên cảm giác được cực kỳ vui mừng, hắn biết Đường Tuyết Ngữ nhất định là buông xuống trước kia một ít chấp niệm. Lần này, hắn rốt cục có thể cùng Thái Văn Mậu hai người tiêu tan hiểm khích trước kia. Bất kể như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt, cho nên lúc này Tô Thần liền đối với Bạch Đậu Hủ nói rằng: "Được rồi, chúng ta hay là đi mau đi, liền nhân gia nữ hải tử đều có cao như vậy cảm ngộ, ngươi cũng không cần lại tiếp tục ma ma tức tức." Sau đó mấy người liền cùng rời đi cái trấn nhỏ này. Cứ đi thẳng một đường thủy hướng nam chuẩn bị tìm kiếm Thái Văn Mậu, bởi vì bọn họ tại trước đây cũng đã đoán được, Thái Văn Mậu ngày hôm nay có thể là bởi vì mâu thân ngày rỗ, cho nên tâm tình không tốt mới ra ngoài khắp nơi đi loạn. Nhưng là bây giờ thế đạo này nếu quả như thật khắp nơi đi loạn lời nói, thực sự có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên Tô Thần bọn họ làm sao lại không lo lắng đâu. Đến bên ngoài thời điểm, Đường Tuyết Ngữ đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường, hắn cho rằng nếu như bọn họ thực sự hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được Thái Văn Mậu lời nói, vậy thì nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp mới. "Tô Thần, ta cảm thấy chuyện này chúng ta thật là hẳn là từ đầu tới cuối hảo hảo đi phân tích một chút, nếu quả như thật muốn tìm được Thái Văn Mậu lời nói, chúng ta nên phân công nhau hành động. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể mau sớm tìm được hắn, nếu không, ta muốn thời gian lãng phí quá lâu, đến cuối cùng nhất định sẽ không phải kết quả tốt." Làm Đường Tuyết Ngữ nói câu nói này thời điểm, Tô Thần cũng hiểu được Đường Tuyết Ngữ nói là có lý vô cùng, trước đây chứng kiến Đường Tuyết Ngữ cùng Thái Văn Mậu hai người khắc khẩu, còn tưởng rằng Đường Tuyết Ngữ thật là một cái không quá vui vẻ Thái Văn Mậu nhân. Lần này Tô Thần rốt cuộc biết, thì ra Đường Tuyết Ngữ căn bản không phải người như vậy, thật sự là phi thường hiền lành. Đường Tuyết Ngữ không nghĩ tới ngươi cái này người đầu não vẫn tương đối linh hoạt sao? Hiện tại xem ra thì ra mấy người này ở giữa thuộc ngươi thông minh nhất. Bạch Đậu Hủ cố ý nói như vậy, bởi vì Bạch Đậu Hủ biết mình cùng Thái Văn Mậu quan hệ giữa kỳ thực cũng là tương đối tốt, nhưng là lúc này đây rốt cục có thể nhìn ra được, Đường Tuyết Ngữ nhưng thật ra là phi thường nhiệt tình một cô gái. Được rồi, chúng ta hãy bớt sàm luôn đi à, vẫn là dựa theo Đường Tuyết Ngữ nói phân công nhau hành động à. Nói xong câu đó sau đó, mấy người liền bắt đầu phân công nhau hành động, mà Đường Tuyết Ngữ tự mình một người dọc theo đi bờ sông cực xa, hắn không biết Thái Văn Mậu đến cùng biết đi chỗ nào. Thế nhưng nhất định phải như vậy lung tung không có mục đích hành động, thật sự nếu không đi tìm lời nói, khả năng đến cuối cùng sẽ gặp phải một cái vô cùng tệ hại kết quả. Mà ở một phương diện khác, Bạch Đậu Hủ bắt đầu đi tới một cái đoàn người phi thường náo nhiệt đường phố. Bởi vì Bạch Đậu Hủ là hiểu rõ vô cùng Thái Văn Mậu, hắn biết Thái Văn Mậu tính tình của người này cùng tính cách luôn luôn đều là ưa náo nhiệt, cho nên mới có thể sẽ đến đoàn người địa phương náo nhiệt lên ngô. Nhưng là hắn đi khắp rất nhiều cái náo nhiệt đường phố, lại phát hiện nơi đây thật không có Thái Văn Mậu thân ảnh. Chương 166, chẳng có mục đích. Thậm chí ngay cả một người dáng dấp giống như Thái Văn Mậu nhân cũng không tìm tới, cho nên Bạch Đậu Hủ thật là cảm giác được chính mình thực sự vô cùng công năng, liền Thái Văn Mậu đến cùng đi địa phương nào cũng không biết. Thời khắc này Bạch Đậu Hủ bắt đầu không ngừng tự trách, hắn cảm thấy là hẳn là chính mình một ngày trước buổi tối uống thực sự nhiều lắm, cho nên Thái Văn Mậu khi nào thì đi cũng không rõ ràng. Đại gia ở cùng nhau uống rượu, thật sự là quá mức hài lòng, cho nên mới phải trong lúc nhất thời quên mất phía trước xảy ra một sự tình, đây là rất bình thường. Mà Tô Thần bắt đầu rồi lung tung không có mục đích tìm kiếm, hắn cảm thấy Thái Văn Mậu chắc là đi mâu thân hắn sinh tiền thích nhất đi địa phương. Đó là bởi vì hắn cùng Thái Văn Mậu hai cái nhận thức đã thời gian rất lâu, cho nên Thái Văn Mậu trong lòng nói hắn cũng nghe đã đến không ít. Vì vậy lúc này đây Tô Thần biến, lập tức nhớ lại cái chỗ này, hắn nhanh chóng chạy tới, ngay sau đó hắn liền ở cái địa phương này thực sự thấy được Thái Văn Mậu. Thái Văn Mậu tự mình một người ở tại vách đá dựng đứng bên cạnh, hình như là dáng vẻ như có điều suy nghĩ, khi hắn chứng kiến Tô Thần đột nhiên lần sau xuất hiện sau đó, vì vậy rồi đột nhiên quay đầu. "Tô Thần, ngươi đừng qua đây." Thái Văn Mậu thanh âm có vẻ như vậy cứ tốc, hơn nữa có chút bối rối, mà lần này Tô Thần liền đối với hắn nói: "Thái Văn Mậu đến cùng làm sao vậy? Có lời gì ngươi qua đây chúng ta thật tốt nói một chút, ngươi bây giờ ngồi ở vách đá thẳng đứng bên cạnh, lẽ nào ngươi không sợ ngã xuống sao?" "Ha ha, sợ? Ta tại sao muốn sợ? Nếu như ta sợ, từ lúc trước đây ta liền đi theo ta mâu thân cùng nhau từ nơi này nhảy xuống, nhưng là ta cảm thấy người nếu như có thể còn sống lời nói, phòng chừng càng đáng sợ hơn so với cái chết." Tô Thần nghe được Thái Văn Mậu nói sau đó, cảm thấy Thái Văn Mậu nhất định chính là quá cực đoan, hơn nữa hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn có hay không cùng bất luận kẻ nào giải thích? Bình thường một cái luôn luôn lạc quan nam hải tử, nếu đã biết làm ra chuyện như vậy, cho nên Tô Thần thực sự nói chút không biết rõ ràng, hắn đi từ từ hướng về phía Thái Văn Mậu, sau đó hướng về phía Thái Văn Mậu chiến chiến nguy nguy nói rằng: "Thái Văn Mậu, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng hẳn là cùng mọi người chúng ta cùng đi giải quyết vấn đề này, chúng ta đều là hảo bằng hữu, chẳng lẽ không đúng sao?" Tô Thần nỗ lực dùng chính mình chính là lời nói tới quên nói một chút Thái Văn Mậu, khiến cho hắn đừng lại tiếp tục đứng ở vách đá dựng đứng bên cạnh. Dù sao cao như vậy vách núi, nếu như không để ý hơi chút không chú ý, ngã xuống đó chính là chắc chắn phải chết. Cái thời gian đó, coi như là Thiên Vương lão tử xuống tới cũng không có cách nào đi nghĩ cách cứu viện Thái Văn Mậu, cho nên khi Tô Thần hỏi xong câu nói này thời điểm, Thái Văn Mậu lập tức tới tinh khí: "Tô Thần, ta đã nói qua, không muốn ngươi qua đây, ngươi tại sao còn muốn đi về phía trước đâu? Ngươi tới nữa ta liền từ nơi này nhảy xuống." Tô Thần nghe được Thái Văn Mậu như vậy dáng vẻ kích động, vì vậy trở nên vô cùng khẩn trương, hắn dùng chính mình tay tại phía sau len lén dùng bọn họ phía trước đạn tín hiệu cho Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ gửi tin tức. Mà Thái Văn Mậu chứng kiến bầu trời đột nhiên lập tức thân thỉnh pháo hoa, là hắn biết cái này nhất định là Tô Thần cố ý thả ra tín hiệu. "Tô Thần, đây là ý gì? Hai người chúng ta đâu? Đó không phải là hảo huynh đệ sao? Vì sao làm người phát hiện? Ta ở chỗ này sau đó, sẽ muốn cho Bạch Đậu Hủ mấy người bọn hắn gửi tín hiệu." Thái Văn Mậu cảm xúc cho thấy kích động dị thường. Chương 167, thương tâm chuyện cũ. Nhưng là đúng lúc này, Tô Thần lại đột nhiên lập tức nhớ tới một ít chuyện trọng yếu phi thường, hắn cho rằng Thái Văn Mậu hiện tại nhất định là nằm ở một cái phi thường thương tâm trạng thái. E rằng được lo lắng cũng khó nói, cho nên lúc này bọn họ hướng về phía Thái Văn Mậu nói rằng: "Ngươi đừng nói giỡn, Thái Văn Mậu, ngươi biết, mấy người chúng ta đều là hảo huynh đệ, hơn nữa ngươi biết không? Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ cũng khắp nơi tìm ngươi nữa. Ta hy vọng có thể nhìn thẳng vào vấn đề này, giữa chúng ta loại quan hệ này thật là vô cùng tốt, hơn nữa ngươi đột nhiên lần sau không thấy, ngươi biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu sốt rồi sao?" Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ hai người thấy được Tô Thần phát sinh tín hiệu, vì vậy biến nhanh chóng chạy tới địa điểm này, ở tại bọn hắn cảm mạo trong quá trình cũng là không hẹn mà gặp. "Đường Tuyết Ngữ, ngươi cũng là chứng kiến Tô Thần phát tín hiệu sao?" "Ta đương nhiên thấy được, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta mắt không dùng được sao?" "Được rồi, hãy bớt sàm luôn đi à, chúng ta vẫn là mau đi qua đi, một lát nữa ta phỏng chừng Thái Văn Mậu khả năng thì sẽ sinh ra ý tưởng mới, cái thời gian đó Tô Thần tự mình một người không giải quyết được, có thể nên làm cái gì mới phải đây." Thái Văn Mậu nói những lời này sau đó, Bạch Đậu Hủ liền đi theo Thái Văn Mậu thời điểm vẫn chạy tới bọn họ phía trước chỗ đã thấy gửi tín hiệu địa điểm. Lúc này Tô Thần vẫn còn ở nỗ lực cùng Thái Văn Mậu đối thoại, bởi vì hắn biết Thái Văn Mậu là một cái phi thường hiếu thuận nam hải tử. Nếu như hắn thực sự hy vọng có thể từ nơi này nhảy xuống lời nói, đến lúc đó liền xong hết mọi chuyện. Cái kia phòng trường hắn cũng sớm đã từ nơi này nhảy xuống đi, cho nên lúc này Tô Thần liền đối với Thái Văn Mậu nói rằng: "Thái Văn Mậu, ta biết ngươi tính tình của người này cùng tính cách rốt cuộc là tình hình gì, hơn nữa ta cũng minh bạch, ngươi vẫn đều là phi thường nhiệt tâm một người, trước đây đều là ngươi trở lại trợ giúp chúng ta. Ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi sẽ không định đem ta trở thành một cái huynh đệ sao? Chúng ta đều là như vậy thành tâm thành ý đối với ngươi, chính ngươi có tâm lý nói, lẽ nào sẽ không muốn cùng chúng ta nói một câu sao?" Thái Văn Mậu thực sự bị Tô Thần nhiệt tâm cho cảm động đến rồi, bởi vì hắn biết Tô Thần thật là vô cùng quan tâm chính mình, chứng kiến Tô Thần phi thường lấy bộ dáng gấp gáp, Thái Văn Mậu đương nhiên lập tức không quá giống phía trước khẩn trương như vậy. Hắn dần dần ngồi xuống, sau đó rất bình thản đối với Tô Thần nói: "Kỳ thực ngày hôm nay ta lời muốn nói vô cùng đơn giản, đó là bởi vì 10 năm trước ngày hôm nay mẫu thân của ta từ nơi này nhảy xuống, cho nên ngày hôm nay làm lỡ áp dụng chuyện này thời điểm, ta thật là tình cảm của mình liền liền không thể bình tĩnh, ta cảm thấy mẫu thân của ta tự mình một người ở chỗ này nhất định vô cùng cô đơn. Cho nên ngày hôm nay ta nói rồi đến của nàng." Làm Thái Văn Mậu nói câu nói này thời điểm, Tô Thần cũng cảm giác được vô cùng khiếp sợ, hắn không biết vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này. Hơn nữa một cái thật tốt người sống sờ sờ, tại sao muốn từ vách núi thẳng đứng nhảy xuống đâu? "Xin lỗi, Thái Văn Mậu, lời của ngươi ta không quá lý giải, ngươi có thể cẩn thận cùng ta nói một chút sao? Thế nhưng ta hy vọng có thể hướng bên này một điểm, đừng lại tới gần cái kia vách đá, đây là đang quá nguy hiểm." Nói qua những lời này sau đó, Tô Thần liền lập tức kéo ra khỏi Thái Văn Mậu tay, sau đó đem hắn từ trên vách đá lôi kéo trở về. Lúc này Thái Văn Mậu dáng vẻ như có điều suy nghĩ, bắt đầu trở về nổi lên chính mình dĩ vãng cố sự. Chương 168, gia đạo sa sút, ở Thái Văn Mậu một bên trở về cùng nhau chính mình lúc tuổi thơ sau khi những cái này chuyện cũ. Đường Tuyết Ngữ cùng Bạch Đậu Hủ hai người cũng chạy tới hiện trường. "Thái Văn Mậu." Bạch Đậu Hủ chứng kiến Thái Văn Mậu sau đó, liền không tự chủ kêu một tiếng Thái Văn Mậu tên, cùng cái này Đường Tuyết Ngữ lại một lần kéo hắn lại, sau đó liền nói với hắn: "Câm miệng." Một ngày Đường Tuyết Ngữ là hiểu rõ vô cùng Thái Văn Mậu, hắn biết Thái Văn Mậu hắn cái này người hiện tại tâm tình nhất định là vô cùng khẩn trương, hơn nữa nếu như vào lúc này kêu tên của hắn, phòng trường hắn sẽ trở nên kích động dị thường. Mà lúc này Bạch Đậu Hủ cũng rõ ràng Đường Tuyết Ngữ dụ ý, cho nên cũng không có tiếp tục nói nữa nói, lúc này Thái Văn Mậu vẫn còn ở vẫn hồi ức cùng với chính mình lúc tuổi thơ sau khi những cái này chuyện cũ. Tô Thần nghe Kinh Tân có chút ý vị, mời tiếp lấy Tô Thần, thậm chí là không tự chủ để lại nước mắt, hắn thật sự là bị Thái Văn Mậu cho cảm động đến rồi. Bởi vì ở lúc nhỏ, kỳ thực Thái Văn Mậu tại gia điều kiện bên trong là khá vô cùng, hơn nữa hắn có một phi thường hạnh phúc gia đình, nhưng là không nghĩ tới, gia đạo sa sút. Hiện tại có kết quả như vậy, thật không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng đến, cho nên Tô Thần cảm thấy Thái Văn Mậu thực sự quá đáng thương. Bởi vì nếu như một người từ đầu tới đuôi cũng không có ưu tú quá, như vậy hắn liền sẽ không biết mất đi là dạng gì tư vị, nhưng là thống khổ nhất cũng chính là chẳng qua chính là như thế. Trước đây hắn nắm giữ một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhưng là đến thời điểm sau cùng cũng đã tan thành mây khói, cái gì cũng không thấy, này mặt đối với chuyện như vậy Thái Văn Mậu luẩn quẩn trong lòng là rất bình thường. Tô Thần đem Thái Văn Mậu lôi qua đây, sau đó khiến cho hắn nhìn một chút phía sau Bạch Đậu Hủ cùng Đường Tuyết Ngữ, lúc này Tô Thần hướng về phía Thái Văn Mậu nói rằng: "Thái Văn Mậu, ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi bằng hữu tốt nhất, ba người chúng ta người vĩnh viễn cũng không thể sẽ rời đi ngươi. Tuy là ngươi bây giờ đã mất đi một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, thế nhưng chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Về sau chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau, thế nhưng ta hy vọng có thể ta đây người trở thành đại ca của ngươi, mà không phải một cái bằng hữu bình thường, được không?" Tô Thần đang nói những lời này thời điểm, Thái Văn Mậu thật là vô cùng cảm động, lúc này nước mắt của hắn thật là không tự chủ chảy xuống, trước đây hắn vẫn đều là một cái phi thường lạc quan nam hải tử. Mọi người bao quát Đường Tuyết Ngữ ở bên trong, cho tới bây giờ cũng không biết Thái Văn Mậu khóc là hình dáng gì, bởi vì bọn họ biết Thái Văn Mậu cái này người luôn luôn đều là kiểu vui vẻ. Mặc kệ gặp khó khăn giường nào thời khắc, hắn luôn là có thể cười được, cho nên lúc này đây Thái Văn Mậu cùng Đường Tuyết Ngữ hai người thật là hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới thì ra Thái Văn Mậu khóc lên là như vậy động tình, cho nên lần này Đường Tuyết Ngữ thật kinh ngạc, Bạch Đậu Hủ hướng về phía Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Đường Tuyết Ngữ, đây là tình huống gì? Làm sao, liền Thái Văn Mậu cũng khóc đâu? Trước đây ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn khóc là hình dáng gì?" Bạch Đậu Hủ cực kỳ hoài nghi muốn hỏi đến, mà giờ khắc này Đường Tuyết Ngữ cũng là trợn tròn mắt, hắn không có quay đầu nhìn Bạch Đậu Hủ, mà là nhàn nhạt nói một câu: "Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng thấy." Sau lại Tô Thần liền lôi kéo Thái Văn Mậu cùng nhau về tới bọn họ phía trước khóa lại cái kia trận, lại sau khi đi về, Thái Văn Mậu cảm giác được chính mình thật sự có chút không tốt lắm ý tứ đối mặt những người bạn này. Hiện tại hắn đã là một cái không có người có bí mật. Chương 169, không hề để cập tới. Cho nên lúc này đây, đại gia cũng là biết, Thái Văn Mậu tâm tình là hình dáng gì, bọn họ quyết định, về sau vĩnh viễn không muốn ở Thái Văn Mậu trước mặt, nhắc tới cái này thương tâm chuyện cũ. Có biết mấy người bọn hắn ở về đến phòng thời gian không bao lâu sau đó, cũng là cảm giác được có một loại dự cảm bất tường, bởi vì nay thời điểm bên ngoài nên đón một cái thoạt nhìn phi thường xấu xí nữ nhân. Phía trước Tô Thần liền kiến thức những cái này tướng mạo thoạt nhìn phi thường mỹ mạo nữ vu, nhưng kỳ thật nội tâm là phi thường xấu xí, nhưng là trước mắt cái này mang trên mặt lấm tấm nữ nhân, thực sự cùng những cô gái này không quá giống nhau. "Xin hỏi ngươi là ai? Đến chúng ta tới nơi này có chuyện gì không?" Tô Thần rất kỳ quái, không biết trước mắt cái này người rốt cuộc là tình hình gì. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người đều giỏi vô cùng thuật ngụy trang, bọn họ luôn là đem mình ngụy trang, cho nên Tô Thần thực sự không biết cái này người rốt cuộc là dùng một loại diện mục chân thật đi đối đãi bọn hắn, vẫn là đem mặt mình cho ngụy trang. Dù sao có rất nhiều người biết dịch dung thuật, nhưng thật ra là bởi vì Tô Thần cảm thấy trên thế giới này hẳn rất ít có hội trưởng tương như này xấu xí người, cho nên mới phải có hoài nghi như vậy. Cô gái trước mắt mỉm cười nhàn nhạt một cái, sau đó hướng về phía Tô Thần nói rằng: "Ha ha, làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Chẳng lẽ còn để cho ta ở trước mặt ngươi tự giới thiệu mình một chút sao?" Tô Thần nghe được lời hắn nói, thực sự cảm giác được vô cùng khiếp sợ, hơn nữa căn bản không biết cái này người rốt cuộc là người nào, tại sao muốn trực tiếp nói như vậy đâu. "Ta xem ngươi chính là theo ta tự giới thiệu mình một chút ta, bởi vì ta thực sự không biết ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào. Có thể hay không đừng ở vòng tới vòng lui, trực tiếp nói với ta được không?" Trước mắt nữ tử này chứng kiến Đường Tuyết Ngữ đứng ở Tô Thần trước mặt, dường như đã biết rồi cái gì, vì vậy liền đối với Tô Thần nói rằng: Tô Thần, không nghĩ tới hai người chúng ta thời gian dài như vậy tìm không thấy, cảnh ngươi như là đã có niềm vui mới. Tô Thần nghe được hắn nói những lời này, lập tức liền hoảng sợ, hắn không có nghĩ đến người này vậy mà lại ở trước mặt mình nói lời như vậy. Hơn nữa thời khắc này Tô Thần quay đầu chứng kiến Đường Tuyết Ngữ, cảm thấy Đường Tuyết Ngữ khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, lúc này Tô Thần đỗng nhiên cảm giác được chuyện này thật sự có chút ngoài ý muốn. Người chờ một chút, không muốn đang nói bậy nói bạn, rốt cuộc là người nào? Tình huống gì không được đổi đâu? Chuyện giữa chúng ta với ngươi có thể có quan hệ gì? Ha ha, ngươi đã không thừa nhận nói, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi được rồi, lẽ nào ngươi quên sao? 20 năm phía trước hai người chúng ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tô Thần nghe được đối diện cái này người, nhắc lên 20 năm chuyện lúc trước, thực sự cảm giác được vô cùng kỳ quái. 20 năm phía trước chính mình chỉ có 6-7 tuổi, lẽ nào cái này người chính là khi còn bé chính mình cái kia thanh mai trúc mã sao? Nhưng là cái này dường như một ít không quá có thể giải thích đi qua, dù sao mình lúc nhỏ bên người đúng là có một tiểu nữ bạn chơi. Nhưng cũng không phải là giống như trước mắt cái này người như vậy xấu xí, hơn nữa trên mặt của hắn thoạt nhìn hình như là có một loại máu đỏ sợi. Cái này cùng người bình thường mà nói dường như không quá giống nhau, cho nên lúc này Tô Thần liền sinh ra rất lớn hiếu kỳ, tâm lý hắn không biết cái này người đến cùng nói là thật hay giả. Lẽ nào ngươi là Lâm Tâm Na? Ha ha, ngươi rốt cuộc nhớ tới, ngươi đã nghĩ tới. Chương 170, ký ức lúc đó. Ta đây liền không nói thêm gì nữa, vậy đã nói rõ ngươi cái này người thật ra thì vẫn là có chút lương tâm. Lúc này Bạch Đậu Hủ chứng kiến hai người bọn họ, ngươi một câu ta một lời, thực sự cảm giác được dị thường xấu hổ, vì vậy liền đối với Tô Thần nói: "Tô Thần, nếu như ngươi có bằng hữu tới, chúng ta đây liền đi trước, các ngươi vẫn là tốt may ở chỗ này ôn chuyện một chút ta." Nói những lời này sau đó, Bạch Đậu Hủ liền dẫn Thái Văn Mậu còn có Đường Tuyết Ngữ hai người rời khỏi nơi này, lúc này Đường Tuyết Ngữ bắt đầu trở nên tâm lý một ít không quá là tư vị. Hắn cảm thấy cô bé này thoạt nhìn vô cùng xấu xí, làm sao lại là Tô Thần lúc nhỏ bằng hữu đâu? Mà lần này Bạch Đậu Hủ chứng kiến Đường Tuyết Ngữ như thế không cao hứng bộ dạng, vì vậy liền đối với Đường Tuyết Ngữ nói rằng: "Thế nào? Đường Tuyết Ngữ cuối cùng ngươi nhìn ra rồi đi, Bạch Đậu Hủ hắn cái này người chính là như vậy, cho tới nay hắn đều là loại này tâm địa gian dảo tương đối nhiều người." Bạch Đậu Hủ đang cùng Đường Tuyết Ngữ nói câu nói này thời điểm, Thái Văn Mậu lập tức đánh liền chặt đứt hắn, lúc này Thái Văn Mậu đối với hắn nói: "Ta nói ngươi cái này người làm sao một điểm lương tâm cũng không có chứ? Lẽ nào ngươi quên sao? Phía trước ngươi bị vây ở Thục Sơn, rốt cuộc là người nào liều chết tính mệnh, sau đó đi cứu ngươi đi ra. Hiện tại ngươi còn ở nơi này nói hắn nói bậy, ngươi cái này người nhất định chính là thật không có có lương tâm, ngươi chờ một lát Tô Thần sau khi đi ra, ta nhất định phải nói cho hắn biết chân tướng của chuyện." Bạch Đậu Hủ nghe được Thái Văn Mậu như vậy đi nói, vì vậy liền bận rộn lo lắng bưng bít Thái Văn Mậu miệng, hướng về phía Thái Văn Mậu nói rằng: "Đừng nha, đừng nha, nghìn vạn đừng nói như vậy, ta chẳng qua là tùy tiện đùa giỡn mà thôi, ta biết các ngươi đều là người tốt, hơn nữa cũng là biết các ngươi rất tốt với ta. Lần trước, nếu như không có lời của các ngươi, ta phỏng chừng bây giờ còn là bị vây ở Thục Sơn a." Bạch Đậu Hủ nói xong câu đó sau đó, Thái Văn Mậu chứng kiến hắn chân thành dáng vẻ, vì vậy liền hời hợt nói một câu: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm." Nhưng là Đường Tuyết Ngữ xưng bên cạnh vẫn là cảm giác được rất thương tâm, khả năng là bởi vì hắn cho tới nay đều là đem Tô Thần trở thành chính mình thân ca ca đi đối đãi, cho nên đột nhiên lần sau ở trước mặt của hắn xuất hiện một nữ hài tử, thật là khiến cho Đường Tuyết Ngữ cảm giác được một ít ấn tượng không đến. Thái Văn Mậu tại trước đây vẫn luôn cùng Đường Tuyết Ngữ vô cùng không hài hòa, hơn nữa hai người thường thường phát sinh các khẩu. Nhưng là từ lần trước Thái Văn Mậu bị mấy người bọn hắn từ Huyền Nhai biên thượng cứu sau khi trở về, Thái Văn Mậu liền đối với Đường Tuyết Ngữ không quá giống phía trước như vậy ghét. "Được rồi, Đường Tuyết Ngữ, ngươi đừng lại nghe Bạch Đậu Hủ, hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn cái này người vẫn đều là cái bộ dáng này, chỉ cần thấy được ngươi cùng Tô Thần hai người đi gần một điểm, hắn liền thích ở trước mặt của ngươi đi chửi bới Tô Thần. Kỳ thực Tô Thần cái này người cũng là khá vô cùng, nếu không các ngươi cũng không khả năng thời gian dài như vậy vẫn còn ở cùng nhau tiếp xúc, đúng không?" Mà ở một phương diện khác trong phòng Tô Thần chứng kiến trước mắt cô bé này, cũng là bỗng nhiên lập tức nhớ lại chính mình khi còn bé những kinh nghiệm kia, hắn biết mình cùng Lâm Tâm Na cùng nhau lớn lên, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là không nghĩ tới mấy năm về sau bởi Lâm Tâm Na trong nhà đã rời đi, cho nên bọn họ đã nhiều năm chưa từng gặp mặt. Mà hôm nay lần nữa đụng tới sau đó, Lâm Tâm Na vậy mà lại bị biến thành cái dạng này, cho nên lúc này, quá liền đối với Lâm Tâm Na nói: